Chương 436, Đường Thần, giống như có chỗ nào không đúng. Chương 436, Đường Thần, giống như có chỗ nào không đúng. Đại lục phía trên, nhìn xem nhắm mắt không nói ba tắc tây, Đường Thần có chút đắng chát chát, đồng thời trong lòng cũng chẳng biết tại sao đột nhiên phảng phất là nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm không thể nói là vui hay buồn, chỉ cảm thấy mình cùng ba tắc tây ở giữa tựa hồ đã cách một tầng thật dày bình chướng. Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng bởi vì hai người thân phận, lại phảng phất là cách xa nhau chân trời hai đầu. Có lẽ đời này, giữa hai người thật liền lại không thể có thể. Ba tắc tây đang chờ Đường Thần, dù là Đường Thần thật chỉ có một câu, nàng có lẽ cũng sẽ có điều dao động. Nhưng cuối cùng, nàng nhưng cũng không có cái gì đợi đến. Ba tắc tây mở to mắt, nhìn xem Đường Thần, đột nhiên cảm giác được tất cả đều có chút vẻ nhạt vô vị. Cũng thế, nếu như năm đó Đường Thần thật sự có thể nghe hiểu mình lời nói ở trong ẩn tàng ý tứ, sớm như vậy liền sẽ không có nhiều như vậy năm những chuyện này. Ba tắc tây ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh, đối với Đường Thần tình cảm bị ép xuống, thay vào đó thì là thuộc về Hải Thần Đạo Đại Tế Ti vốn có kia phần tình cảm. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hôm nay tới đây, chẳng lẽ chính là vì gặp ta sao? Ba tắc tây nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, đối Đường Thần hỏi. Ta trên đại lục giao cảm tâm huyết dâng trào, cho nên theo ta tự giác đi tới Hải Thần Đạo. Chính ta đều không rõ ta đến tột cùng là đang tìm kiếm cái gì, cái này Hải Thần Đạo phía trên trừ ngươi ở ngoài, còn có thể có cái gì cùng ta có liên quan? Có lẽ thật là tới tìm ngươi a. Đường Thần nhìn qua Ba Tắc Tây, bình thản hồi đáp. Cùng ngươi có liên quan đồ vật. Ba Tắc Tây lúc này mới kịp phản ứng, nhìn qua Đường Thần sắc mặt có chút quái dị. Ngươi là đạt được Hải Mâu đấu la tin tức sao? Hải Mâu? Hải Mâu là cái nào đấu la? Đường Thần không hiểu hỏi. Tại Đường Thần lúc trước từ đại lục ở bên trên biến mất thời điểm, Hải Mâu đấu la vẫn chỉ là cái hồn đấu la, cũng không phải là phong hào đấu la cùng thánh trụ thủ hộ giả. Đường Thần ngược lại là từng nghe qua Hải Thần Đảo có một cái dùng trường mâu hồn đấu la, nhưng lại chưa từng có nhớ ở trong lòng. Căn bản cũng không biết Hải Mâu đấu la là nơi nào tới. Cũng đúng, dựa theo Hải Mâu tốc độ, cũng không về phần nhanh như vậy, chỉ là nhìn qua hắn lại là một chuyến tay không. Ba Tắc Tây lắc đầu, cảm khái một chút Hải Mâu đấu la mau mau lăng lăng tính cách cùng bất khí. Đoạn thời gian trước, đại lục ở bên trên phát sinh dị biến, ta Hải Thần Đảo cũng điều động ba tên phong hào đấu la bên trên đấu la đại lục dò xét tin tức. Này ba người chính là Hải Long, Hải Vọng, Hải Mâu. Trong đó Hải Long đấu la cùng Hải Vọng đấu la người cũng nhận biết. Trên đại lục, Hải Long đấu la ngẫu nhiên gặp đến ngươi Tằng Tôn Tử Đường Tam, bởi vì hắn thân phận quá quan hệ đặc thù, Hải Long đấu la đem hắn mang về Hải Thần Đảo, sau đó chuẩn bị liên hệ ngươi. Hải Long Hải Vọng mang theo Đường Tam hôm qua mới trở về, Hải Mâu đấu la cũng là hôm qua mới tiếp nhận mệnh lệnh của ta rời đi Hải Thần Đảo tiến về Hạo Thiên Tông cho ngươi đưa tin. Hiện tại xem ra, ngươi hẳn là tại kia Đường Tam đến Hải Thần Đảo không lâu về sau liền có cảm ứng, cho nên không đợi được Hải Mâu đấu la đưa tin liền trực tiếp tới Hải Thần Đảo. Ta Tằng Tôn Tử Đường Tam. Đường Thần nghe cái tên này, hậu chi hậu giác nhớ lại mình còn đáp ứng Đường Hạo cái kia bất hiếu tôn nhìn một chút mình Tằng Tôn chuyện. Vừa nghĩ tới mình Tằng Tôn thế mà có thể làm cho mình tâm huyết dâng trào, trực tiếp từ đại lục chạy đến Hải Thần Đảo, Đường Thần trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Tại cùng ba tắc tây nói mấy câu, ước định cẩn thận không trên Hải Thần Đảo bộc lộ ra thực lực của mình, nhất là thi triển cái khắc thần linh lực lượng về sau, lúc này mới cùng ba tắc tây đi tới Hải Thần Đảo bên trên. Giờ này khắc này Đường Tam đang ngồi ở bờ biển một chỗ nham thạch bên trên lặng lặng tu luyện Huyền Thiên Công, cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa. Nguyên bản làm Huyền Thiên Bảo Lục Hạch Tâm Công pháp Huyền Thiên Công mặc dù hơi có vẻ quái dị, nhưng là từ thuộc tính cùng thuộc loại đến xem, hẳn là một môn không biết làm sao tiến vào đường môn trong tay chính thống đạo gia công pháp, chủ đánh chính là một cái thuộc tính ôn hòa lại đối với các loại dị thường trạng thái có chỗ chống cự. Mặc dù các phương diện tăng thêm không phải như vậy định tiêm, nhưng lại thắng ở cân đối ổn định. Thuộc về là một môn mặc dù xa xa không tính là tuyệt thế tâm pháp nhưng cũng có thể xem như giang hồ nhất lưu nội công. Nhưng tại Đường Tam phương thức tu luyện cùng dẫn đạo dưới, nguyên bản Huyền Thiên Công bên trong thành phần tương đối thấp những cái kia quái dị bộ phận ngược lại là bị một chút xíu khám phá ra, từ từ chiếm cứ công pháp chủ yếu thành phần. Tại rất nhiều chuyện cải tạo phía dưới, nhường Huyền Thiên Công thuộc tính trở nên càng thêm quái dị. Đường Thần cùng ba tắc tây xa xa nhìn lại, Đường Tam trên người hồn lực thuộc tính thiên hướng về âm u, đồng thời có như là sền sệt vũng bùn giống như tính chất, chậm chạp lưu động ở giữa, cả người làn da mơ hồ đều biết hiện ra một loại màu tím sắc liệu, cùng bình thường hồn sư hồn lực cơ hồ có thể tính là một trời một vực. Nếu như không phải là bởi vì vừa bị Hải Thần chi quang tịnh hóa một chút, tẩy sạch trong đó bởi vì thôn vệ tạo thành mùi huyết tinh cùng hồn thú sau khi chết tàn niệm, như vậy Đường Tam trên thân biểu hiện liền xa xa không đến mức như thế. Hạo Thiên chủ y hồn lực là thuần túy cương mãnh, vô luận là đi kỹ xảo lưu Đường Thần, cân đối Đường Khiếu vẫn là thuần túy lực lượng lưu phái Đường Hạo, hồn lực đều là một cái so một cái cương mãnh nứt toát, kim thuộc tính thuần túy cường đại. Đường Tam trên người hồn lực trước tiên liền để Đường Thần có chỗ không thích, cảm thấy cái này không thích hợp Hạo Thiên chủ y. Nhưng vừa nghĩ tới Đường Tam là song sinh võ hồn, đồng thời chủ tu thứ nhất võ hồn cũng không phải là Hạo Thiên chủ y quan hệ, Đường Thần cũng liền dễ dàng tha thứ Đường Tam trên người hồn lực tính chất quái dị như vậy. Chỉ là nhìn lấy mình Tằng Tôn Tử, nhìn xem hắn trên người hồn lực ba động, Đường Thần lông mày không khỏi nhíu lại, tinh thần lực có chút nô ra, cảm thụ được Đường Tam trong cơ thể hồn lực ba động cùng biến hóa khuynh hướng, sau đó nhìn về phía Đường Tam trong ánh mắt mang theo vài tia hoài nghi. Cái này phương thức tu luyện tựa hồ không hề giống là đại lục ở bên trên truyền thống minh tự pháp, ngược lại là càng giống là một loại khác giống vậy có tăng lên hồn lực hiệu quả phương thức tu luyện. Không phải lấy võ hồn làm hạch tâm đi cảm thụ thiên địa nguyên khí, mà là trực tiếp đi thu nạp thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể, sau đó giao cho võ hồn hấp thu đường đi. Mặc dù là đại lục đệ nhất cường công hệ hồn sư, nhưng Đường Thần kỳ thật tại phương diện kỹ xảo xem như cấp cao nhất đại sư, người nghiên cứu năng lực nhìn chung ngàn năm cũng khó khăn đến có thể so với hắn. Bằng không cũng không thể một người lập nên Hạo Thiên cửu truyện, tăng hoàn, đại tu di chủ y những này thẳng đến mấy vạn năm sau đấu ba đấu bốn mùa thay mặt còn có thể nhường Hạo Thiên Tông đang ăn bốn ban đầu kỹ năng. Đường Thần nhìn ra Đường Tam phương thức tu luyện rất quái lạ, giống như là một cái hoàn toàn không có võ hồn người suy nghĩ ra được phương thức tu luyện. Mặc dù đồng dạng là tăng trưởng hồn lực, nhưng là trong đó võ hồn ngược lại là toàn bộ quá trình bên trong nhất là không có ý nghĩa một bộ phận, thậm chí có thể nói là có chút dư thừa. Đồng thời quan trọng nhất là Đường Tam trong cơ thể hồn lực chạy xuôi kinh mạch quá nhiều, liên quan đến kinh mạch cơ hồ là Hạo Thiên Tông tốt nhất mình tưởng pháp gấp 2. Lại phương thức quá mức kỹ càng. Đi trước đầu não kinh mạch sau đó tiến vào đầu não kinh mạch hồn lực tốc độ chạy hẳn là bao nhiêu, đầu não kinh mạch là cái gì thuộc tính, nào bộ vị có bí ẩn cỡ nhỏ kinh lạc có thể du tẩu hồn lực những này thấy thế nào làm sao đều là số lượng lớn hồn sư trải qua số lượng lớn thí nghiệm về sau cuối cùng mới có thể cho ra kết quả. A chương 437, Đường Thần cùng Đường Tam chương 437, Đường Thần cùng Đường Tam không phải Đường Thần tự biên tự diễn, mà là hắn có tự tin, chỉ cần hắn không có cách nào. Như vậy nhìn chung toàn bộ đấu la đại lục bên trên không ai có thể lấy loại này kỳ quái lý niệm làm hạch tâm sáng tạo ra dạng này đặc thù phương pháp tu luyện. Hắn không được, kia vũ hồn điện liền cũng không được, hải thần đảo càng không được. Cái khác thối cá nát tôm phá trứng chim loại hình càng là không có khả năng có kỹ thuật như vậy. Nhìn chăm chú Đường Tam, Đường Thần trong lòng mười phần nghi hoặc. Rơi vào đường cùng, tu la thần thần niệm chỉ có thể vận dụng lực lượng của mình, sửa đổi Đường Thần ý nghĩ, nhường Đường Thần không ở phương diện này làm nhiều so đo. Có lẽ là ngẫu nhiên đạt được một ít cao nhân tiền bối truyền thừa a. Mặc dù tuyệt thế đấu la cơ hồ đại lục mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một người, nhưng là ai cũng không nói chắc được đấu la đại lục bên trên đến tuột cùng đã từng hết thể xuất hiện qua bao nhiêu dạng này cường giả. Có lẽ hắn là ngẫu nhiên ở giữa đạt được một vị nào đó đã bị người quên lãng tuyệt thế đấu la truyền thừa đi. Đường Thần trong lòng nghĩ như vậy, sau đó lách mình đi tới Đường Tam trước người, cứ như vậy nhìn xem Đường Tam. Mặc dù đã gần trong gang tấc, nhưng là Đường Thần khí tức đã thu liễm đến cực hạn. Cho dù là dùng mắt thường trực tiếp quan sát, cũng biết bởi vì hắn thiên nhân hợp nhất trạng thái mà xuống ý thức đi coi nhẹ rơi Đường Thần tồn tại. Trong tu luyện Đường Tam càng là không cách nào cảm nhận được có người đi tới bên cạnh mình, chỉ là tự mình tu luyện. Thời gian một nén nhang về sau, Đường Tam hồn lực tại thể nội vận chuyển một chu thiên sau chậm rãi bình phục, cả người mở hai mắt ra, chuẩn bị thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nhưng kết quả không đợi thở đâu, lập tức liền phát hiện trước người mình đứng đấy một cái mình hoàn toàn không quen biết nam nhân, doa đến Đường Tam lại trực tiếp đem khẩu khí này nuốt trở vào. Cả người theo bản năng đong đưa ống tay áo bên trong tụ tiện bắn ra, hướng phía Đường Thần hai mắt cổ họng tim hạ âm các bộ vị vào tới. Mà Đường Thần chỉ là có chút tiến lên một bước, hồn lực bao trùm quanh thân những này bắn ra tụ tiễn tựa như cùng đâm vào trên vách tường, phát ra đinh đương tiếng va chạm, cuối cùng vặn vẹo rớt xuống đất. Nhìn qua cái này vượt qua lẽ thường một màn, Đường Tam theo bản năng triệu hồi ra võ hồn, sau đó dẫm lên quỷ ảnh mê tung lui nhanh mấy bước. Lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Đường Thần. "Tiểu tử Đường Tam, xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối là người phương nào?" "Không kiêu ngạo không tự ti, rất tốt." Đường Thần nhẹ gật đầu, nói câu không có dinh dưỡng, sau đó tại Đường Tam ánh mắt cảnh giác phía dưới hồn lực phun trào tại tay phải, triệu hắn ra mình Hạo Thiên chủ ý võ hồn. Cùng Đường Hạo Hạo Thiên chủ ý so sánh, Đường Thần Hạo Thiên chủ ý phải lớn ra trọn vẹn hai vòng còn nhiều hơn, đồng thời bản thân cũng không phải là bình thường Hạo Thiên chủ ý như vậy đen nhánh màu sắc, bởi vì tu la thần thần lực cải tạo quan hệ, Hạo Thiên chủ ý trên đó mơ hồ lóe ra một tia huyết sắc quang mang, đồng thời ẩn giấu đi một tia cùng Hạo Thiên chủ ý dạng này cùng khí khác biệt phong duệ cảm giác. Tại Đường Thần triệu hồi ra võ hồn về sau, Đường Tam cảm nhận được huyết mạch bên trên cộng minh, không tự chủ được giơ lên tay phải của mình, triệu hoán ra mình Hạo Thiên chủ ý võ hồn. Màu tím hồn hoàn hiện lên ở bên cạnh hắn. Chỉnh thể cảm nhận tại kim loại bên trong ẩn ẩn có mấy phần thiên hướng về giáp sắc giống như Hạo Thiên chủ ý xuất hiện ở Đường Tam trong tay. Cùng Đường Thần Hạo Thiên chủ ý so sánh, Đường Tam Hạo Thiên chủ ý đơn giản chính là như là một cây cây tăm giống như một người. Chỉ là Đường Thần đứng ở nơi đó không nhúc đích, Đường Tam liền có thể cảm nhận được đến từ tự thân huyết mạch thượng tầng cảm giác các bách. Nhìn xem Đường Thần kia 7H2 đỏ 9 cái hồn hoàn, cảm thụ được đối phương kia so với mình Hạo Thiên chủ ý cường đại không biết bao nhiêu lần Hạo Thiên chủ ý, Đường Tam lập tức hiểu rõ cái gì, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng. "Tam tổ, là ngài sao?" "Là ta." Đường Thần nhìn xem khóc không thành tiếng Đường Tam, cũng không biết nên như thế nào ứng đối cái này, mình lần thứ nhất gặp mặt Tăng Tôn, chỉ có thể bình thản hồi đáp. "Tăng Tổ, ngươi nhất định phải vì ta cùng phụ thân ta đòi lại một cái công đạo a." "Kia Vũ Hồn Điện, không cần nói nữa, chuyện ta đã biết, phụ thân ngươi Đường Hạo thuộc về là tự mình chuốc lấy cực khổ mới rơi vào một cái kết quả như vậy. Ta đã bởi vậy cùng Tiên Đạo Lưu đã làm một trận, lẫn nhau ở giữa bất phân thắng bại. Ta cùng hắn đánh cược, lấy toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu vì đấu trường, cuối cùng đoạt được quán quân một đội có thể thu hoạch được sự trí phụ thân ngươi Đường Hạo quyền lợi. Nếu là ngươi muốn cứu ngươi phụ thân Đường Hạo, cái kia còn cần chính ngươi cố gắng." Đường Thần nhìn qua Đường Tam trên người tử sắc hồn hoàn cùng kia cùng bình thường Hạo Thiên chủ y có chỗ khác biệt Hạo Thiên chủ y võ hồn. "Ngươi hiện nay đã là hồn tông, mặc dù thứ hai võ hồn ngoài định mức kèm theo một cái màu tím hồn hoàn có thể chậm trễ tiềm lực của ngươi, nhưng là ngươi vẫn như cũ tiềm lực mười phần. Cho dù là nhìn chung đại lục, tại ở độ tuổi này bên trong cũng hẳn là xem như ít có đối thủ. Nếu là ngươi chịu khổ, ta liền dẫn ngươi về Hạo Thiên Tông, hảo hảo thao luyện mấy tháng chờ toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu thời điểm, chính ngươi đi tranh thủ đi cứu phụ thân của ngươi." "Tam tổ." Đường Tam không nghĩ tới chính mình cũng bị xuống đến khóc, kết quả tằng tổ phụ của mình thế mà liền nói loại này không mặn không nhạt. Mặc dù trong lòng còn không có bởi vậy sinh ra căm hận, nhưng cũng là trong nháy mắt mắt lạnh, cảm giác mình vị này tằng tổ phụ tựa hồ không có phụ thân nói dễ nói chuyện như vậy. "Ta nguyện về Hạo Thiên Tông, rèn luyện thực lực, để cầu cứu ta phụ thân." "Tốt, ngươi tốt xấu không có cô phụ trên người mình Hạo Thiên Tông huyết mạch cùng Hạo Thiên chủ ý võ hồn truyền thừa." Đường Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ba Tắc Tây, hai bên tinh thần lực hơi giao lưu nhìn một chút về sau, Ba Tắc Tây đối Đường Thần nhẹ gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Đường Thần khoanh chân ngồi dưới đất, cùng quỳ trên mặt đất Đường Tam bình tĩnh trao đổi, hỏi đến mình cái này tặng tôn tử các loại tình trạng. Tại biết từ nhỏ là như thế nào lớn lên, sau đó là tại như thế nào hoàn cảnh xuống dưới trưởng thành về sau, Đường Thần mày nhíu lại ra một cái chữ xuyên, cảm xúc cũng có chút nóng nảy bắt đầu. Từ nhỏ ăn không đủ no, võ hồn sau khi giác tỉnh bên trên sơ cấp hồn sư học viện, không có tài nguyên, bái một cái rác rưởi vi sư, thu hoạch hồn hoàn đều là cùng võ hồn hoàn toàn không hợp loại hình. Gà rừng trong học viện tu luyện, không có nửa điểm ngoại định mức huấn luyện cùng tông môn đệ tử nên có năng lực. Hoàn cảnh như vậy xuống dưới trưởng thành, cho dù là kỳ tài ngút trời cũng phế đi. Không được, ta phải thật tốt hồn nắn. Đường Thần một bả nhấc lên Đường Tam, dùng hồn lực bao trùm hai người thân thể, lăng không bay lên. Từ Hải Thần đảo hướng phía Đấu La đại lục một lần nữa bay đi. Bởi vì biết người này là tầng tổ phụ của mình, cậu thêm rất lâu không có nhìn thấy Tiểu Vũ, lo lắng Tiểu Vũ an nguy quan hệ. Đường Tam đang phi hành thời điểm cắn răng cùng Đường Thần nhấc lên mình muốn nhìn Tiểu Vũ một chút chuyện, mà biết Tiểu Vũ thân phận cùng Đường Hạo ngay từ đầu mưu đồ Đường Thần thì mang theo quái dị nhìn Đường Tam một chút, sau đó liền đồng ý Đường Tam. Đang bay về phía Hạo Thiên Tông quá trình bên trong, hơi thay đổi một cái con đường, hướng thẳng đến Tiểu Vũ cùng Đái Một Bạch Hoàng Tam Quỷ ba người nguyên bản vị trí bay đi. Mặc dù trong khoảng thời gian này, vì tránh né truy kích, ba người đã đổi mấy cái địa phương, nhưng lại tại trước khi đi đều rất tốt lưu lại ám hiệu. Theo những ngày ám hiệu, Đường Tam không lâu ngay tại một cái khác trong trấn gặp được cải trang ăn mặc ba người. Chương 438, Đường Tam, rõ ràng là ta tới trước. Chương 438, Đường Tam, rõ ràng là ta tới trước. Vì tránh né truy kích, ba người sớm đã đổi một phen hình dạng. Giờ này khắc này tại thị trấn trong mắt ngoại nhân, Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ chính là một đôi xuất thân từ hồn sư gia tộc hồn sư tỉ muội, mà già yếu lại không có bất kỳ cái gì hồn lực hoàng tam quỷ, Ngọc Tiểu Cương thì đương nhiên đóng vai đi lên lão quản gia thân phận. Không thể không nói, bởi vì bản thân cá nhân nguyên nhân quan hệ, ba người quả thực là trang không nên quá giống. Đái Mộc Bạch bản thân liền là hoàng tộc tử đệ, lễ nghi phương diện là rất nhỏ liền trải qua huấn luyện, chỉ là về sau vứt thôi. Hiện nay mặc lên nữ trang, ra dáng, hoàn toàn chính là một cái gia đình quý tộc đại tiểu thư dáng vẻ, Tiểu Vũ thì bản sắc biểu diễn một cái kiêu ngạo điêu ngoa muội muội. Về phần hoàng tam quỷ, hắn biểu hiện hoàn toàn phù hợp đại trạch trong môn loại kia từ ca tụng là có tư lịch mà xem thường những người khác lão quản gia cứng nhắc ấn tượng, không có gì năng lực, nhưng lại lòng tự trọng cực cao, tại các loại kỳ quái phương diện biểu hiện mười phần của tường. Ngoại trừ ngày bình thường trên thân luôn mang theo một chút tao thúi khí tức, đi trên đường nhìn qua hình thù cổ quái bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói. Giờ này khắc này, ba người tại cái trấn này bên trong đã ở hơn 10 ngày thời gian. Đái Một Bạch xuất tiền thuê lại một cái tiểu viện, ngày bình thường xuất nhập cực ít, ngoại trừ số ít thời điểm ra ngoài bổ sung vật tư cùng dò xét tin tức bên ngoài, ba người cơ hồ không rời đi biệt tử, vẫn luôn trong sân nuôi tinh xúc thuế đồng thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Tại Đường Thần mang theo Đường Tam xuất hiện trong nháy mắt, người mặc áo ngủ Đái Một Bạch cùng Tiểu Vũ liền từ trong phòng cùng một chỗ nhảy ra ngoài, triệu hồi ra võ hồn, cảnh giác nhìn qua lạ lẫm hai người. Nguyên bản, khi nhìn đến Tiểu Vũ một nháy mắt, Đường Tam nội tâm tràn đầy kích động, nước mắt lập tức liền muốn từ khóe mắt chảy xuống. Kết quả còn không đợi hắn mở miệng, một bên Đường Thần liền bất đắc dĩ khuỵu tay một chút Đường Tam, sau đó cho Đường Tam dùng hồn lực truyền âm nhắc nhở. "Tiểu Tam, ngươi nhìn quần áo." "Quần áo? Quần áo làm sao?" Đường Tam nhìn qua người mặc áo ngủ Tiểu Vũ cùng Đái Một Bạch, đầu óc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bởi vì tại thất xá người nam kia nữ hôn trô ở sống một thời gian lâu quan hệ, Đường Tam trước tiên cũng không có phát hiện không đúng, suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện cái cự đại vấn đề. Đái Một Bạch cùng Tiểu Vũ là từ cùng một cái trong phòng này ra, mà lại hai người trên thân mặc cũng đều là cùng khoản áo ngủ. T. Đường Tam như bị sét đánh giống như lui lại mấy bước, thân hình lảo đảo, hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác đầu của mình trên đỉnh tựa hồ xuất hiện cái gì nặng nề đồ vật, không biết phải chăng là bởi vì đả kích quá lớn. Thứ việc trong tiểu viện ngoại trừ góc tường có vài quặng lam ngân thảo bên ngoài không còn gì khác thực vật, nhưng trước mắt thế giới tựa hồ vẫn như cũ là xanh biết một mảnh. Các ngươi vì sao lại tại trong một cái phòng? Rõ ràng là ta tới trước. Ngươi là ai? Ngươi chỉ cô nãi nãi làm gì? Tới trước cái gì tới trước? Ngươi nếu không phải nói hết lời, cẩn thận cô nãi nãi ta hôm nay đoạn mất con cháu của ngươi dễ. Nhìn xem đối diện cái kia đầu nhọn thân thể tráng kiện người quái dị đưa tay chỉ hướng mình, cho tới nay đều kìm nén đầy bụng tức giận Tiểu Vũ lập tức tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ giống như đỏ mắt, không lưu tình chút nào chỉ vào Đường Tam cái mũi mắng. Mà một bên võ hồn phụ thể Đái Một Bạch thì là phối hợp với gật đầu, tiện thể cản đến Tiểu Vũ trước người. Kia nhìn qua, đơn giản đừng quá mức tại ăn ý. Con thỏ nhỏ quá mạnh mẽ, ánh mắt cũng không tốt làm a. Đường Thần khoát tay chặn lại, một cỗ to lớn lực gáp bách tinh chuẩn áp chế ở Đái Một Bạch cùng Tiểu Vũ hai người trên thân, cưỡng ép đem hai người võ hồn phụ thể trạng thái ép xuống, sau đó nhiều hứng thú nhìn Tiểu Vũ một chút. Tại Tiểu Vũ trong cảm giác, kia ánh mắt lạnh như băng tựa hồ cắt ra da thịt của nàng, xâm nhập nàng cốt tủy cùng nội tạng, đưa nàng từ trong tới ngoài lật ra, đem nàng tất cả đều thấy không còn một mảnh. Mặc dù Đường Hạo cho giáp xác bị Tiểu Vũ cất vào túi thơm bên trong sau treo ở trên cổ của mình, trên lý luận tới nói cho dù là phong hào đấu la cũng nhìn không ra mình bây giờ thân phận. Nhưng Tiểu Vũ vẫn như cũ cảm giác, cái mới nhìn qua kia băng lãnh nam nhân tựa hồ nhìn ra chân thân của mình. Ngay lúc này, Đường Tam chậm rãi đứng dậy, trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem Tiểu Vũ. Kia một bộ buồn nôn biểu lộ đem Tiểu Vũ nhìn thẳng buồn nôn, chỉ là bởi vì uy áp quan hệ sắc mặt một chút cũng không có cách nào biến hóa, chỉ có thể nhìn đại biến bộ dáng Đường Tam từng bước một đi đến trước người của mình. "Tiểu Vũ, là ta à? Ta là Đường Tam, Ngươi Tam ca A Đường Tam đưa tay sở lấy Tiểu Vũ đầu, ý đồ lấy loại phương thức này đến tỉnh lại Tiểu Vũ hồi ức. Mà cảm nhận được cảm giác gáp bách có chút tán đi một chút, Tiểu Vũ thì nhanh chóng bước ra lui lại, không dám tin đánh giá Đường Tam. Từ trên xuống dưới nhìn, từ đầu đến chân so với, Tiểu Vũ tỉ mỉ nhìn 7-8 lần, cuối cùng miễn cưỡng thông qua Đường Tam trên trán vết tích cùng bên hông kia bị nhuộm thành huyết hồng sắc nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ nhìn ra mấy phần thuộc về Đường Tam bộ dáng. Nhưng là cả người vẫn như cũ không thể tin được. Nhìn qua bên cạnh kia không cần đưa tay liền có thể trấn áp mình cường giả, Tiểu Vũ cắn răng, từ trên thân móc ra tụ tiễn ném cho Đường Tam. Mà Đường Tam đưa tay tiếp được về sau, lập tức liền hiểu Tiểu Vũ ý tứ, một nháy mắt liền đem mang theo trên người Tiểu Vũ nhiệt khí tụ tiễn mở ra, sau đó nhanh chóng đến đâu phục hồi như cũ. Nhìn xem cái này thuần thục thủ pháp cùng tốc độ tay, Tiểu Vũ lúc này mới xác nhận trước mặt cái này đỉnh đầu nhọn lại thể trạng cùng Nhị Minh giống nhau đến mấy phần người là mình Tam ca, thế là lập tức khóc ôm đi lên. Một bên đái một bạch cũng mở ra cánh tay, chuẩn bị thừa cơ hội này đem Đường Tam cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Kết quả vừa đạp vào trước một bước, cũng cảm giác cổ của mình một trận băng lãnh, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái kia không biết tên cường giả chính lạnh lùng nhìn xem mình, cuối cùng chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép đủ cười, sau đó đem hai tay nâng quá đỉnh đầu, làm ra một bộ nhiệt liệt chúc mừng biểu hiện. Nhìn xem cái này bất nam bất nữ tử nhân yêu thức thời dừng lại, Đường Thần lúc này mới đem ánh mắt quay lại Đường Tam trên thân, trong ánh mắt quang mang càng phát phức tạp. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn xem Đường Tam cái kia một tay phá giải cơ quyết chương thủ pháp, trong lòng thôi diễn nhiều lần, lại phát hiện cái này cơ quyết chương kết cấu mặc dù đơn giản, đối với hắn mà nói, nhưng lại tràn ngập tính sát thương, ngoại trừ phòng trộm biện pháp bên ngoài cơ hồ không có nửa điểm dư thừa rườm ra kết cấu, rõ ràng là danh gia ra tay chế tạo. Đường Thần có thể hỏi Đường Tam chuyện của hắn, mà Đường Tam cũng không có nói với Đường Thần qua tự mình tu luyện công pháp chuyện, càng không có đề cập qua cái này cơ quyết chương loại ám khí nửa điểm tin tức. Một đứa bé con, tại chiếu cố hồn sư tu luyện đồng thời, tuyệt đối không có khả năng tự mình một người liền suy nghĩ ra như thế tinh xảo kỹ nghệ. Nhìn qua ôm ở cùng nhau Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Đường Thần luôn cảm giác trong lòng mình có một cỗ nồng đậm không hài hòa cảm giác, nhưng lại chẳng biết tại sao vẫn luôn không thể nào hiểu được cỗ này không hài hòa cảm giác đến từ nơi nào. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ. Chương 439, người ngại chó tăng hoàng tám quỷ, chất mật tự tin ngọc tiểu cương. Chương 439, người ngại chó tăng hoàng tám quỷ, chất mật tự tin ngọc tiểu cương. Tiểu Vũ mặc dù trên người có đồ vật che giấu, nhưng lại không cách nào ngăn cản đã ngoài định mức chú ý Đường Thần. Đường Thần liếc mắt một cái thấy ngay Tiểu Vũ chân thân, một con 10 vạn năm nhu cốt thỏ. Trong mắt hắn, Tiểu Vũ trên thân phủ lấy nhu cốt thỏ hư ảnh, khí tức trên thân 10 phần nhỏ yếu. Đại biểu cho vô luận là chuyển sinh thành nhân loại trước đó vẫn là chuyển sinh thành nhân loại về sau, cái này con thỏ nhỏ thực lực đều thuộc về tương đương kém cỏi cái chủng loại kia. Nhớ lại mình đã từng ký ức, Đường Thần nhớ kỹ mình giống như đã từng trong tinh đấu đại xâm lâm săn bắt thứ 9 hồn hoàn thời điểm thấy qua một con hung thú cấp bậc con thỏ. Mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, đơn giản thấy thẹn đối với hung thú tu vi, nhưng chạy trốn năng lực lại hết sức xuất sắc, cứ thế mà chính từ dưới tay chạy ra ngoài. Bởi vì tự biết không có cách nào tại thứ 9 hồn hoàn thời điểm gánh chịu một cái hung thú hồn hoàn, cho dù là yếu nhất hung thú hồn hoàn, cho nên Đường Thần cũng không có ngoài định mức đuổi bắt con thỏ kia, chỉ là cuối cùng tìm một con 10 vạn năm đại lực kim cương hùng săn giết thu hoạch mình thứ 9 hồn hoàn. Về sau lại chạy hồn cốt đi thời điểm, Đường Thần liền rốt cuộc không có phát hiện con thỏ kia tung tích, vô ích tổn thất một khối 20 vạn năm hồn cốt chuyện ngược lại là thành tâm bệnh của hắn. Đường Thần cảm giác cái này con thỏ nhỏ khí tức cùng mình đã từng nhìn thấy qua con kia hung thú cấp bậc tả hữu con thỏ có chút cùng loại, cân nhắc đến con thỏ cũng không tính là cái gì cao cấp hồn thú quan hệ, Đường Thần hoài nghi cái này con thỏ nhỏ cùng mình đã từng thấy qua con kia ở giữa có huyết mạch quan hệ. Chỉ là Đường Thần cũng lười nói chuyện như vậy. Nói thật, nếu không phải mình tặng tôn tử cùng mình cái kia bất hiếu tôn Đường Hạo giống như khẩu vị đặc biệt, thích 10 vạn năm hóa hình hồn thú, Đường Thần đều muốn một cái búa trực tiếp cho cái này con thỏ nhỏ đập chết. Không nói đến Đường Thần nguyên bản liền không thích hồn thú, xem thường hóa hình hồn thú. Chỉ là dựa vào cái này trong hơn 10 năm, bởi vì Đường Thần bị huyết hồng cựu đầu biên bức vương khống chế thân thể, dẫn đến cuối cùng thần thi cựu khảo thất bại từ thành thần biến thành trở thành đại tế ti chuyện này, Đường Thần đối với hồn thú thái độ là thuộc về chuyển tiếp đột ngột. Không đến mức vì xả giận chạy đến hồn thú xâm lâm bên trong tùy tiện loạn giết, nhưng nếu là thật có hồn thú ở trước mặt hắn này, đừng quản là 10 năm 100 năm vẫn là ngàn năm vạn năm 10 vạn năm, Đường Thần đều không ngại một cái búa cho đập chết. Thế nhưng là, cái này tiểu tam trong cơ thể cũng có một nửa là Lam Ngân Hoàng loại này hồn thú huyết mạch, nếu là hắn lại sinh ra một đứa bé, làm như vậy nhân loại huyết mạch chẳng phải là cũng chỉ có 1/4 rồi. Lang đạo loại này xuất sinh bên trong xuất sinh, cũng là mới nửa người nửa hồn thú, một chút đời thứ 2 đời thứ 3 lang đạo thậm chí trong cơ thể hồn thú huyết mạch đều không đủ một nửa. Nếu là ngày sau ta Hạo Thiên Tông huyết mạch lọt vào làm bẩn, ra một cái lang đạo giống như xuất sinh, nói Đường Thần vừa nghĩ tới một cái có mình huyết mạch lang đạo ở trước mặt mình gọi mình phu nhân ra ra, lập tức cũng cảm giác mình Hạo Thiên chủ ý có chút ngao ngoe muốn động, trong nội tâm dâng lên một cố đem Tiểu Vũ trực tiếp đập chết ý nghĩ. Mặc dù cuối cùng trong lòng sao lại xuống dưới, nhưng trong lòng như cũ lưu lại một cây gai. Ngay tại Đường Thần suy nghĩ, Tiểu Vũ cùng Đường Tam ôm, đái một bạch gặp được mặt trời giống như phất tay thời điểm, thân hình hèn mọn hoàng tam quỷ lặng lẽ chính từ trong phòng thò đầu ra, chỉ cho là ẩn nấp nhìn xem trong viện động tĩnh. Vừa rồi trốn ở trong phòng Ngọc Tiểu Cương nhưng nghe được Đường Tam cùng Tiểu Vũ đối thoại, lúc này mới dám thò đầu ra. Nhìn qua đứng ở một bên Đường Thần, Ngọc Tiểu Cương đầu góc phi tốc xoay tròn, lập tức nhớ tới mình đoạn thời gian trước nghe nói qua lời đồn đại. Hẳn là vị này chính là trong truyền thuyết đại địa vô địch. Ngọc Tiểu Cương trong lòng nắm lấy, đột nhiên sinh ra một cái đặc thù ý nghĩ. Tiểu Tam nhận ta làm nghĩa phụ, như vậy dựa theo bối phận tới nói, ta chính là vị này đại địa vô địch cháu nuôi. Tiểu Tam nhiều năm như vậy, cũng là ta một tay nuôi nấng, hồn hoàn phối trí cũng là ta giúp đỡ chọn lựa. Nếu là không có ta, cũng không có tiểu tam hôm nay. Ta cái này nghĩa phụ làm vẫn là tương đối xứng trước. Nghĩ đến, ta như vậy đã có công lao lại có khổ lao người, nhất định có thể có được vị này hồn sư giới bên trong truyền thuyết cấp nhân vật khác thưởng thức. Mà lại mặc dù ta hiện nay không có hồn lực, thế nhưng là kiến thức của ta cùng ta kia quan trọng nhất đại não nhưng không có bởi vậy nhận tổn thương, ta vẫn như cũng là thời đại này lý luận đệ nhất nhân. Cho dù là ta có hồn lực, vị tiền bối này cũng không nhất định có thể để mắt ta một cái đại hồn sư, tại nhìn thấy ta võ hồn về sau càng không khả năng để mắt ta. Thế nhưng là ta hiện tại là bị người hãm hại, đã mất đi võ hồn cùng hồn lực, chỉ có chi thức đại sư nói không chừng, ta có thể được đến vị tiền bối này thưởng thức. Ngọc Tiểu Cương điên cuồng đầu não phong bạo, tự mình nghĩ ra một đống lớn chuyện, cả người lập tức liền tự tin. Lặng lẽ trốn ở trong phòng vỗ vỗ trên người mình cho bụi, sửa sang lại một chút góc áo nếp vốn về sau, Ngọc Tiểu Cương đẩy cửa phòng ra, làm ra một bộ tất cả đều tại trong lòng bàn tay mình dáng vẻ đi ra, đối Đường Thần thi cái lễ. Vạn bối Ngọc Tiểu Cương, gặp qua lục địa vô địch Đường Thần tiền bối. Ừm. Đường Thần nhìn lướt qua Ngọc Tiểu Cương, phát ra khinh thường hừ nhẹ. Thế nào, ngươi một tên thái giám còn muốn cùng ta kéo quan hệ hay sao? Đường Thần nói đến đây, lại nhìn lướt qua Đái Mộc Bạch. Không hổ là Tinh La Đế quốc hoàng thất ta, ra cửa cũng mang theo cung nội thái giám, đây thật là không tưởng nổi. Nghe câu nói này, Đái Mộc Bạch lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, hoàn toàn không dám phản bác, chỉ là cánh tay như cũng nhìn qua buồn cười không ngừng cơ. Mà Ngọc Tiểu Cương thì giống như là học xong trở mặt, sắc mặt trong nháy mắt tại xanh xám xích hồng đen nhanh trắng xanh trở nhan sắc bên trong không ngừng vừa đi vừa về hoán đổi. Kia phức tạp rườm rà trình độ thậm chí nhường Đường Thần hơi có chút để ý, trong lòng hoài nghi cái này phế nhân võ hồn có phải hay không trong truyền thuyết bản thể võ hồn một trong mặt. Tiên bối, ta không phải thái giám, ta chỉ là bị người hãm hại. Ngọc Tiểu Cương mở miệng, phát hiện Đường Thần căn bản không để ý tới mình đang nói cái gì về sau, bất đắc dĩ nói ra mình không muốn nói đồ vật. Tiên bối, vạn bối chính là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đương đại tông chủ Ngọc Nguyên Chấn Chi tử, đại lục chứ danh thâm niên hồn sư lý luận nhân viên nghiên cứu. Từng tại Lam Điện Phách Vương Long trong gia tộc nhìn qua Lam Điện Phách Vương Long gia tộc các hạng thư tịch, đồng thời từng tại Vũ Hồn Điện tiến một bước học bổ túc, trong đầu có rất nhiều liên quan tới hồn sư tri thức. Cho nên, Đường Thần khinh thường nhìn xem Ngọc Tiểu Cương, đối với cái này cái gọi là lý luận đại sư khịt mũi coi thường. Nếu là tiền bối không bỏ, vạn bối nguyện ý đem mình tại Lam Điện Phách Vương Long trong gia tộc cùng Vũ Hồn Điện bên trong lấy được tất cả tri thức một lần nữa sáng tác dâng cho Hạo Thiên Tông, chỉ cầu tiền bối có thể để cho vạn bối hầu ở đệ tử của ta Đường Tam bên người, tiếp tục chỉ đạo đệ tử của ta. Liên ngươi. Đường Thần nghe Đường Tam nói qua trong cơ thể hắn huyết mạch là thế nào bị ô nhiễm, nhìn qua Ngọc Tiểu Cương chỉ là lòng tràn đầy ghét bỏ, vốn định tùy tiện đuổi đi. Nhưng là trong đầu đột nhiên nhưng lại thêm ra một cái ý nghĩ, nhường hắn chuẩn bị đem Ngọc Tiểu Cương mang về Hạo Thiên Tông bên trong. Chương 440, quay về Hạo Thiên cùng tôi luyện chương 440. Quay về Hạo Thiên cùng tôi luyện tại Đường Tam cùng Tiểu Vũ tỉnh táo lại về sau, Đường Thần liền nhường mấy người trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng một chỗ về Hạo Thiên Tông. Nghe được Đường Thần, ba người tự nhiên là đều cho phép, cánh tay vung đều có chút đau nhức Đái Mộc Bạch như chút được gánh nặng giống như trước một bước chạy trở về phòng. Sắc mặt thỉnh thoảng biến hóa một chút Ngọc Tiểu Cương cũng yên lặng trở về phòng thu lại mình bọc hành lý. Mà liên tại Tiểu Vũ chuẩn bị vào nhà thời điểm, Đường Tam cuối cùng không có nhịn xuống, đem Tiểu Vũ ngăn lại, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Phối hợp hắn hiện nay kia một bộ tôn đình, thậm chí nhường Tiểu Vũ cũng cảm giác mình thân thể bao nhiêu có chút khó chịu. Tam ca, thế nào? Tiểu Vũ mang theo miễn cưỡng hô lên một tiếng Tam ca, trong ánh mắt đến bây giờ như cũ mang theo vài phần xấu hổ cùng khó chịu. Tiểu Vũ, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì vừa rồi hội hợp Đái Mộc Bạch tại một cái phòng bên trong ra? Hắn Đường Tam nghĩ đổ vật rất nhiều, muốn nói chuyện càng nhiều, làm sao bởi vì cảm xúc quá kích động, trái não bắt đầu công kích phải não. Tại đại não tả hữu hô bát phía dưới, chỉ có thể nói ra một chuỗi lắp bắp lời nói, nếu không phải Tiểu Vũ cùng Đường Tam thời gian chung đụng rất dài, thật đúng là không hiểu Đường Tam là có ý gì. Tam ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hai chúng ta tại một cái phòng bên trong, đơn thuần chỉ là vì lẫn nhau ở giữa có thể chiều ứng lẫn nhau, sẽ không bị người đánh lén. Vậy tại sao lão sư không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Đường Tam tả hữu hố bác phía dưới theo bản năng hỏi, nhưng mà lời mới vừa nói ra, Đường Tam liền dùng đỉnh đầu của mình nhọn nghĩ rõ ràng ở trong đó nguyên nhân. Hiện nay Ngọc Tiểu Cương, tại võ hồn bị phế về sau, dạ dày công năng cùng bài tiết công năng xuất hiện hỗn loạn, đại tiểu tiện không cách nào khống chế, cho nên mùi phương diện liền cùng hắn tại một cái phòng bên trong cảnh giới. Không nói đến đã là một phế nhân hắn có thể hay không phát huy cái tác dụng gì, liền nói cái mùi kia cũng chịu không được. A trầm mặc một lát sau, Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, thừa nhận Đường Tam ý kiến, sau đó về tới trong phòng của mình thu dọn đồ đạc. Ngắn ngủi mấy khắc sau, mấy người thu thập xong bọc hành lý, đổi xong quần áo, liền chuẩn bị theo Đường Thần xuất phát. Nguyên bản Tiểu Vũ cùng Đái Mộc Bạch còn tưởng rằng Đường Thần là muốn dẫn lấy mấy người lên đi, một đường lặng lẽ meo meo trở lại Hạo Thiên Tông. Kết quả lại nhìn thấy Đường Thần mang theo mấy người đi thẳng đến gần nhất Thất Bảo Lưu Ly Tông thương hội, lộ ra mình võ hồn cùng hồn hoàn sau liền trực tiếp mở miệng quản Thất Bảo Lưu Ly Tông tại bản địa quản sự hạ mệnh lệnh, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng khung xe. Chưa tới một canh giờ về sau, nguyên bản là thuộc về Thất Bảo Lưu Ly Tông đội xe liền từ thành trấn bên trong xuất phát, Tiểu Vũ cùng Đái Mộc Bạch ngồi tại hoa lệ trong xe ngựa cảm thụ được cái này to lớn chiến lệnh, trong lòng cảm giác trống rỗng. Chỉ có Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Đường Thần cái này bá đạo cử động, từ nội tâm bên trong cảm nhận được hâm mộ. Lấy Đường Thần thực lực, hắn hoàn toàn không cần thiết ẩn tàng. Đừng nói là mang người về Hạo Thiên Tông, chính là Đường Thần trực tiếp bộc lộ ra Tiểu Vũ 10 vạn năm hồn thú hóa hình thân phận, sau đó mang theo Tiểu Vũ tại toàn bộ đại lục chạy một vòng, ngoại trừ những cái kia không muốn mạng ra hỏa bên ngoài cũng không người nào dám dùng tới náo cân. Dù sao cùng Thiên Đạo Lưu dạng này người hiền lành không giống, Đường Thần năm đó đi lại đại lục thời điểm là thật sẽ động thủ diệt tộc diệt tông A99 cấp tuyệt thế đấu la ra tay, một người là có thể đem 7 đại tông môn cái khác 6 nhà cùng một chỗ cho giết đến 7-8 phần. Đầu óc có bệnh mới có người đắc tội một cái tuyệt thế đấu la. Đường Tam bên này trở về Hạo Thiên Tông quá trình tạm thời không để cập tới, giờ này khắp này bí cảnh bên trong, Trần Minh đang ngồi ở Lôi Thần núi chân núi, tinh tế cảm thụ được từ trên trời bổ xuống sấm sét cọ rửa thân thể của mình quá trình. Lôi Thần một thi yêu cầu chính là tại chân núi chỗ Thiên Lôi rèn thể 12 canh giờ, mà Ngạo Mạn Chi Thần thì nói cho tốt nhất gấp bội, cũng chính là 24 canh giờ. Hiện nay, Trần Minh thân thể đã cực kỳ cường hãn, chân núi chỗ Thiên Lôi đối với hắn phá hư cùng rèn luyện đều đã lộ ra cực kỳ có hạn. Cho dù là ra ngoài ổn thỏa cân nhắc, một ngày cũng có thể tại bí cảnh bên trong nghỉ ngơi 4 canh giờ mặc cho Thiên Lôi tẩy luyện thân thể của mình. Hoàn thành mỗi ngày Lôi Thần thần thi nhiệm vụ về sau, Trần Minh thì biết chạy đến sắt vách lực lượng chi sơn bên trên tiến hành thí luyện. Chỉ là cùng Thiên Lôi rèn thể thuận buồm xuôi gió khác biệt, lực lượng chi sơn khảo hạch đối với Trần Minh tới nói hiển nhiên là càng khó khăn. Giai đoạn thứ nhất là yêu cầu 20 điểm, gấp bội cũng chính là 40 điểm. Phong hào đấu la cấp bậc hư ảnh một cái 4 phần, siêu cấp đấu la 8 phần, cực hạn đấu la 32 phần. Trần Minh thủ đoạn đều xuất hiện phía dưới, đối phó một cái cực hạn đấu la hư ảnh là không có vấn đề. Nhưng là Trần Minh dù sao không nghĩ tới nhiều biểu hiện ra mình ẩn tàng thủ đoạn, thế là lợi dụng một cái tương đối bình thường tình trạng tiến hành thí luyện, khiêu chiến đối tượng cũng đều là siêu cấp đấu la hư ảnh. Lực lượng chi sơn hư ảnh thí luyện mục đích là gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, tựa như là càng thêm ôn hòa phiên bản sắt thần thí luyện. Trần Minh cũng có thể mượn cơ hội này đi thi triển mình ngày bình thường cực ít thi triển ra những kỹ năng kia. Nguyên tố lĩnh vực, thất trọng thẩm phán, phá tà chảo chờ từ đấu la điện vi diện bên trong tay tiền bối học tập đến chiến kỹ ít có bị Trần Minh lật ra đến, trong chiến đấu tiến hành sử dụng. Kim cương bất hoại chi thân kích phát, các loại thủ ấn dẫn đạo hồn lực, cảm xúc dẫn động, các loại dựa theo kiếp trước tiểu thuyết sáng tạo kỹ năng cũng có thể một chút xíu thi triển, sau đó tại trong thực chiến tiến hành hoàn thiện. Theo lần lượt đối mặt khác biệt đối tượng chiến đấu cùng không ngừng sử dụng tự thân các loại năng lực, Trần Minh cảm giác thực lực của mình lại lấy được không ít tăng lên. Ngoại trừ ban đầu kia mấy năm bên ngoài, trụ cột của hắn thuộc tính liền xưa nay không tính được điểm. Cho tới nay chỉ là bởi vì thực lực tăng lên quá mức không hợp với lẽ thường, cộng thêm đấu la đại lục bên trên vẫn tồn tại tu la thần quân cờ, cho nên một mực không thể hào hào triển lộ ra thực lực của mình đi cùng người khác chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu tại đồng cấp bên trong 10 phần thiếu thốn. Lực lượng chi sơn trở thành Trần Minh không chế tự thân lực lượng cùng các loại sở học bình đại, ngoại trừ tự thân thi triển độc bên ngoài, Trần Minh cũng biết nếm thử sử dụng các loại nguyên tố năng lực hoặc là kiếm thuật loại hình đồ vật tiến hành khiêu chiến, thậm chí còn có thể chủ động đè thấp thuộc tính của mình đến cùng hư ảnh tới gần tiêu chuẩn về sau lại tiến hành chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, mặc dù Trần Minh chiến tích là thắng bại nửa nọ nửa kia, nhưng thực lực tăng lên nhưng so với ỷ vào thuộc tính cơ sở cùng các loại năng lực nghiền ép lên đi soát điểm nhiều quá nhiều. Đến mức Trần Minh nhận ẩn cũng cảm giác mình con đường tương lai trở nên càng thêm minh xác rõ ràng. Mà liên tại dạng này một cái bình thường ban đêm, Trần Minh ngồi tại trên nóc nhà nhìn bầu trời, nếm thử dẫn dắt đến trên trời tinh thần lực lượng tiến vào trong cơ thể, nhìn xem có thể hay không tiếp tục suy nghĩ các loại diệu dụng thời điểm. Ngạo Mạn Chi Thần lại như là một cái quỷ mị giống như xuất hiện ở Trần Minh bên người. Nhìn thoáng qua đang tại dẫn đạo trên trời tinh thần lực lượng Trần Minh, Ngạo Mạn Chi Thần cũng không nói cái gì, chỉ là ngồi ở một bên. Chờ đợi Trần Minh đối với tự thân tình trạng xử lý không sai biệt lắm về sau, Ngạo Mạn Chi Thần mới thật sâu nhìn xem Trần Minh, có ý riêng chậm rãi mở miệng. Ta vừa rồi đi một chuyến cái kia bị ngươi gọi băng hỏa lưỡng nghi nhãn địa phương. Chương 441, thần giới bí ẩn, 18 thần vương chương 441, thần giới bí ẩn, 18 thần vương tiền bối đây là ý gì? Trần Minh cũng không có trông cậy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại có thể giấu giếm được Ngạo Mạn Chi Thần, dù sao Lạc Nhật Sâm Lâm biến hóa kia là toàn bộ đại lục đều biết. Mình tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài bày ra thủ đoạn, đã để rất nhiều người biết độc đấu la tại Lạc Nhật Sâm Lâm có một mảnh đất phần trăm. Chỉ là đơn thuần ngăn cản người ngoài tiến vào mà thôi. Mà Ngạo Mạn Chi Thần mặc dù là áp chế đến vi diện cực hạn, thực lực chỉ có 99 cấp, nhưng là trên thực tế sức chiến đấu nhưng lại xa xa không thể tính như vậy. Là một sống sót thời gian khó mà tính toán uy tín lâu năm một cấp thần, chỉ cần không phải chúng hàng trí quang hoàn loại hình năng lực, như vậy Ngạo Mạn Chi Thần trên cơ bản là tất nhiên có thể phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ý gì? Ngạo Mạn Chi Thần điệu Trần Minh một chút, thần sắc có chút quái dị. Cái kia độc cô bác nhìn không ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn vấn đề, kia là rất bình thường. Dù sao ta cũng có thể trong khoảng thời gian này trong khi chúng cảm thụ ra hắn người này mặc dù phương diện tu luyện tiên phú còn có thể, nhưng vì người liền đơn thuần điểm, đầu óc cũng không phải như vậy linh quang. Hắn không hiểu rất bình thường. Thế nhưng là Tiểu Minh, ngươi cũng đã bao nhiêu tiếp xúc qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn hay tầm, hoặc là suy đoán qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới đồ vật đến tuột cùng là cái gì đi. Hai đầu vẫn là thần cấp cự long, một băng một hỏa, nếu không phải hủy diệt chi thần tiền bối chính xác nói cho ta thần giới chỉ có ngũ đại thần vương, nếu không ta sẽ còn hoài nghi cái này hai đầu cự long khi còn sống là thần vương cấp bậc tồn tại đâu. Cái này hai đầu cự long khi còn sống chính là thần vương. Kia liên quan đến tại thần giới đã từng một kiện đại sự. Ngạo Mạn Chi Thần nhìn chòng chọc vào Trần Minh con mắt, nói thẳng không kiêng kỵ. Không phải là liên quan tới cái kia cái gọi là long thần chuyện. Trần Minh hỏi ngược lại. Ta trước kia cũng hoài nghi tới, đấu la đại lục vì sao lại có nhiều như vậy thần cấp cự long dấu vết lưu lại, vì cái gì hồn thú không cách nào thành thần, nhưng là đấu la đại lục trong truyền thuyết lại có thần thú tồn tại. Cho nên ta cũng nếm thử đi thăm dò qua liên quan tới long tộc tin tức. Cho nên mơ hồ biết đấu la đại lục long tộc đã từng có một cái tên là long thần chủng tộc thần linh, thực lực cường đại, nhưng là cuối cùng vẫn lạc. Ngạo Thiên tiền bối, cái này có vấn đề gì không? Ngạo Mạn Chi Thần sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, phát hiện giống như đúng là chuyện như thế. Dù sao đấu La đại lục long tộc thật sự là nhiều lắm, nếu là thật cẩn thận đi thăm dò, thật đúng là không khó tra được trong long tộc có một cái long thần. Chỉ là liên quan tới long thần mạnh đến mức nào, tại thần giới lại là một cái gì vị trí, vậy thì không phải là đấu La đại lục có thể biết. Hắn là vào trước là chủ, cho rằng Trần Minh đã biết liên quan tới long thần cùng thần giới náo động thời điểm chuyện. Nhưng nghĩ như vậy, hắn lại phát hiện Trần Minh biết chuyện này rất không có khả năng. Dù sao ngoại trừ năm đó người trong cuộc bên ngoài, ai có thể nói ra loại này cơ mật đâu. Ta đây là nhắc nhở ngươi một chút, cẩn thận một chút đừng bị long tộc con đường quấy nhiễu, cuối cùng dẫn đến thần vị xảy ra vấn đề. Cảm thụ được Trần Minh kia quăng tới bình thản ánh mắt, ngạo mạn chi thần cuối cùng cũng nói không nổi nữa. Được rồi, ngươi tiến vào thần thi bí cảnh ta lại nói với ngươi đi. Yên tâm, ta không đến mức hại ngươi. Ngươi này thiên phú nói ít cũng là một cái tự sáng tạo một cấp thần vị dựa theo chủ thượng ý kiến, ngày sau trở thành một cái mới thần vương cũng không phải không có khả năng. Chuyện như vậy ngươi ngày sau là có năng lực biết đến, hiện tại coi như là trước thời gian nói với ngươi đi. Ngạo mạn chi thần khoát tay áo, đối Trần Minh ra hiệu. Trần Minh suy tư một lát sau nhẹ gật đầu, mở ra bí cảnh, hai người cùng một chỗ chui vào. Lực lượng chi sơn phía dưới, Ngạo mạn chi thần tùy ý ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn qua đối diện Lôi thần chi sơn, trong đôi mắt mang theo mấy phần hoài niệm. Cũng không đợi Trần Minh mở miệng hỏi thăm, liền nói ra thần giới cố sự. Ngạo mạn chi thần cũng không có ẩn tàng, nói hai cái phiên bản. Thứ nhất chính là hiện nay thần giới đại bộ phận thần linh trong nhận thức biết liên quan tới Long thần cố sự. Cố sự này bên trong, Long thần là hậu thiên tiến vào thần giới thần vương, thực lực thập phần cường đại, thậm chí vượt qua đơn nhất thần vương, bởi vì dã tâm bừng bừng mà mang theo Long tộc phản loạn. Cuối cùng Long thần bị tam giới thẩm phán chi kiếm chém giết, thân thể tàn phế phong ấn tại thần thú chi sâm, từ đó về sau thần giới liền không lại cho phép hồn thú thành thần. Đây là dùng để ứng phó đại tân sinh thần linh cố sự, Ngạo mạn chi thần cũng liền đề đợi miệng, liền nói ra năm đó trận tướng. Chính là cùng Trần Minh đã từng xuyên qua nhìn đằng trước đấu La đại lục bộ 4 thời điểm sửa đổi thiết lập, Long thần chính là thần giới chi cao người, thần giới ngay từ đầu cũng là Long thần sáng tạo, chính là Long tộc thần vực. Cuối cùng gia nhập chủng tộc khác các vị thần vương cùng thần linh, tạo thành cường đại Long thần thần vực. Ngay tại Long thần chuẩn bị đem Long thần thần vực từ năng lượng vi diện tăng lên tới chân thực vi diện, thăng hoa trở thành thần tinh thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, Long thần mất khống chế. Long tộc một bộ phận vì bảo hộ Long thần vẫn lạc tại chúng thần trong tay, một bộ phận chết tại mất khống chế Long thần thủ bên trong. Nguyên bản ngoại trừ Long thần vị này chí cao thần vương bên ngoài còn có 18 cái thần vương thần giới, qua chiến dịch này về sau chỉ còn lại có 5 vị thần vương, thần vực cũng thu nhỏ đến nguyên bản 1/10 lớn nhỏ, cũng không tiếp tục phục ngày xưa uy hoàng. Sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần bởi vì thương thế quá nặng tại thần chiến kết thúc sau chết đi một đoạn thời gian, nhưng là bởi vì bản thân liền là vũ trụ ý chí quy tắc hiển hóa quan hệ đến tiếp sau lại còn sống tới. Cho dù là những vật này Trần Minh đều biết, nhưng là tại nghe xong Ngạo mạn chi thần nói đây hết thảy về sau, Trần Minh vẫn là nhắm mắt trầm mặc sau một thời gian ngắn mới bình phục tâm tình của mình. Mà đối mặt Ngạo mạn chi thần, Trần Minh thì đưa ra mình cho tới nay đều muốn biết vấn đề. Thời kỳ cường thịnh, Long thần thần giới có Long thần cái này chí cao thần vương, còn có 18 cái thần vương. Chí cao thần vương cùng thần vương ở giữa khác nhau. Cái này 18 cái thần vương ngoại trừ hiện nay thần giới ngũ đại thần vương bên ngoài đều có ai? Chí cao thần vương, cảnh giới này ta cũng không biết. Mặc dù ta đúng là Long thần thời đại ngay tại thần giới một cấp thần, nhưng là ta ngay cả thần vương đều không phải là, sao có thể đi hình dung chí cao thần vương cảnh giới đâu? Ngạo mạn chi thần giải thích một chút, sau đó trả lời Trần Minh về sau vấn đề. Thần giới 18 cái thần vương bên trong, có Cửu Đại Long Vương, phân biệt là Thủy Hỏa núi thổ đen trắng thời không gió Cửu Đại Long Vương. Trong đó Thủy Long Vương đã là thủy thuộc tính cũng là băng thuộc tính, cũng có thể gọi băng long vương. Sơn Long Vương cùng Thổ Long Vương mặc dù nghe vào tiếp cận, thuộc tính cũng là tương tự, nhưng là hai cái khác biệt Long Vương. Sơn Long thuộc tính là vững chắc, hình thể cùng lực lượng chính là trong Long tộc mạnh nhất. Từ sinh ra đến nay liền gánh vác lấy trở thành đại lục cung cấp Long tộc sinh sôi trách nhiệm. Bởi vì trách nhiệm trọng đại, Sơn Long vĩnh viễn là vua. Mỗi một cái thành niên Sơn Long đều có thể gánh vác Long Vương xưng hảo. Chỉ là thực lực không thể tính như vậy chính là. Sơn Long nhất tộc đổi qua mấy vị vương, Long thần xảy ra chuyện khi đó Sơn Long Vương đã là mấy đời về sau người thừa kế, cùng cái khác đời thứ nhất Long Vương khác biệt. Đấu chương xong, chương 442, thần vương cấp bậc đời thứ nhất ái thần, Long hậu cùng rồng thái tử. Chương 442, thần vương cấp bậc đời thứ nhất ái thần, Long hậu cùng rồng thái tử. Thổ Long nhất tộc cũng có vững chắc thuộc tính, nhưng lại chủ yếu là vì thổ thuộc tính, vững chắc thuộc tính là phụ. Bởi vì Long tộc nội bộ vốn là thông hồn, cho nên thuộc tính vốn là tương cận Sơn Long cùng Thổ Long lẫn nhau ở giữa cũng có thai dục qua đi thay mặt. Đây cũng là vì cái gì luôn có người đem Sơn Long Vương cùng Thổ Long Vương làm lẫn vào chuyện. Chỉ là ngoại trừ Cửu Đại Long Vương bên ngoài, thần giới kỳ thật còn có hai vị Long tộc thần vương. Ngoại trừ Cửu Đại Long Vương bên ngoài còn có hai cái. Trần Minh cảm giác mình tựa hồ biết cái gì ghê gớm chuyện, tiếp xuống tin tức chỉ sợ cũng cùng Hỏa Long Vương vẫn lạc thời điểm lưu lại cuối cùng một đoạn văn có quan hệ. Đúng vậy a, Long tộc thật sự là được trời ưu ái. 18 cái thần vương bên trong có 11 cái là Long tộc, chỉ là hai cái này liền tương đối đặc thù. Trong đó một vị thần vương là Long thần thế tử, thần vị vì ái thần Long tộc. Trung thực tới nói, hắn thực lực kỳ thật rất, hoàn toàn so ra kém chân chính thần vương. Nếu không phải là bởi vì là Long thần thế tử thân phận đạt được Long thần ngoài định mức gia trì, nếu không bản thân thậm chí tối đa cũng chỉ có thể trở thành một cái cấp 2 thần. Cái này ái thần thần vị mặc dù là thần vương, nhưng là chân thực cường độ so chân chính thần vương kém một chút. Mặc dù không đến mức là nửa thần vương cảnh giới, nhưng cũng quả thực là tất cả thần vương bên trong kém nhất cái kia. Chủ yếu vẫn là Long thần ngưng tụ sau làm tín vật đính ước giao cho Long hậu. Vì cho Long thần dựng dục ra một đứa bé, vị này Long hậu tiêu hao mình tất cả năng lượng sinh hạ rồng thái tử, tự thân tùy theo vẫn lạc. Chỉ là Long thần vì kỷ niệm vong thê, một mực bảo lưu lấy ái thần thần vị, không để cho hắn thần linh kế thừa. Nghe nói ái thần thần vị từ Long Hậu sau khi ngã xuống cũng một mực từ Long Thần tự mình kiêm chức. Cho nên nói mặc dù thần vương chi vị có 18 cái, nhưng là kỳ thật chỉ có 17 cái thần vương tại vị. Tiện thể nhắc lên, vị này Long Hậu chủng tộc là Thải Hồng Long, là một loại am hiểu phụ trợ loài rồng. Chỉ là đối với Long Thần tới nói, Long Hậu cũng không thể cho hắn cung cấp tăng thêm chính là ái thần. Thần vương Long Thần tự mình kiêm chức Trần Minh bất đắc dĩ đỡ chán của mình, tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra vì sao đấu la thế giới sản xuất yêu đứng não. Vốn cho là đây chính là một cái ái thần vẫn lạc chi địa quan hệ, là một cái một cấp thần vẫn lạc sau tạo thành kết quả. Hiện tại xem ra, cái này ái thần đơn giản chính là ngạo mạn chi thần cũng hiểu Trần Minh ý nghĩ, dù sao ái thần thấy thế nào đều không nên là cái thần vương. Bất quá hắn cũng không có tâm tình tiếp tục chờ Trần Minh bất đắc dĩ, mà là tiếp tục nói ra. Còn lại cái kia Long tộc thần vương, chính là Long Hậu dựng dục ra rồng thái tử. Mặc dù Long Hậu bản thân thiên phú, thế nhưng là tại nàng tiêu hao tự thân tất cả đại giới cùng Long thần huyết mạch phía dưới, dựng dục ra rồng thái tử có tiếp cận Long thần thiên phú, là không hề nghi ngờ Long thần thần vực người thừa kế. Mặc dù tuổi tác là thần vương bên trong nhỏ nhất cái kia, nhưng là thực lực lại tại thần vương bên trong cũng có thể xem như trung thượng tiêu chuẩn. Là Long tộc trong lòng không hề nghi ngờ người thừa kế. Vậy vị này rồng thái tử thần vị chính là rồng thái tử? Trần Minh theo bản năng hỏi. Không phải, rồng thái tử thân phận là thân phận, không phải thần vị. Tựa như Long hậu thần vị cũng không phải Long hậu mà là ái thần đồng dạng. Rồng thái tử thần vị là Thanh Long chi thần hạ. Ngươi làm sao cái ánh mắt kia? Ngạo mạn chi thần tiền bối, ta muốn hỏi một chút, thần giới có mấy đầu thanh long? Mấy đầu? Ngươi làm thanh long là rau cải trắng a? Ngạo mạn chi thần cảm thấy mình là thời điểm cho Trần Minh phổ cập khoa học một chút. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, cái này tứ linh chính là trong vũ trụ cường đại nhất lại bản chất tồn tại, nghe nói là siêu thoát vũ trụ sinh mệnh. Bởi vì hắn quá cường đại, cho nên tại vũ trụ các ngõ ngách đều có hình chiếu, những này hình chiếu lưu lại cái gọi là bốn thần thú huyết mạch. Dựa theo thần giới đẳng cấp tới phân chia, kia là trí cao thần vương trở lên tồn tại. Hắn bản thân thậm chí hiện nay có tồn tại hay không tại vùng vũ trụ này bên trong cũng không biết. Có nhất định Thanh Long huyết mạch Long tộc, vào lúc đó không biết. Nhưng chân chính Thanh Long nghiêm chỉnh mà nói chính là một đầu nửa một đầu là rồng thái tử, nửa cái là Long thần. Làm sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta nhắc nhở ngươi, đấu la đại lục bên trên những này cái gọi là có được Thanh Long huyết mạch Long tộc, cho dù là thật trở thành thần thú, cũng không thể xem như chân chính Thanh Long, chỉ có thể coi là có Thanh Long huyết mạch đã loại thôi. Dựa theo các ngươi đấu la thế giới thuộc tính để tính, chân chính Thanh Long cũng chính là rồng thái tử có cực hạn sinh mệnh cùng cực hạn chi lôi hai loại thuộc tính. Chỉ là trong thân thể chảy ra máu tươi liền có thể cải tạo ra số lượng lớn có được Thanh Long huyết mạch Long huyết đá loại không phải, cho nên nói ánh mắt của ngươi vì cái gì càng ngày càng kỳ quái a. Ngạo mạn chi thần muốn cho là mình giải thích có thể để cho Trần Minh bình thường điểm, kết quả lại phát hiện Trần Minh ánh mắt càng ngày càng quái. Trần Minh cảm thụ được trong cơ thể mình đã triệt để cùng mình hòa làm một thể Long đan hồn hạch, hồi tưởng đến mình ban đầu từ phía trên Thanh Ngọc Long huyết mạch bên trong đạt được những ký ức kia mảnh vỡ, trong nội tâm không khỏi cảm khái bắt đầu. Một đầu chết đi Thanh Long từ trên trời giáng xuống, Long hồn biến mất không cách nào bảo vệ được Long đan, cuối cùng sáng tạo ra xanh thấm ngọc long đầu nguồn. Sau đó đấu la đại lục bên trên cuối cùng một con xanh thấm ngọc long vì vượt qua lôi kiếp hóa thành chân chính Thanh Long cầu giết toàn tộc hội tụ huyết mạch, cuối cùng ngưng tụ ra Long đan, cơ hồ chân chính hóa Long thời điểm chết tại lôi kiếp phía dưới. Dựa theo đấu la đại lục hồn thú không cách nào thành thần quy định là Long thần quyết định, đồng thời lôi kiếp cũng là hậu thiên bởi vì Long thần mà hình thành cái này thiết lập đến xem trách không được lôi kiếp đối với xanh thấm ngọc long loại này hồn thú đều là vào chỗ chết bổ, một điểm đường sống cũng không cho đâu. Cái này hợp lấy trong này ngoại trừ huyết mạch quá mạnh, một khi vượt qua lôi kiếp liền không cách nào ngăn cản thành thần bên ngoài. Sợ là trong đó cũng không ít liên quan tới Long thần ân oán cá nhân a, một đám không có Long huyết côn trùng tiết độc con trai mình thân thể biến thành có con trai mình cao quý huyết thống á Long, chuyện như vậy đối với Long tộc tới nói cũng đã có thể tính là một loại đỉnh cấp vũ nhục a. Trần Minh dùng cảm khái ngữ khí nói ra Long đan hồn hạch cố sự, đồng thời nói ra mình nhà rảnh. Nghe xong đây hết thể về sau, ngạo mạn chi thần cũng chỉ có thể cảm khái thế giới này thật sự là quá nhỏ. Đồng thời gật đầu đồng ý cái này, lôi kiếp nhằm vào xanh thấm ngọc long bên trong khẳng định có bao nhiêu Long thần ân oán cá nhân ở bên trong. Hai người nhà rảnh hơn nửa ngày, ngạo mạn chi thần lúc này mới quay lại chính đề, tiếp tục nói ra. Giới thiệu nhất lúc trước mấy vị thần vương, Cựu Đại Long Vương, Thái Thần, Rồng Thái Tử, cái này 11 cái là Long tộc thần vương. Còn lại 7 cái thần vương bên trong, 5 cái là hiện nay ngũ đại thần vương, ngươi đây hẳn phải biết. Mà vẫn là kia 2 cái thần vương, kỳ thật cũng là thú tộc thần linh. Đồng thời cùng Rồng Thái Tử, hai vị này thần vương đều là có tứ linh chi lực cùng thuần túy linh thú huyết thống thần vương. Trong đó từng vị chủ công sát phạt Bạch Hổ thần vương, sau khi ngã xuống thần vị mảnh vỡ tại thần giới tồn tại một bộ phận, hiện nay chiến thần chính là mượn kia bộ phận mảnh vỡ thành thần, thành cấp 2 thần bên trong cường giả. Một vị khác là công phòng gồm nhiều mặt Huyền Vũ thần vương, quy xả một thể, có cực hạn thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính, đồng thời còn có sinh mệnh cùng thời không những này thuộc tính. Chương 443, Long thần một góc của băng sơn. Chương 443, Long thần một góc của băng sơn. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, kia Chu Tức thần đâu? Chu Tức thần, cái này lại muốn liên lụy đến đã từng chuyện cũ. Đã từng Long thần trong thần giới, Long tộc là mạnh nhất chủng tộc, tiếp theo chính là Phượng Hoàng tộc. Lúc kia Phượng Hoàng chi thần lực lượng không thua gì cùng lúc Long thần, hai cái chủng tộc đã từng lấy gọi nhau huynh đệ, chỉ là về sau Phượng Hoàng chi thần chẳng biết tại sao đột nhiên phản loạn. Long thần thủ xuống dưới lúc kia có Cựu Đại Long Vương, Long Hậu, còn có làm hắn huynh đệ cùng ảnh vũ giả tử Hoàng Diệt Thiên Long. Phượng Hoàng thần dưới tay cũng có 5 đại Phượng Hoàng thần vương, đều là Phượng Hoàng thần thân sinh huyết mạch, phân biệt là Chu Tước, Khoét Chim Non, Loan Tư, Thanh Loan cùng Thiên Nga. Hai bên đại chiến phía dưới cơ hồ sẽ rách toàn bộ thần giới, nhưng là bởi vì Long Thần bên này lực lượng mạnh hơn, cho nên cuối cùng Phượng Hoàng một mạch vẫn là bị tru diệt. Làm cùng Long Thần ngang cấp tồn tại, Phượng Hoàng Thần là bị Long Thần cùng huynh đệ của hắn Kiếm Ảnh Vũ Giả Tử Hoàng Diệt Thiên Long cùng một chỗ cầm xuống. Chỉ là về sau Phượng Hoàng Thần phản loạn không lâu về sau, Rồng Thái Tử vừa ra đời, Long Hậu sau khi chết không lâu, làm Long Thần thân huynh đệ Tử Hoàng Diệt Thiên Long liền không biết vì sao phản loạn Long Thần, cuối cùng bị Long Thần tru diệt. Cũng là tại lần chiến đấu này về sau, Long Thần thôn phệ Phượng Hoàng Thần thần bị bên trong bản nguyên lực lượng, thu hoạch đến sáng tạo chi lực, lúc này mới trở thành trí cao thần vương. Đồng thời có hủy diệt cùng sáng tạo lực lượng, trở thành không cách nào phản kháng người mạnh nhất. Mà Phượng Hoàng Thần bản thân giống như Long Thần, là nửa cái chu tước, đứa bé thứ nhất cùng Rồng Thái Tử, kế thừa toàn bộ chu tước huyết mạch. Nguyên bản Phượng Hoàng Thần cũng là tiếp cận trí cao thần vương một vị cường đại thần vương, nắm giữ lấy sáng sinh chi lực. Nhưng bởi vì chuyện này, Phượng Hoàng Thần thần vị bên trong hoạch tâm bị thôn phệ, thần vị cũng từ tiếp cận trí cao thần vương biến thành cấp 2 thần tiêu chuẩn. Từ đây Phượng Hoàng cái này nguyên bản tại thần giới bên trong địa vị cùng thực lực gần với Long tộc cường đại chủng tộc liền triệt để biến mất không thấy. Có thể nói nguyên bản thần giới là có trời chi tứ linh đối ứng thần vương, chỉ là về sau bởi vì nội loạn mà không có ở đây. Đã từng trời chi tứ linh đồng thời tồn tại thời điểm, thần giới vững chắc trình độ muốn so vật chất tinh cầu càng thêm cường đại, cho dù là báo táp thời không cùng lỗ đen loại vật này đều không thể dung chuyển thần giới tồn tại. Ngạo mạn chi thần nói một hơi một nhóm lớn, lại trông thấy Trần Minh lại tại trầm tư. Tại nguyên tắc thiết lập bên trong đúng là có Long Thần thôn vệ Phượng Hoàng Thần thần bị thu hoạch được sáng sinh chi lực cái này mà chuyện, đồng thời Trần Minh còn nhớ rõ Long Thần chính là vì vậy mà bắt đầu có tinh thần phân liệt dấu hiệu. Tại đấu bốn thiết lập bên trong, Long Thần ban đầu chỉ có hủy diệt thuộc tính lực lượng, dựa vào thôn phệ Phượng Hoàng Thần lấy được sáng sinh chi lực cùng tự thân nguyên bản lực lượng hủy diệt cộng minh mới lấy tiến thêm một bước. Chỉ là bởi vì sáng sinh chi lực cũng không phải là Long Thần bản thân thông qua tu luyện lấy được, cộng thêm cùng Long Thần thuộc tính xung đột quá lớn, Long Thần liền dần dần có hai cái tính cách, một cái cuồng bạo phẫn nộ, một cái tỉnh táo cơ trí. Hai phương diện này tính cách cùng đối ứng thuộc tính bị Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương phân biệt kế thừa. Nhưng là nếu là dựa theo Long Thần tinh thần phân liệt cái này thiết lập đến xem, như vậy cái nào tính cách mới càng tiếp cận với Long Thần nguyên bản tính cách? Trần Minh người cảm thấy hẳn là hủy diệt dục vọng kia một mặt càng thêm tiếp cận Long Thần nguyên bản tính cách. Dù sao sáng sinh phương diện này hoàn toàn là Long Thần dựa vào thôn vệ cưỡng ép lấy được, cho nên cái này rất lớn một bộ phận có thể là đến từ Phượng Hoàng Thần đối với tính cách tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời, Trần Minh còn nghĩ tới một cái trọng yếu hơn chuyện. Ngạo Thiên tiền bối, ta từng tại một mảnh khác đại lục ở bên trên nghe nói qua Tử Hoàng Diệt Thiên Long loại này võ hồn, bởi vì Đấu La đại lục cùng rồng có quan hệ nguyên nhân, ta cảm thấy cái này võ hồn có lẽ cùng cái kia ngươi nói Tử Hoàng Diệt Thiên Long có quan hệ. Nếu như không sai, Tử Hoàng Diệt Thiên Long là hủy diệt thuộc tính a. Nghe nói như thế, Ngạo Mạn Chi thần không khỏi cảm khái Đấu La đại lục nơi này thật sự là kỳ quái, thế mà còn có thể cùng Tử Hoàng Diệt Thiên Long dính líu quan hệ. Có vẻ giống như thần giới năm đó che giấu đồ vật tại Đấu La vi diện đều có thể tìm tới đối ứng sự vật. Ai cũng không biết Tử Hoàng Diệt Thiên Long cuối cùng chết tại chỗ nào, chỉ là dựa theo ngươi ý kiến, các ngươi thế giới này Tử Hoàng Diệt Thiên Long võ hồn hẳn là bởi vì Tử Hoàng Diệt Thiên Long lưu lại máu tươi loại hình tạo ra. Liên cùng ngươi nghĩ, Tử Hoàng Diệt Thiên Long cùng Long Thần giống như có hủy diệt thuộc tính. Tử Hoàng Diệt Thiên Long là Á Long chi tổ, nhưng là lấy huyết mạch độ tinh khiết mà nói hắn kỳ thật chỉ thua ở Long Thần, hắn sở dĩ là Á Long, chỉ là bởi vì hắn á chính là Long Thần thôi. Hắn là Long Thần thân huynh đệ, đối với Long Thần tới nói là một người có hai bộ mặt giống như tồn tại, tại thần giới đã từng địa vị gần với Long Thần cùng Phượng Hoàng Thần. Tại Phượng Hoàng Thần sau khi chết, Tử Hoàng Diệt Thiên Long liền trở thành thần giới thứ hai tồn tại, thường xuyên thay thế Long Thần thống soái và Long, bị Rồng Thái Tử cùng Cựu Đại Long Vương coi là gần với Long Thần tồn tại. Ai cũng không biết Tử Hoàng Diệt Thiên Long đến tột cùng vì sao mưu phản, ai cũng không biết Tử Hoàng Diệt Thiên Long đến tột cùng vẫn lạc tại chỗ nào. Chỉ là thần giới có cái truyền ngôn, nói là Tử Hoàng Diệt Thiên Long trên thân lưng đeo Long Thần một bộ phận ác ý tại Tử Hoàng Diệt Thiên Long vẫn lạc về sau, bộ phận này ác ý một lần nữa về tới Long Thần trên thân, cuối cùng đưa đến Long Thần mất khống chế. Thật phức tạp quan hệ. Trần Minh xoa nắn lấy mũi của mình, làm bộ là bởi vì quan hệ này phức tạp mà lâm vào suy nghĩ. Trên thực tế thì nghĩ đến nhiều thứ hơn. Cựu Đại Long Vương lực lượng đến từ Long Thần, cho nên đối với Long Thần mà nói, Cựu Đại Long Vương chính là cực giai thuốc bổ, cho dù là đến sắp vẫn lạc trạng thái, chỉ cần thôn phệ hết Cựu Đại Long Vương liền có thể lại một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đỉnh phong, thậm chí hướng phía cảnh giới càng cao hơn một lần nữa tiến hành bán gọn. Mà trời chi tứ linh, Long Thần bản thân là nửa cái Thanh Long, minh xác lại cắn nuốt hết nửa cái Chu Tức Phượng Hoàng Thần, có khả năng còn cắn nuốt hết Phượng Hoàng Thần hài tử, tại nửa cái Thanh Long bên ngoài lại đạt được tiếp cận với hoàn chỉnh Chu Tước. Tính như vậy giống vậy có tứ linh chi lực Bạch Hổ Thần Vương cùng Huyền Vũ Thần Vương đối với Long Thần mà nói có thể cũng là một loại cực giai thuốc bổ. Nếu như tứ linh thật sự là đã vượt ra vũ trụ vĩ đại tồn tại, như vậy tập hợp đủ tứ linh chi lực, nhất là thần vương cấp bậc tứ linh chi lực, có lẽ thật có thể ngoài định mức hướng phía cảnh giới càng cao hơn tiến lên trước một bước. Mà ngũ đại thần vương, kia liền càng không cần nói. Hủy diệt sinh mệnh tà ác thiện lương thẩm phán năm loại thuộc tính hội tụ vào một chỗ, thậm chí có thể thi triển ra có thể đem Long Thần cắt chém tam giới thẩm phán chi kiếm, chính là chính Tu La Thần đều đang nghĩ biện pháp làm một cái bản tiến hành đột phá. Kia Long Thần để mắt tới ngũ đại thần vương cũng quá hợp lý cực kỳ. Trần Minh phát hiện mình như thế tính toán, giống như toàn bộ thần giới ngoại trừ làm ái thần Long Hậu cùng Rồng Thái Tử bên ngoài, còn lại cái khác thần vương giống như đều có thể trở thành Long Thần chất dinh dưỡng. Thậm chí âm mưu luận tới nói một điểm, ngoại trừ ái thần bên ngoài, làm Long Thần người thân lại là hoàn chỉnh Thanh Long Rồng Thái Tử có lẽ càng thêm thích hợp trở thành Long Thần chất dinh dưỡng. Ái thần, Phượng Hoàng, Long Giới, Thần Tinh, sáng sinh cùng phá diệt hợp nhất không nên tin Long Thần. Hắn là lớn nhất lừa đảo. Trần Minh nhớ lại Hỏa Long Vương trước khi vẫn lạc cuối cùng, tựa hồ hiểu rõ vì cái gì Long Thần là lớn nhất lừa đảo, cũng hiểu rõ vì cái gì Băng Hỏa Long Vương tại vẫn lạc thời điểm biết như vậy tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn tại trong lúc bất chi bất giác liền trở thành Long Thần đối với cái khác thần vương nhu đổ quân cờ cùng đồng lõa. Trần Minh nhớ kỹ, Long Thần thần vực thăng cấp làm thần tinh thất bại một nguyên nhân trọng yếu là thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương tại vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng dưới thấy được thần tinh sinh ra sau chính là Long Thần thần giới sụp đổ một khắc, bởi vậy mới phản bội Long Thần, dẫn đến Rồng Thái Tử không thể không đem lực lượng hiến tế cho Long Thần. Cuối cùng Long Thần bởi vì cực đoan phẫn nộ mà mất khống chế. Mặc dù Long Thần tại nguyên tắc thảo luận đây là vũ trụ ý thức cản trở, dẫn đến thời không Long Vương phản bội, mà lại nói là hắn thành tựu thần tinh về sau liền chuẩn bị đem tất cả đều giao cho Rồng Thái Tử, sau đó giống như là Đường Thần Vương giống như tự sát đi theo thê tử chuyển sinh mà đi. Nhưng nếu như Long Thần mới là nói láo cái kia đâu? Nếu như thời không Long Vương kỳ thật nhìn thấy cũng không phải là hư ảo cảnh tượng, mà là chân thực tương lai đâu? Nếu như Long Thần là tại Rồng Thái Tử hiến tế cho hắn về sau cũng không có mất khống chế, hoặc là nói đến trước tìm về ý thức đâu? Có thể từ vừa mới bắt đầu, Long Thần đối cái này chín đại thần vương đều là ôm lợi dụng thái độ, mặt ngoài xem như các con của mình, trên thực tế thì là xem như thuộc hạ cùng tay chân, thậm chí còn chuẩn bị tại cần thiết thời cơ xem như hậu bị tài nguyên đến cung cấp mình đột phá, mà động tay thời cơ thì chính là tại thần tinh sinh ra sau một khắc này. Thời không Long Vương thì là thừa dịp vũ trụ pháp tắc nhất là sinh động trong nháy mắt đã nhận ra vấn đề này cho nên mới phản kháng, cuối cùng mới đưa đến đây hết thể xảy ra. Đời sau Long Thần sinh ra trước đó hồn thú không cách nào thành thần cái này thiết lập là Long Thần tự mình định ra. Tại nguyên tắc bên trong nhìn qua là một cái rất không hợp logic lại tương đương không có đầu óc thiết lập. Nhưng là nếu như Long Thần chính là cố ý không muốn để cho hồn thú tại hắn không cách nào khống chế tình huống giới phát triển, hình thành mới thần giới, đến mức đối với tự thân sinh ra ảnh hưởng, cho nên mới định ra quy định này đâu. Dù sao nếu như là bất kỳ một cái nào hồn thú đã nhận ra hắn đã từng nhu đồ, dù chỉ là một chút điểm, như vậy hắn cái này Long Thần vô luận là trạng thái gì đều biết lọt vào đã từng những người theo đuổi điên cuồng nhất truy sát. Như thế tính toán, vậy đơn giản là quá đi đến thông a lại nói cựu đại Long Vương chết bởi Long Thần cùng chúng thần chi thủ. Rồng Thái Tử chết bởi phản bội. Kia Bạch Hổ Thần Vương cùng Huyền Vũ Thần Vương là thế nào chết đâu? Không phải nói Huyền Vũ Thần Vương có cường đại lực phòng ngự sao? Huyền Vũ Thần Vương cùng Bạch Hổ Thần Vương lúc kia không biết vì cái gì không tin cái khác chúng thần, nhất là cảnh giác cái khác thần long, hai người lựa chọn cùng một chỗ liên thủ đối kháng Long Thần, đối với Long Thần tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng lại bởi vì Băng Hỏa Long Vương công kích mà thụ thương, cuối cùng bị Long Thần một chiêu nuốt thiên địa cho nuốt vào trong bụng. Lúc kia còn có không ít người coi là hai vị thần vương đều không có chết, nhưng là tại đại chiến kết thúc qua đi, một lần nữa kiểm kê thần giới trung tâm thời điểm chúng thần mới phát hiện hai đại thần vương thần vị đã vỡ vụn không giống cái bộ dáng, đại bộ phận đều đã tại phá hư phía dưới triệt để biến mất không thấy, còn lại chỉ có một ít phế liệu thần vị. Lúc này mới bởi vậy xác định Huyền Vũ thần vương cùng Bạch Hổ thần vương đúng là chết rồi. Chương 444, ai sáng ai ngầm. Chương 444, ai sáng ai ngầm. Trần Minh đơn giản đã là bất lực nhà rảnh, cái này hắn thấy đây đã là không che giấu chút nào Long Thần cắn nuốt hết hai cái thần vương, chỉ để lại một điểm cặn bã. Vì sao đám này thần giới thần linh đều không nghĩ tới thôn vệ loại khả năng này đâu? Không đúng. Y theo Tu La Thần hiện nay tại Đấu La Đại Lục thao tác mà nói, rất khó nói có phải hay không Tu La Thần kỳ thật nghĩ đến Long Thần thao tác, thế là quyết định cái bản sao chép một đợt. Nghĩ đến đây có thể, Trần Minh cảm giác đầu của mình giống như càng lớn hơn. Tu La Thần ở ngoài sáng. Tạm thời xem như ở ngoài sáng, Long Thần ở trong tối. Hoặc là nói Tu La Thần ở trong tối, Long Thần càng ngầm. Tu La Thần mưu đồ Đấu La Đại Lục, Long Thần không biết đang mưu đồ cái gì. Tu La Thần mục đích hiện tại trên cơ bản là có thể hiểu rõ. Mình giàu gì cũng có thể là bản, lợi dụng cái khác bốn cái thần vương, nhất là sinh mệnh cùng hủy diệt đến nhằm vào Tu La Thần. Vô luận tình huống kém thế nào đi nữa, cũng tối thiểu là có thể đạt thành tự vệ. Thế nhưng là Long Thần trời mới biết Long Thần đến tột cùng là muốn làm gì? Là phục sinh? Là trùng kiến thần giới? Là chấn hưng Long tộc? Vẫn là đột phá cảnh giới cao hơn, cũng hoặc là dứt khoát đi theo vợ con của mình mà đi. Đây cơ hồ tất cả đều là một điều bí ẩn. Trần Minh đối với Long Thần nhiều nhất giải thậm chí còn là tới từ mình đợi trước đọc tiểu thuyết thời điểm đạt được tin tức, biết Long Thần có một đống lớn thuộc tính, thực lực mạnh phi thường. Còn ứng đối như thế nào, kia là nửa điểm đầu mối đều không có. Trần Minh hoàn toàn không biết Long Thần ý nghĩ, không biết Long Thần vì sao hành động, có sức mạnh cỡ nào. Nếu như vận khí tốt, mình thành thần về sau Long Thần cũng không nhảy ra, nếu như vận khí không tốt, ai biết Long Thần có thể hay không đối với mình cái này dị loại ra tay. Chờ mình phát dục không sai biệt lắm thời điểm đột nhiên nhảy ra một ngụm cho mình nuốt vào, sau đó lập tức về đầy máu. Mượn mình tính đặc thù tiếp tục xông đi lên đâm một đợt. Bởi vì Long Thần theo thiết lập biến hóa mà không ngừng biến hóa quan hệ, Trần Minh thậm chí không có cách nào đi đoán chừng hắn hành động phương thức. Đây đối với Trần Minh tới nói chính là ngoài định mức tiến hành 12 phần chú ý, hắn đương nhiên có thể lựa chọn không ra tay với Long Thần, hoặc là can thiệp Long Thần tuyển cử đời thứ 2 Long Thần loại hình như đồ. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có thể cùng Long Thần đối kháng, tối thiểu là có thể để cho hắn trong tay Long Thần chạy trốn cam đoan. Dạng này mới có thể tại lan đến gần mình thời điểm tranh thủ thời gian chạy mất, không để cho mình trở thành người khác trong kế hoạch có thể bị hy sinh một bộ phận. Trần Minh cùng Ngạo Mạn Chi Thần hàn huyên hơn nửa ngày, Ngạo Mạn Chi Thần cũng đã nói rất nhiều thần giới chuyện. Ngay từ đầu thời điểm còn tốt, vẫn còn tương đối chính quy, có thể nói càng về sau Ngạo Mạn Chi Thần nói cũng mang theo mấy phần nhà danh cùng thổ lộ hết ý vị, đối Trần Minh nói thần giới đủ loại vấn đề, những cái kia cái khác thần linh từng cái không tốt cùng ma bệnh. Nếu không phải chờ lấy Trần Minh phi thăng thần giới, không có ý tứ đại thổ nước đắng. Ngạo Mạn Chi Thần có thể một hơi trò chuyện một tháng, kỹ càng nhả danh thần giới các mặt, từ các hạ quy củ đến các loại cái khác thần linh. Tóm lại toàn bộ trong thần giới, ngạo mạn chi thần có thể để mắt người và sự việc vật rất ít. Đỉnh đầu hai vị chủ thần, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần xem như có thể bị hắn kính nghệ, cái khác sáu cái nguyên tội là hảo hữu trí giao. Trừ cái đó ra, cho dù là cái khác ba cái thần vương, ngạo mạn chi thần đều có thuộc về mình ý nghĩ. Đối với đang chuẩn bị đi đường tà ác cùng thiện lương, ngạo mạn chi thần ý kiến ngoài định mức lớn. Dù sao hai đại thần vương thậm chí đều không có đi chọn lựa một cái mặt ngoài không có trở ngại người thừa kế đến giữ gìn thần giới trật tự, cái này khiến có tư lịch ngạo mạn chi thần làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Thần giới cũng không phải chế độ độc tài độ, thần giới lớn nhất quyết nghị nơi trốn được xưng là thần giới ủy ban, có đại sự thời điểm đều là chúng thần cùng một chỗ bỏ phiếu quyết định. Loại tình huống này làm nắm giữ lấy ngạo mạn nguyên tội thần linh, ngạo mạn có thể cho ba người khác mặt ngoài tôn trọng cũng đã là rất tốt. Theo ngạo mạn chi thần, thần giới một nửa trở lên thần linh đều là sâu bọ, cùng đám này sâu bọ cùng một chỗ, làm sao có thể làm tốt thần giới kiến thiết? Nôn một đống lớn nước đắng về sau, ngạo mạn chi thần cũng dần dần ổn định tâm tình của mình, vội vàng nói cho Trần Minh một vài thứ là không thể nói. Dặn dò nửa ngày về sau, nhìn xem ở nơi đó tái tạo thế giới quan Trần Minh, ngạo mạn chi thần không có cách, mang theo đau lòng chính từ xuống dưới đến lúc đó đợi mang xuống tới tiểu kim khố bên trong xuất ra một cái màu vàng kim bầu rượu. Đây là thực thần sử dụng mấy ngàn loại nguyên liệu nước rượu, mặc dù hương vị cũng chính là đã trên trung đẳng tiêu chuẩn, nhưng lại có thể tẩy luyện linh hồn, để cao lực lượng linh hồn cùng chất lượng hiệu quả, thậm chí còn có thể gia tăng tinh phương diện thần lực thiên phú. Bởi vì hiệu quả đặc biệt cho nên được xưng sống mơ mơ màng màng. Đây là thực thần cho sắc dục chi thần lễ vật, đoạn thời gian trước ta hạ giới thời điểm sắc dục chi thần chuyển giao cho ta. Thực thần không phải tự thần, mặc dù cất rượu vẫn được, nhưng cũng chính là vẫn được, đối với ta như vậy một cấp thần tới nói, cái này sống mơ mơ màng màng không có cái gì quá lớn hiệu quả, coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật đi. Đây coi như là ngạo mạn chi thần cho phí bịt miệng, chỉ là cũng không phải khiến Trần Minh không nên nói lung tung thần giới cơ mật, mà là dùng để nhường Trần Minh không đem mình nhả rãnh nói cho thần giới chúng thần. Mặc dù hắn cũng không sợ những cái kia thần linh, nhưng là ngạo mạn chi thần cũng lười gây cái phiền phải này. Mà lại cho dù là một cấp thần, hắn một khi đắc tội những cái kia tâm nhãn so cây kim còn nhỏ ra hỏa, ngày sau hắn tại thần giới thời gian cũng ít nhiều sẽ có chút không dễ chịu. Dù sao thần giới không chỉ có chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Không chừng ngày nào hắn liền cần tìm người hỗ trợ đâu. Trần Minh đứng người lên, cười rạng rỡ cảm tạ ngạo mạn chi thần, sau đó nhận cái này một bình xuất từ thực thần chi thủ sống mơ mơ màng màng. Sau đó ra ngoài cảnh giác, hỏi thử coi bầu rượu này làm như thế nào uống. Mà ngạo mạn chi thần trả lời thì là bình thường rượu làm như thế nào uống liền làm sao uống, bầu rượu này mặc dù gọi sống mơ mơ màng màng, nhưng là trên thực tế thậm chí không có cách nào để cho người ta uống say, thậm chí bởi vì gia tăng lực lượng linh hồn hiệu quả quan hệ sẽ cho người càng uống càng tinh thần. Bởi vì là thực thần xuất phẩm rượu, cho nên cho dù là một phạm nhân một hơi uống sạch cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, tối đa cũng sẽ chỉ dẫn đến rượu hiệu quả sẽ xuất hiện có chút lãng phí mà thôi, hắn không cách nào làm cho người uống say đặc điểm theo ngạo mạn chi thần đều hoàn toàn đối không dậy nổi cái này sống mơ mơ màng màng tên. Mặc dù hiệu quả cùng trái cây sinh mệnh thứ trí bảo này không so được, nhưng mà đối với thần linh tới nói cũng coi là không tệ bảo vật. Thần quan cùng thần giới người chấp pháp tại thần giới bận rộn trăm năm đều không nhất định có thể đổi lấy cái này một bầu rượu. Trần Minh liên tục cảm tạ qua ngạo mạn chi thần về sau, đem cái này bầu rượu nhét vào chữ vật trong hồn đạo khí, chuẩn bị đến lúc đó đem sống mơ mơ màng màng cho mình người bên cạnh phân một phần, tăng lên một chút tinh thần của bọn hắn. Dạng này lại phối hợp mình đối với sinh mệnh năng lực khống chế, liền có thể nhường người chung quanh trạng thái trở nên càng tốt hơn. Nên nói đều nói xong về sau, ngạo mạn chi thần rời đi thần thi bí cảnh. Không biết đi nơi nào. Trần Minh thì là về tới Lôi Thần Sơn nơi chân núi, một bên sát bên xét đánh, một bên tự hỏi tương lai của mình. Ái thần, hoặc là nói thần giới náo động về sau kế thừa bỏ chống ái thần thần vị đời thứ hai ái thần vẫn lạc tại Nhật Nguyệt Đại Lục, tạo thành cán khôn vấn tình gốc. Đồng thời trên Nhật Nguyệt Đại Lục, còn có Tử Hoàng Diệt Thiên Long sau khi ngã xuống còn xuất lại. Nhật Nguyệt Đại Lục hiện nay Tử Hoàng Diệt Thiên Long truyền thừa là tại đấu 2 giờ kỳ hoàn toàn không có dấu vết Bá Long Đế Quốc mà không phải từ gia. Cái này chứng minh từ gia hẳn là tại vạn năm ở trong thông qua phương thức nào đó đem Tử Hoàng Diệt Thiên Long truyền thừa dung nhập gia tộc của mình ở trong. Tử Hoàng Diệt Thiên Long nơi ngã xuống, hiện nay liền hẳn là tại Nhật Nguyệt Đại Lục Bá Long Đế Quốc nội bộ. Cái này hai nơi thần vẫn chi địa, chỉ sợ là cùng Long Thần có quan hệ mật thiết. Chờ mình thực lực tăng thêm một bước, sau đó nghĩ biện pháp từ bị diệt chi thần nơi đó lại là một điểm thủ đoạn bảo mệnh về sau, mình liền có thể đi đến thử thăm dò một chút hai địa phương này. Nói không chừng có thể tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Về phần Long Mộ thời đại này, Long Mộ có lẽ còn là tại còn lại hai mảnh văn minh chưa từng phát triển đại lục phía trên, lấy cự long làm thức ăn bị mông nhất tộc sau cùng hậu đại cũng tại Long Mộ bên ngoài. Sơn Long Vương cùng số lượng lớn Long tộc hồn cốt cũng tồn tại ở Long Mộ bên trong. Nhưng là cân nhắc đến Long Thần cái kia không biết đến cùng có phải hay không tàn niệm ý niệm tồn tại quan hệ, Trần Minh không chỉ có tạm thời không dám đi đánh cái này Long Mộ chủ ý, thậm chí chuẩn bị ngày sau đăng lục còn lại hai mảnh đại lục truyền bá mình tín ngưỡng thời điểm cũng muốn ngoài định mức cẩn thận cái lấy nói. Chương 445, chuyện lớn trước đó một lát yên tĩnh chương 445, chuyện lớn trước đó một lát yên tĩnh rời đi thần thi bí cảnh về sau, Trần Minh đem sống mơ mơ màng màng phân cho Độc Cô Bác 4 thành, Độc Cô Nhạn 2 thành, mình uống 2 thành, cuối cùng lưu lại 2 thành. Độc Cô Bác một mực là kẻ tại hiểu được, tại thần tiểu tẩy luyện phía dưới tinh thần tiến một bước cường hóa, dựa vào tinh thần lực tiến bộ đẩy lên 97 cấp tiêu chuẩn. Mà Độc Cô Nhạn nguyên bản tu vi là 55 cấp, thần tiểu đối với nàng cường hóa cực lớn. Hấp thu một buổi tối về sau, Độc Cô Nhạn liền bị một hơi tăng lên tới 58 cấp. Mặc dù sống mơ mơ màng màng là tăng lên tinh thần lực, nhưng là dù sao cũng là thần tiểu, bên trong năng lượng tự nhiên là không ít. Dù chỉ là hai thành, đối với hồn vương tới nói đều là tương đương năng lượng to lớn. Độc Cô Nhạn chỉ là hấp thu một phần trong đó, còn có đại khái một nửa phân lượng tại thể nội chậm rãi hấp thu ở trong. Tất cả đều hấp thu xong nói đại khái thực lực có thể tăng lên tới 60 cấp. Đồng thời bởi vì thần tiểu tẩy luyện quan hệ, hắn tinh thần lực thậm chí đến phong hào đấu la tiêu chuẩn thấp nhất tuyến bảy thành, cũng chính là tương đương với 91 cấp thời điểm Độc Cô Bác bảy thành. Tất cả đều hấp thu xong dược lực nói đại khái có thể cùng 91 cấp thời điểm Độc Cô Bác tương xứng. Còn lại hai thành Trần Minh thì mang theo trở về một chuyến Bích Lạc thành, cho nhị thúc cùng ra ra điểm một chút, còn sót lại kia một điểm cho mình kia hai cái lập tức liền muốn thức tỉnh võ hồn chất tự uống, xem như đền bù một chút không đủ. Trần Thị Tiết cùng Trần Thiên Vân hồn lực vốn là tiếp cận 60, uống xong thần cựu về sau lập tức liền tăng lên tới chuẩn hồn đế tiêu chuẩn, có thể đi thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Bích Lạc thành nơi này trung đê cấp độc thuộc tính hồn thú không ít, cao năm hạn độc thuộc tính hồn thú còn kém một chút, lại phẩm chất cũng không phải quá tốt. Trần Minh suy tư một chút, nhớ tới Lạc Nhật Sâm Lâm trong còn có mình đã từng chuẩn bị làm hồn hoàn chuẩn bị chọn Huyễn Minh Hạt. Loại này hồn thú bản thân là đỉnh cấp hồn thú, cũng có tinh thần thuộc tính cực độc, cường độ đã coi như là tương đương xuất sắc. Chính mình lúc trước không có lựa chọn loại này hồn thú bao nhiêu đều là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp. Trần Minh suy nghĩ một chút, cùng hai người thương lượng một phen sau đem hai người cất vào mình cái kia có thể giả vật sống chữ vật trong hồn đạo khí, một đường bay trở về Lạc Nhật Sâm Lâm, trực tiếp sát nhập vào cái kia đã từng đi xem qua Huyễn Minh Hạt xảo huyệt. Tương để cho Độc Cô Bác cái này phong hào đấu la cũng không dám trực tiếp đối kháng chính diện Huyễn Minh Hạt bởi bị Trần Minh dùng độc làm nhẹ nhõm say ngất trên mặt đất, mặc cho Trần Thị Tiết cùng Trần Thiên Vân chọn lựa. Cuối cùng hai người đều là hấp thu một đầu 2 vạn 5 năm ngàn năm trên dưới Huyễn Minh Hạt làm mình thứ 6 hồn hoàn. Bình thường hồn đế thứ 6 hồn hoàn hạn mức cao nhất cũng liền 2 vạn năm, Trần Thị Tiết cùng Trần Thiên Vân có thể hấp thu 2 vạn 5 ngàn năm hồn hoàn cũng đã là rất tốt. Bình thường tới nói, lấy hai người bọn họ thiên phú, đời này kỳ thật đều là vô duyên hồn đế. Hiện nay hơn 70 tuổi Trần Thị Tiết có thể hồn đế, có hy vọng hồn thánh hồn đấu la. 50 tuổi ra mặt Trần Thiên Vân có hy vọng hồn đấu la thậm chí cả phong hào, đây đều là Trần Minh Hoa tốt một phen công phu mới cải biến ra. Hấp thu xong hồn hoàn về sau, Trần Minh mang theo hai người gặp một chút Độc Cô Bác, Hàn Huyên nói chuyện phiếm, kéo vào một chút quan hệ. Sau đó lại dẫn hai người đi canh Tân Thành, cầm một đống hồn đạo khí vũ trang hai người. Phát động thức vô địch vòng bảo hộ mỗi người lấp hai cái, cơ hồ móc giống màu vàng tinh thạch dự trữ, muốn tiếp tục chế tạo liền muốn về Nhật Nguyệt Đại Lục đi tìm. Về phần cấp 4 cấp 5 cấp 6 định giả hồn đạo đạn áo, Trần Minh càng là giống như là không cần tiền giống như kín đáo đưa cho hai người, các loại thuộc tính hồn đạo xạ tuyến thương cùng phụ trợ loại hồn đạo khí càng là mặc kệ có cần hay không được đều lấp một đống. Bởi vì Trần Minh biết, chuyện kế tiếp thái coi như không phải giống như là mấy năm này dạng này bình tĩnh. Nhiều nhất còn có không đến thời gian một năm, đại lục ở bên trên cái này từ mấy trăm năm hơn ngàn năm thậm chí cả mấy vạn năm trước liền bắt đầu mưu đồ liền bị kích phát. Nếu không phải đợi tại bên cạnh mình sợ là nhất không an toàn, nếu không Trần Minh đều muốn đem cả nhà đều mang theo trên người, đừng để người trong nhà xảy ra vấn đề gì. Hai người hỏi Trần Minh có chuyện gì, Trần Minh cũng không thể nói thẳng, cũng chỉ có thể nói mấy năm gần đây đại lục sợ là không bình tĩnh, để bọn hắn hảo hảo đề phòng. Dù sao lấy thực lực của hai người bọn họ mà nói nhiều rồi chuyện, dù chỉ là phong hào đấu la chuyện, đối với bọn hắn cũng đều không có cái gì chỗ tốt. Cho hai người đưa về Bích Lạc Thành về sau, Trần Minh lại thông qua mình chưa từng có đã dùng qua liên hệ thủ đoạn có liên lạc tại Thiên Đạo Lưu an bài tại Bích Lạc Thành bên trong phụ trách chăm sóc Trần gia hai vị phong hào. Hai người này chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện qua ma hùng đấu la cùng quỷ bảo đấu la, mặc dù danh tiếng không hiện, cũng không phải cung phụng điện một viên. Nhưng là hai người đều là hàng thật giá thật 95 cấp siêu cấp đấu la, cho dù là nhìn chung đại lục cũng là siêu cấp cường giả trong giới hạn. Nếu không phải Thiên Đạo Lưu an bài, hai người này đời này cũng không nghĩ đến mình có thể chạy đến Bích Lạc Thành loại này địa phương cấp chim cũng không có bảo hộ một cái tiểu gia tộc. Đối với hai vị này thủ hộ giả, Trần Minh mỗi người đưa lên một khối ngàn năm hồn cốt còn có một gốc thuộc tính thích hợp chân phẩm thảo dược làm lễ vật, xin nhờ hai người chiếu cố tốt người nhà của mình. Thu đại lễ ma hùng đấu la cùng quỷ bảo đấu la tự nhiên là vô bộ ngực đối với Trần Minh cam đoan. Xử lý tốt tất cả, để cho mình nỗi lo về sau tận khả năng giảm bớt về sau, Trần Minh liền chuyên tâm đâm vào thực lực phương diện. Lại qua mấy ngày, lực lượng chi thần thứ nhất thi cùng lôi thần thứ nhất thi đều là gấp bội hoàn thành. Nguyên bản thần thi ban thưởng một cấp hồn lực cùng tiên linh chi khí tẩy luyện đều là tăng lên gấp đôi. Trần Minh thực lực từ nguyên bản 773 cấp một hơi tăng lên cấp 4, đạt đến 77 cấp, tại tiên linh chi khí tẩy luyện quá trình bên trong càng là mượn cái này ít có cơ hội bung ra hấp thu tiên linh chi khí, không chỉ có tăng lên cơ sở của mình thuộc tính, càng đem thần vị tiến một bước cường hóa. Tội ác chi thần vị trưởng thành đến tại cấp 3 thần bên trong đã trên trung đẳng, ô dịch chi thần vị cũng tăng lên tới cấp 3 thần. Trừ cái đó ra Trần Minh đối với nguyên tố chi thần vị cô đọng cũng ít nhiều có chút ý nghĩ. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, đảo mắt liền đi tới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu sắp bắt đầu trước một tháng. Hạo Thiên Phong bên trên một chỗ tu luyện tràng bên trong, Đường Tam ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên, nhíu mày vận chuyển trong cơ thể mình hồn lực. Cùng mấy tháng trước so sánh, Đường Tam hình thể lớn hơn một vòng. Trên người cơ bắp đã hết sức rõ ràng, chỉ là chẳng biết tại sao có vẻ hơi dầu mỡ. Trong lúc đó bởi vì phát hiện đỉnh đầu của mình nhọn quan hệ, cho nên tóc cũng không thể không ngoài định mức tiến hành một phen quản lý, trung quanh tóc cạo sạch, trung tâm bộ vị lưu phong dài. Vì chẳng phải là người khác chú ý quan hệ, bộ phận này tóc bị đâm thành trùng thiên biện dáng vẻ, muốn dùng cái này đến ẩn tàng nhọn đỉnh đầu. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, kỳ thật còn có thể mơ hồ nhìn ra Đường Tam đầu đỉnh tiêm duệ hình dạng. Cân nhắc đến cho dù là tại đấu la đại lục, trùng thiên biện loại này đặc thù kiểu tóc cũng không phải rất phổ biến, đi ra ngoài biết ngoài định mức hấp dẫn ánh mắt nhân tố, thật đúng là rất khó nói rõ Đường Tam cuối cùng là che giấu rất tốt vẫn là che giấu không tốt. nhưng là vô luận nói như thế nào, cùng mấy tháng trước so sánh, hiện nay Đường Tam có thể tính là thoát thai hoàn cốt. Chương 446, Đường Tam, ta nhìn cái này Hạo Thiên Tông đã có. Chương 446, Đường Tam, ta nhìn cái này Hạo Thiên Tông đã có. Tu luyện sau một hồi, Đường Tam mở mắt, khí tức trên thân không tự chủ tản ra, toàn thân trên dưới tràn đầy không nhịn được khí tức, trong cặp mắt tràn đầy tơ máu, cả người nhìn qua cảm xúc mười phần kích động, đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, trên người khí tà ác tiêu tán, tựa hồ nhìn qua cùng ta hồn sư cũng không có gì sai biệt. 46 cấp, không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Đường Tam trở lại Hạo Thiên Tông đại khái 7 nửa tháng không đến 8 tháng, có thể tăng lên cấp 5, đã là người thường đời này nghĩ cũng không dám nghĩ thần tốc. Chỉ là tại Đường Tam trong mắt, cái tốc độ này nhưng bây giờ là quá chậm, nhường tâm tình của hắn không khỏi trở nên tương đương táo bạo, hận không thể giống như là lúc trước giống như tiến vào hồn thú xâm lâm tùy ý đổ sắt cùng thôn vệ. Tiểu Tam, tỉnh táo một chút, ngươi đã làm được rất khá, nắm chặt tâm tình của mình, không muốn mất khống chế. Một đường ổn trọng thanh âm truyền đến, một nam nhân cao lớn từ rừng cây sau đi tới đến Đường Tam bên người, đưa tay khoác lên Đường Tam trên bờ vai, đem hùng hậu hồn lực rót vào Đường Tam trong cơ thể, bình phục Đường Tam kia khuấy động hồn lực. Phụ thân, ta. Nghe nam nhân kia quan tâm thanh âm, Đường Tam cảm xúc dần dần ổn định lại, nhưng khỏe mắt bên trong còn mang theo vài phần đội vàng sao động. Không sao, Tiểu Tam, ngươi đã tận chính mình tất cả có thể biết. Nam nhân cao lớn ngồi tại Đường Tam bên cạnh, dùng ôn hòa lời nói an ủi Đường Tam, lông mi bên trong tràn đầy trầm ổn. Người này mặc dù bị Đường Tam xưng là phụ thân, dáng dấp cũng cơ hồ cùng Đường Hạo giống nhau như lúc, nhưng lại cũng không phải là Đường Hạo, bởi vì lúc này thời khắc này Đường Hạo còn tại Vũ Hồn Điện trong địa lao chờ đợi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu về sau phán quyết. Cái này chính là Hạo Thiên Tông hiện nay tông chủ cùng Hạo Thiên đấu la, Đường Hạo thân huynh Đường Khiếu. Đường Tam vì sao lại xưng hô Đường Khiếu vì phụ thân, cái này nguồn gốc từ với hắn trở về Hạo Thiên Tông cùng ngày chuyện. Đường Thần về tới Hạo Thiên Tông về sau, Hạo Thiên Tông liền lại một lần tìm được chủ tâm cốt, nguyên bản đối với ngày sau như thế nào sinh tồn lo lắng cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí có người còn lập tức đưa ra muốn trả thù Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Cửu Tâm Hải Đường gia tộc ý nghĩ, toàn bộ trong tông môn trong lúc nhất thời bởi vì cảm xúc kích động mà vô cùng hỗn loạn. Nhưng là ngay tại Đường Thần nói ra Đường Tam thân phận, chuẩn bị tuyên bố nhường Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông ra phả thời điểm, nguyên bản thanh âm hỗn loạn cơ hồ trong nháy mắt liền trở nên thống nhất. Từ làm tông chủ Đường Khiếu lại đến còn sót lại ba vị trưởng lão, từ tuổi già lão nhân đến còn không có thức tỉnh võ hồn hải tử, Hạo Thiên Tông tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể lấy Đường Hạo đối với Hạo Thiên Tông tạo thành tổn thương, liều mạng đều muốn ngăn cản Đường Tam tên phản đồ này hài tử trở về Hạo Thiên Tông. Lấy huyết nhục chi khu khiêu khích tuyệt thế đấu la uy nghiêm rất dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng có một ít tuổi tác cao, thân thể mang theo tàn tật, Phong Sơn trước đó cùng Vũ Hồn Điện chiến đấu rơi xuống, Hạo Thiên Tông lão nhân, thà rằng đánh bạc mình đầu này mạng ra cũng muốn ngăn cản Đường Thần quyết định này. Bọn hắn cảm thấy mở miệng khuyên can không dùng, vũ lực khuyên can càng không khả năng, thế là liền trực tiếp tới nhất cương liệt lựa chọn. Mấy cái Đường Thần nhìn xem lớn lên lão nhân đụng trụ mà chết, một số người tự đoạn tâm mạch, vì chính là dùng sinh mệnh biểu thị bọn hắn không tiếp thụ Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông. Chính là Đường Thần dùng uy nghiêm của mình đi áp chế, nhưng Hạo Thiên Tông cơ hồ vẫn như cũng là tất cả mọi người tại bài xích làm Đường Hạo chi tử Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông. Đừng quản Hạo Thiên Tông đối với người ngoài thế nào, dù sao đối nội, bọn hắn biểu hiện tương đương cường ngạnh. Đối mặt người một nhà vấn đề này, cho dù là làm tuyệt thế đấu la, Đường Thần cũng không thể không lùi một bước. Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông, nhưng là cũng không phải là lấy Đường Hạo tên phản đồ này chi tử thân phận trở về, mà là từ Đường Hạo danh nghĩa nhận làm con thừa tự cho Đường Khiếu, làm Đường Khiếu nhi tử mà trở về Hạo Thiên Tông. Cứ việc cái này ít nhiều có chút cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện hiểm nghi, nhưng là cái này tốt xấu cũng có thể xem như một cái trả lời chắc chắn, đã là cho tộc nhân mặt mũi cũng là cho chính Đường Thần mặt mũi, cứ như vậy Đường Tam mới miễn cưỡng trở về tông môn. Nhưng trên thực tế, cho dù là đổi một cái cha, nhưng Hạo Thiên Tông trong môn từ trên xuống dưới nhằm vào Đường Tam người vẫn như cũng là nhiều vô số kể. Liên liên đối trên mặt đất chơi ngón tay hài tử, tại phụ mẫu chờ trưởng bối dẫn đạo theo, vừa nhìn thấy Đường Tam đều biết oa oa khóc lớn, lộn nhào rời đi. Ngày bình thường không ai cho Đường Tam sắc mặt tốt, Đường Tam ngay từ đầu phòng thỉnh thoảng liền sẽ bị người dội lên lớn phân, cơm nước bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện ngoài định mức tiểu lễ vật, trong tông còn có người thậm chí nếm thử cho hắn hạ độc. Đường Thần trừng phạt một nhóm, Đường Khiếu trừng phạt một nhóm, nhưng là chuyện như vậy vẫn đều không có dừng lại qua, một chút cấp tiến gia hỏa thậm chí học những cái kia đụng trụ mà chết trưởng bối. Lại cho Đường Tam một kinh hỉ, hoặc là dứt khoát ra tay đánh Đường Tam một trận về sau, liền trực tiếp tìm cây cột đâm chết, hoặc là tự đoạn tâm mạch. Cuối cùng làm cho Đường Thần cùng Đường Khiếu cũng không có cách nào, chỉ có thể lệnh cưỡng chế Đường Tam đem đến Hạo Thiên Phong nơi hẻo lánh chỗ trên một ngọn núi ở, những người khác không được bước vào ngọn núi này nữa bước, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở Đường Tam cùng Hạo Thiên Tông tộc nhân xung đột. Mà tại chính Đường Tam cảm thụ bên trong, mình trở lại Hạo Thiên Tông cái này mấy tháng, trôi qua thời gian còn không bằng mình từng tại Thánh Hồn thôn không có thức tỉnh võ hồn thời điểm thời gian. Toàn bộ Hạo Thiên Tông từ trên xuống dưới, ngoại trừ tổ phụ cùng phụ thân bên ngoài, liền không có một người tốt. Nhiều lần Đường Tam đều kích động muốn giết người, muốn sử dụng ám khí cùng độc dược xử lý một nhóm kẻ đáng ghét nhất. Nhưng là bởi vì thực lực chênh lệch rất nhiều nguyên nhân, Đường Tam cuối cùng vẫn nhẫn mại xuống tới. Chỉ là chính hắn đều không có phát giác được, bởi vì tại Hạo Thiên Tông bên trong bị những người khác xem như Đường Hạo thế thân đến nhằm vào quan hệ, Đường Tam đối với Đường Hạo tình cảm cũng tại từ từ biến hóa. Ngày bình thường trong sinh hoạt góp nhặt một chút ác ý bị chuyển rời đến Đường Hạo trên thân, chỉ là bởi vì cách xa nhau quá xa mà thu được một tầng lọc kính quan hệ, cho nên không có bất kỳ người nào có thể phát giác được thôi. Mấy tháng này bên trong, Đường Tam tu luyện không dừng lại qua, thôn vệ cũng không dừng lại qua. Chỉ là cùng Đường Hạo khác biệt, Đường Thần mỗi lần đều là đi tinh đấu đại xâm lâm bên trong bắt mấy con vạn năm hồn thú, một bộ phận giết chết xem như tài nguyên, một bộ phận cưỡng ép mang về Hạo Thiên Phong cho Đường Tam làm bồi luyện. Chỉ cần đánh không chết, liền hướng chết bên trong đánh. Dù sao thôn phệ kỹ năng mặc dù dùng để tu luyện biết dẫn đến hồn lực xảy ra vấn đề, nhưng là dùng để khôi phục thương thế lại là cực tốt. Đường Tam suốt ngày nhập trình chính là tỉnh ngủ liền thôn phệ xong liền bị đánh xong lại thôn phệ, sau đó bị Đường Khiếu xách tới thác nước dưới đáy luyện tập loạn phi phong chủ y pháp, luyện qua về sau mượn thôn phệ khôi phục trạng thái, ban đêm bị Đường Thần dùng sát lục lĩnh vực các bách, vận chuyển huyền thiên công tịnh hóa tự thân hồn lực nếu không phải tài nguyên bao no, dựa vào thôn phệ kỹ năng cùng hồn thú huyết nhục có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, Đường Tam sớm đã bị sinh sinh cho thao luyện chết rồi. Có thể nói 8 tháng tăng lên cấp 5, trong đó đúng là có không ít thôn phệ kỹ năng hiệu quả, cũng có một bộ phận cửu long cỏ hiệu quả. Nhưng cũng không thiếu được đến từ Đường Thần cái này tuyệt thế đấu la chế định kế hoạch cùng Đường Khiếu cái này đắt đỏ nghĩa phụ tận tâm tận lực thao luyện, lúc này mới triệt để kích phát Đường Tam mỗi một tia tiềm lực, bước bách Đường Tam đạt đến nguyên tắc bên trong cùng lúc trình độ. Mặc dù làm như vậy sẽ vì thân thể ngày sau lưu lại rất lớn tai họa ngầm cùng ám tật, nhưng hiện nay bao quát Đường Tam ở bên trong tất cả mọi người không quá quan tâm cái này chuyện tương lai. Chương 447, bốn người ba cái tâm nhãn, hỏi ai thiếu một cái kia. Chương 447, bốn người ba cái tâm nhãn, hỏi ai thiếu một cái kia. Chỉ là mặc dù thực lực phương diện không kém gì cùng lúc mình quá nhiều, nhưng là cùng lúc mình so sánh, hiện tại Đường Tam tại tiềm lực phương diện kém rất nhiều. Cho dù là vận dụng bảng môn tà đạo, đồng thời tại Đường Thần dạng này tuyệt thế đấu la quy hoạch phía dưới bắt đầu ép trong cơ thể tiềm lực, nhưng là theo hồn lực đẳng cấp dần dần tăng lên, tốc độ tu luyện của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm dần. Mặc dù 8 tháng tăng lên cấp 5, nhưng là hiện tại Đường Tam hồn lực tốc độ phát triển đã chậm dần đến nguyên bản cấp tốc tăng trưởng thời kỳ 1/3. Thời gian kế tiếp, 1 năm có thể tăng lên cái cấp 3 cũng đã là cực hạn. Nay chủ yếu là bởi vì Đường Thần mặc dù cho phép Đường Tam sử dụng thôn vệ kỹ năng đến tăng cường tự thân thuộc tính cùng hồn lực, nhưng hắn đối với Đường Tam thái độ tựa như là rèn sắt đồng dạng. Sau khi thôn vệ, trong cơ thể nhiều chỗ tạp chất, liền giống với là trong lò lửa ra nhập gang, phải dùng truy hung hăng gõ, tại trong ngọn lửa hừng hực thôn vệ, thẳng đến triệt để hòa tan, thông qua cường lực đánh đem tạp chất cơ hồ triệt để khử trừ. Mà Đường Tam nhân diện ma chu đầu xương thế nhưng là Trần Minh ngoài định mức nạp liệu, là cùng nhau xem đi lên tản ra vạn năm hồn cốt khí tức ngàn năm hồn cốt, đồng thời kỹ năng hiệu suất cũng là có vấn đề. Mặc dù tà ác tiêu chuẩn không thua gì chân chính tà hồn sư năng lực, nhưng chuyển hóa hiệu suất liền thế thật không có sách. Đồng thời lấy Đường Tam hiện nay tình trạng, càng là sử dụng ma chu thôn vệ, trong cơ thể nhân diện ma chu huyết mạch thì càng biết theo thôn vệ mà dần dần lớn mạnh, cải tạo Đường Tam Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Chủ Y võ hồn. Mấy tháng xuống tới, Đường Tam Hạo Thiên Chủ Y đã biến thành thuần túy màu tím, nguyên bản kim loại truy bên trên cũng bao trùm một tầng giáp sát sắc ngoài, mặt ngoài thậm chí còn có độc tố, cái này theo Đường Thần hoàn toàn chính là đã bắt đầu đi đến đường tà đạo biểu hiện. Đường Tam hồn lực đẳng cấp tiến bộ càng nhanh, Đường Thần liền càng không muốn để cho Đường Tam sử dụng ma chu thôn vệ. Thậm chí Đường Thần cùng Đường Khiếu còn thương lượng qua chờ lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu có một kết thúc về sau, liền không lại cho phép Đường Tam sử dụng ma chu thôn vệ kỹ năng này. Cho dù là lợi dụng thôn vệ năng lực đến nuốt vệ huyết thịt khôi phục đều không được. Chỉ là chính Đường Tam hưởng qua sử dụng ma chu thôn vệ nhanh chóng tăng lên hồn lực ngon ngọt, trong nội tâm tự nhiên là không có khả năng ăn đắt xuống tới tâm. Đoạn thời gian trước thực lực tăng lên tấn mãnh thời điểm có tốt, miễn cưỡng có thể đè ép được trong lòng ý nghĩ kia. Thế nhưng là theo huấn luyện không ngừng tăng cường nhưng là tu vi tốc độ tiến bộ lại tại duy trì liên tục đi thấp, Đường Tam trong nội tâm nuốt vệ huyết thịt tu luyện ý niệm liền càng ngày càng nghiêm trọng. Huấn luyện thống khổ cùng thôn vệ khoái cảm ở trong lòng xung đột, nhường Đường Tam tại trong lúc bất chi bất giác triệt để đảo hướng ở bên. Nếu không phải Đường Tam tại Hạo Thiên Tông phạm vi bên trong ăn ở đều là tại Đường Khiếu trong lòng bàn tay, Hạo Thiên Phong cũng không có hồn thú có thể cung cấp Đường Tam thôn vệ, Đường Tam nói không chừng đã sớm nhịn không được đi mở thủy huyết tanh săn giết. Ở trong đó có một phần là đến từ nhân diện ma chu huyết mạch thúc đẩy, nhưng càng nhiều trên thực tế vẫn là Đường Tam người này bản thân tính cách cho phép. Hắn người này kỳ thật cũng không có quá nhiều định lực cùng nghị lực, tại nguyên tắc bên trong liền mấy lần bị đánh sụp đổ tâm tính, đến tiếp sau cơ bản đều dựa vào bật học mới một lần nữa tỉnh lại. Nhìn lấy mình nhi tử biểu lộ, Đường Khiếu chỗ nào không biết Đường Tam đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn lấy hiện nay không hề giống A Ngân Đường Tam, Đường Khiếu chẳng biết tại sao nhưng lại nhớ tới đã từng mình yêu qua A Ngân. Đang nghĩ đến hiện nay Đường Tam là chính từ đệ đệ Đường Hạo danh nghĩa nhận làm con thừa tự cho mình, muốn bỏ năm lên phía dưới, Đường Khiếu cảm thấy Đường Tam mặc dù không phải mình cùng A Ngân hài tử, nhưng là cũng không kém quá nhiều. Bởi vậy hiện tại quả là không bỏ được đối với Đường Tam biểu hiện thật sự là quá mức nghiêm khắc, chỉ có thể hảo ngôn khuyên can. Ngay tại Đường Khiếu nói chuyện với Đường Tam thời điểm, xa xa trên đường đột nhiên xuất hiện một cái lanh lợi thân ảnh. Đường Khiếu cảm thụ được xa xa khí tức, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Mà nhìn xem Đường Khiếu cử động, Đường Tam cũng quay đầu, theo bản năng mở ra tử cực ma đồng, ngắm nhìn nơi xa. Khi hắn nhìn thấy xa xa cái thân ảnh kia thời điểm, Đường Tam nguyên bản dầu dĩ không vui biểu lộ lập tức liền biến thành mừng rỡ, cả người trong nháy mắt từ dưới đất nhảy lên, giẫm lên quỷ ảnh mê tung liền hướng phía cái thân ảnh kia chạy đi. Tiểu Vũ, Tam ca, hai thân ảnh ôm ở cùng một chỗ, hiện nay đã đem gần 1m9 Đường Tam giống như là ôm bút bê vải đồng dạng nhẹ nhõm đem Tiểu Vũ ôm vào trong lòng, cùng Tiểu Vũ phần eo không sai biệt lắm phẩm chất cánh tay ôm thật chặt lấy Tiểu Vũ. Xa xa nhìn lại, cho người ta một loại hùng hạt tử muốn ăn thịt người cảm giác. Mặc dù Đường Khiếu nhìn qua không chỉ một lần trường hợp như vậy, mong muốn lấy một màn này vẫn còn có chút không quá thích ứng, chỉ có thể lắc đầu về sau rời đi Đường Tam chỗ sân phòng, đem sân bãi đến cho hai người. Ôm trong ngực Tiểu Vũ, Đường Tam si ngốc mà cười cười, hơn nửa ngày về sau mới đem Tiểu Vũ bưng ra, cùng một chỗ trong phòng nói chuyện. Tiểu Vũ, lái một bạch, Ngọc Tiểu Cương, ba người này là bị Đường Thần cùng Đường Tam cùng một chỗ mang về. Thế nhưng là đãi ngộ lại là khác nhau rất lớn. Tiểu Vũ bởi vì cùng Đường Tam quan hệ thân mật, được cho phép ở tại Hạo Thiên Tông phạm vi bên trong. Nhưng là cũng chính là bởi vì cùng Đường Tam quan hệ quá thân mật quan hệ, Tiểu Vũ người ngoài này cũng một mực đụng phải Hạo Thiên Phong những người khác xa lánh. Cho nên cuối cùng không thể không rời đi Hạo Thiên Phong phạm vi, chạy tới trong Thiên Đấu Thành ở lại, cách một đoạn thời gian trở về nhìn Đường Tam một chút. Đái Mục Bạch người này mặc dù thiên phú vẫn được, nhưng Đường Thần thật sự là xem thường cái này tử nhân yêu, tùy ý liền đuổi đến trong Thiên Đấu Thành, ngẫu nhiên vươn ngón tay điểm hai lần liền xem như cực hạn. Về phần Ngọc Tiểu Cương thì thảm nhất, từ đến Hạo Thiên Phong về sau vẫn tại điên cuồng sao chép lấy các loại thư tịch. Đường Thần thỉnh thoảng sẽ còn đi xem một cái, những này đến từ Vũ Hồn Điện cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thư tịch có cái gì vật hữu dụng. Nhưng Ngọc Tiểu Cương người này nói cho cùng, kỳ thật cũng chính là cái hàng lợm. Nhiều năm như vậy bản thân nghiên cứu phía dưới, trong đầu hắn tri thức đã sớm là rối tinh rối mù. Cái gọi là sao chép hai thế lực lớn kinh điển, kết quả trong sách tất cả đều là theo bản năng bí mật mang theo mình hàng lậu, dùng mình một chút lý niệm cùng phỏng đoán thay thế trong đó tương đối quan trọng một bộ phận đồ vật. Đường Thần xem hết Ngọc Tiểu Cương vất vả chép thư tịch về sau trầm mặc cả buổi, mới nhịn xuống đem Ngọc Tiểu Cương cái này cầu vật một cái búa đập chết xúc động. Vì cho toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu làm chuẩn bị, Đường Thần nguyên bản chuẩn bị mình tùy tiện thành lập một cái Hạo Thiên học viện, sau đó đi hai đại đế quốc cầm cái chứng minh, cuối cùng đem Đường Tam nhét vào. Nhưng Ngọc Tiểu Cương thì đề nghị có thể lợi dụng hiện hữu học viện, đồng thời đề nghị Lam Bá học viện, đem Lam Bá học viện tuổi đến ba hoa trích trẻ. Vì đuổi đi cái này cầu vật, Đường Thần liền tùy ý cho Ngọc Tiểu Cương đuổi đi Lam Bá học viện nhường chính hắn nghĩ biện pháp. Ngọc Tiểu Cương bởi vì sợ gia tộc truy sát không dám bại lộ thân phận chân thật của mình, cho nên chỉ có thể dùng Hoàng Tam Quỷ danh hào hành động. Nhưng bởi vì Hoàng Tam Quỷ cái danh hiệu này lại quá mức không có tiếng tăm gì quan hệ, lại lanh chanh tự tiện mượn Đường Thần danh hào. Chương 448, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu chương 448. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu ngay từ đầu thời điểm đối với cái này tôm kép nhại nhép tất cả mọi người không phải làm sao để ý, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng biết cái đồ chơi này là tại đánh giám. Nhưng về sau theo Ngọc Tiểu Cương thao tác, thân phận chân thật của hắn liền bại lộ tại những cái kia người quen biết hắn trong mắt. Bởi vì là Đường Tam lão sư, phía sau có Đường Thần chỗ rửa quan hệ, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trên dưới đối với cái này cậu vật là dám giận không dám nói. Cũng chỉ có thể đối với Lam Bá học viện tiến hành một nửa từ bỏ trạng thái mặc cho Ngọc Tiểu Cương lênh hay. Nguyên bản Ngọc Nguyên Chấn Ngọc La Miện hai huynh đệ là chuẩn bị đem Ngọc Thiên Hằng Liễu Nhị Long dạng này làm Điện Phách Vương Long gia tộc dòng chính từ Lam Bá học viện rút đi, Lam Bá học viện liền làm bọn hắn không thể trêu vào Hạo Thiên Tông, chủ động nhường ra đi. Kết quả không chỉ có Liễu Nhị Long không chịu đi, liền ngay cả Ngọc Thiên Hằng cũng không biết vì cái gì bị Ngọc Tiểu Cương thuyết phục, lựa chọn lưu trong Lam Bá học viện. Thậm chí theo thời gian trôi qua, một bộ phận tự cho là thông minh giá hỏa cũng muốn trèo Hạo Thiên Tông đuổi, thông qua dẫn vào Hạo Thiên Tông lực lượng đến tại Lam Điện Phách Vương Long trong gia tộc thu hoạch được càng nhiều quyền lên tiếng, sở dĩ chủ động đem một bộ phận năng lượng đầu nhập vào Lam Bá học viện bên trong. Vụ trộm ủng hộ Ngọc Tiểu Cương, làm cho Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tựa hồ cũng xuất hiện nội loạn dấu hiệu. Đương nhiên, Ngọc Nguyên Chấn cùng Ngọc La Miện cái này một đôi minh đệ là có năng lực xử lý những này đầu góc không dùng được ra hỏa. Nhưng là hai người bọn họ tới một mức độ nào đó cả bà không được những này đầu góc không dùng được ra hỏa đem chuyện làm lớn chuyện, sau đó nhờ vào đó xử lý một nhóm cùng bọn hắn không hợp nhau đám lao già này. Cho dù là Ngọc Tiểu Cương tên phế vật này thật bởi vì chính mình thu cái hảo đồ đệ quan hệ đạt được Đường Thần cái này tuyệt thế đấu la cùng Hạo Thiên Tông ở sau lưng chỗ dựa, nhưng nếu như Hạo Thiên Tông muốn vì vậy mà tham gia Lam Điện Phách Vương Long gia tộc nói Ngọc Nguyên Chấn cùng Ngọc La Miện cảm thấy mình cùng lắm thì cũng chính là đem Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thân cận Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đạo Lưu quan hệ bạo lộ ra. Ngươi có Đường Thần, ta có Thiên Đạo Lưu. Vũ Hồn Điện ép ngươi Hạo Thiên Tông, bầu trời vô địch ép ngươi đại địa vô địch. Làm sao ngươi Hạo Thiên Tông còn có thể loại tình huống này nhảy ra đem ta ăn không thành? Hiện nay trên thực tế ngoại trừ Ngọc Tiểu Cương mình cho là mình cái này Hoàng Tam Quỷ thân phận ngụy trang rất tốt, không ai có thể nhìn ra thân phận của mình, tất cả mọi người bị tin phục tại kiến thức của mình phía dưới bên ngoài, kỳ thật cơ hồ tất cả mọi người biết cái này bất nam bất nữ trên thân còn mang theo một cỗ cất đái mùi tanh tưởi khí tức Hoàng Tam Quỷ chính là Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Vũ cùng Đái Một Bạch tại trong Thiên Đấu Thành cũng đều ở tại hiện tại tên là Lam Phách thật là Sử Lai Khắc Lam Bá học viện bên trong, lấy học viên thân phận tiến hành học tập, đồng thời thành công trở thành Lam Bá học viện xuất chiến toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu một viên. Tiểu Vũ vừa cùng Đường Tam nói gần nhất chuyện xảy ra, một bên chính từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra mình sớm chuẩn bị cho Đường Tam tốt thái tâm lễ vật, một rổ lớn lột da trắng nước trứng gà luộc. Từ khi Cửu Long cọ dược tính ngoài định mức kích phát về sau, Đường Tam liền phát hiện mình sức ăn càng phát tăng nhiều, nhất là đối với loại thịt khao khát càng phát ra tăng lớn, ngày bình thường một trận có thể ăn 7-8 cái tráng hán đồ ăn mới có thể miễn cưỡng đạt được chắc bụng cảm giác. Nhưng là nếu như ăn lại nhiều, tại không phát động thôn vệ kỹ năng tình huống dưới, Đường Tam dạ dày cũng biết đạt tới cực hạn. Tại loại này đặc thù cảm giác phía dưới, Đường Tam lục lọi rất lâu mới lục lọi ra tới một cái điều hòa biện pháp. Đó chính là ngoại trừ một ngày ba bữa bên ngoài, thỉnh thoảng còn muốn giống như là ăn nhỏ đồ ăn vặt đồng dạng ăn một nắm lớn trứng gà luộc để duy trì mình bắp thịt tiêu hao. Tiểu Vũ người này mặc dù tính cách mạnh mẽ điêu ngoa, cùng quý tộc người ta xuất thân đại tiểu thư nhìn qua không có chút quan hệ nào, nhưng ở Đường Tam bồi dưỡng xuống dưới lại mười ngón không dính nước mùa xuân cái này ở thời đại này trên cơ bản chỉ có quý tộc mới có đặc tính. Tiểu Vũ nguyên bản liền muốn cho Đường Tam cố lên động viên, làm điểm có thể làm đồ vật, khi biết Đường Tam ngày bình thường ăn trứng gà về sau mỗi lần tới đều biết mang lên tràn đầy một rổ trứng gà luộc. Đồng thời đây cũng là nàng duy nhất có thể làm ra được xưng là đồ ăn đồ vật. Bởi vì lần này lúc ra cửa đợi có chút nóng nảy quan hệ, Tiểu Vũ xuất ra trứng gà luộc đi sau hiện trứng gà bên trên không biết lúc nào lây dính một lớp cho bụi, thế là liền có chút lúng túng chuẩn bị đem trên đỉnh dính xám trứng gà lấy đi, một hồi dùng nước xuyến một xuyến. Kết quả nhìn qua một màn này, Đường Tam nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, đầu óc đột nhiên sững sờ, tại Tiểu Vũ động thủ trước đó đem những cái kia dính xám trứng gà ôm đồm lên, cũng không thanh lý một chút liền trực tiếp nhét vào miệng bên trong, đồng thời một bên ngai nuốt lấy vừa hướng Tiểu Vũ lộ ra một cái ngây thơ nụ cười. Sạch sẽ lại vệ sinh a. Nhìn qua xem xét liền không thông minh Đường Tam, luôn luôn không thế nào thông minh Tiểu Vũ lần thứ nhất phát ra từ nội tâm lo lắng Đường Tam trí thông minh. Nhìn xem Đường Tam đầu đỉnh cái kia trùng thiên biện, Tiểu Vũ trong nội tâm có chút hoài nghi có phải hay không này bị dị tiểu tóc hút đi mình Tam ca kia kinh thế trí tuệ. Ngay tại tình trạng như vậy dưới, thời gian một chút xíu thúc đẩy, trong nháy mắt đã đến toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu mỗi 5 năm một lần, bản thân liền là đấu la đại lục hồn sư thị yến, là có thể khiên động toàn bộ đại lục tầm mắt tiêu điểm. Năm nay toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu càng là bởi vì Đường Thần cùng Tiên Đạo lưu đồ ước, mà trở nên càng thêm làm người khác chú ý bởi vì những trong năm này xảy ra rất nhiều chuyện, tinh đấu đại xâm lâm cùng lạc nhật xâm lâm chờ cỡ lớn hồn thú căn cứ xuất hiện biến hóa, vũ hồn điện cao tầng chiến lược bại lộ, bầu trời vô địch cùng đại địa vô địch hai vị này cường giả tuyệt thế một lần nữa rời núi quan hệ, rất nhiều nguyên bản ẩn thế hoặc là nửa ẩn thế trạng. Thái hồn sư gia tộc cũng ít có rối loạn lên, nghĩ thừa cơ hội này phơi bày một ít mình tồn tại cảm. Dù là không cách nào chân chính cướp đoạt quán quân, lưu lại mỹ danh, cũng muốn nhường toàn bộ đại lục hồn sư nhớ kỹ gia tộc mình tồn tại. Dù sao từ khi Vũ Hồn Điện một hơi bộc lộ ra vượt qua 20 vị trở lên phong hào đấu la về sau, toàn bộ đại lục phong hào đấu la lập tức thật giống như không đáng giá bắt đầu. Những này tự khoe là thực lực cường đại cho nên ẩn thế tông môn tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục duy trì mình kia siêu nhiên vật ngoại thái độ. Thậm chí không biết là chỗ nào truyền ra tin tức ẩm, nói là Vũ Hồn Điện muốn lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu về sau một lần nữa tổ chức luận võ, để cử bước phát triển mới 7 đại tông môn. Cho nên như là Hắc Hổ Tông một loại thực lực tại đại lục những năm gần đây rối loạn bên trong đạt được đột phá tông môn cũng từng cái kích động bắt đầu, chuẩn bị đem giải thi đấu xem như tông môn tỷ võ tiền hí. Nguyên bản Thiên Đấu Đế Quốc cũng chính là mười mấy hai mươi mấy nhà cao cấp hồn sư học viện, nhưng tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, các loại tông môn trên danh nghĩa sáng lập cao cấp hồn sư học viện số lượng liền cơ hồ tương đương với Thiên Đấu Đế Quốc nguyên bản cao cấp hồn sư học viện tổng cộng. Dù là ai cũng biết cái này bao nhiêu có chút không quá hợp quy củ, nhưng lại không có người lựa chọn nhảy ra làm cái này chim đầu đàn, phản bác các đại gia này. Cho nên năm nay toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tuyển thủ dự thi đạt đến từ trước tới nay tối cao, dự thi học viên số lượng đạt đến bình thường 2 điểm gấp 5 lần. Dưới tình huống như vậy, Trần Minh về tới cơ bản không có đi qua quá nhiều lần Thiên Đấu Hoàng gia học viện, trên danh nghĩa tiến vào chiến đội. Tên là Lam Phách nhìn như sử lai khắc thật là Hạo Thiên Tông Lam Bá học viện chiến đội cũng triệt để tập kết, bị giam lỏng trên Hạo Thiên Phong hơn mấy tháng Đường Tam cũng rốt cục một lần nữa tiến vào nhân loại sinh hoạt thành trấn bên trong. Chương 449, nô tính không thay đổi chương 449, nô tính không thay đổi Lam Bá học viện bị Hạo Thiên Tông thực tế khống chế chuyện này kỳ thật đã sớm không phải bí mật gì, cho nên đối với Lam Bá học viện, cái khác hồn sư học viện đều là biểu hiện lấy kính nhi viễn chi thái độ. Làm cho Lam Bá học viện các học viên cùng các lão sư đều có chút khó chịu. Phân phối cho Lam Bá học viện trong phòng, làm khâm định đội trưởng Đường Tam lần thứ nhất triệt để gặp được mình các đội hưu. Chi này chiến đội thành viên theo thứ tự là nguyên sử lai khác học viện Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, nguyên bản tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau bởi vì Trần Minh đã kích đi vào Lam Bá học viện Ngọc Thiên Hằng. Ngoại trừ những này học sinh chuyển trường bên ngoài, trong đội ngũ còn có nguyên bản Lam Bá học viện 4 tên học sinh, võ hồn vì đại lực tinh tinh lực lượng hệ hồn tông Thái Long, võ hồn vì khô lâu mẫn công hệ hồn tôn Kinh Linh, võ hồn vì độc lang cường công hệ hồn tôn Hoàng Viễn, võ hồn vì chữa trị quyền trượng hệ phụ trợ hồn tôn Giang Châu. Đồng thời cuối cùng còn có một cái trước mấy ngày mới tạm thời về chỗ trọng lượng cấp khách quý, võ hồn vì tiêm vị Vũ Yến mẫn công hệ hồn tôn Bạch Trầm Hương. Đối với Đường Tam về chỗ sau gánh chịu đội trưởng chức trách, rất nhiều người đều là trong lòng có chút ý nghĩ cùng phê bình kín đáo. Nhưng là bởi vì Đường Tam thân phận, những người này không có bất kỳ cái gì một cái có can đảm ngoài định mức lên tiếng, mặt ngoài chỉ có thể biểu hiện ra hoan nghênh. Ngoại trừ nguyên bản là cùng Đường Tam thân cận Tiểu Vũ cùng Đái Một Bạch bên ngoài, toàn bộ trong đội ngũ nhất hoan nghênh Đường Tam chính là Thái Long cùng Bạch Trầm Hương hai cái này xuất thân từ tứ đại gia tộc hồn sư. Thái Thản lúc trước thất thủ tại Thợ Rèn Hiệp Hội về sau, lực chi nhất tộc tình huống liền trôi qua 10 phần không tốt, về sau Đường Hạo ngoài định mức gây chuyện thời điểm, lực chi nhất tộc cũng cái gì cũng không dám biểu hiện, cũng không dám thiên hướng về Hạo Thiên Tông, cũng không dám lên án Hạo Thiên Tông. Nguyên bản Hoa Hoa Tâm Tư Thái Long cũng tại áp bách phía dưới không thể không ép khô mỗi một phần tiềm lực, lúc này mới so nguyên bản thế giới tuyến bên trong mình sớm trở thành hồn tông. Đợi đến Đường Thần trở về sau, làm lực chi nhất tộc đại diện tộc trưởng Thái Nặc liền mang theo con của mình Thái Long lập tức đi Hạo Thiên Tông biểu trung tâm. Biểu thị lực chi nhất tộc cho tới nay đều là ủng hộ Hạo Thiên Tông, chỉ là trở ngại chuyện lớn không dám bên ngoài ủng hộ. Mà Đường Thiếu người tông chủ này cùng cái khác mấy vị trưởng lão cũng là nói với Đường Thần gia lực chi nhất tộc những năm này âm thầm giúp đỡ Hạo Thiên Tông săn bắt hồn hoàn chuyện, đồng thời ám chỉ vẫn là ba vị trưởng lão có thể cùng Thợ Rèn Chi Đô canh Tân Thành có chút quan hệ. Chỉ là Đường Thiếu bọn người không đề cập tới con tốt, nhắc lên về sau, Đường Thần lập tức liền nhớ lại đến Thiên Đạo Lưu nói đám này trưởng lão là dựa vào mình sớm mấy năm đạt được cái chủng loại kia tà môn đồ chơi hiến tế người thân mới tăng lên tới phong hào đấu la, sau đó bị Thiên Đạo Lưu sau khi thấy được trực tiếp nổi giận giết chết chuyện. Từ đó về sau, Đường Thiếu cùng ba vị trưởng lão bị Đường Thần đánh gãy tư chi, cứ thế mà trên giường tu dưỡng một tháng mới được cho phép đi tìm hệ chữa trị hồn sư trị liệu. Bởi vì cái này duyên cớ, Hạo Thiên Tông cũng không có cùng Thái Nặc Thái Long cái này hai cha con hứa hẹn giúp Lực Chi nhất tộc từ thợ rèn hiệp hội trong tay giải thoát cái gì. Thậm chí có chút chán ghét Lực Chi nhất tộc đụng lên đến, làm hại nhóm người mình chịu Đường Thần một trận đầu đả, tại tông môn nội bộ mặt mũi mất hết, chỉ là trở ngại mặt mũi không tốt công khai đạp đi đi. Mà tại nô tính nặng nghề Lực Chi nhất tộc xem ra, đây chính là Hạo Thiên Tông đang khảo nghiệm bọn hắn, Thái Long nhất định phải tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bên trên làm ra một phen thành tích, mới có thể có đến Hạo Thiên Tông ủng hộ cứu ra Thái Thản trở cao tầng. Về phần Bạch Trầm Hương cùng Mẫn Chi nhất tộc liền đơn thuần nhiều, Bạch Hạc tỷ tỷ là Đường Thần chi tử Đường Chấn Thế tử, Bạch Hạc là Đường Thần văn bối, xem như Hạo Thiên Tông nửa cái nội bộ nhân viên. Thậm chí nói Mẫn Chi nhất tộc bản thân ban đầu chính là tại Hạo Thiên Tông duy trì dưới mới hưng thịnh lên, xem như tứ đại đơn thuộc tính hồn sư trong gia tộc cùng Hạo Thiên Tông thân cận nhất. Từ khi Đường Thần trở về tin tức tặng tại đại lục đoạn thời gian kia, không ít người cũng tới cùng Bạch Hạc kéo quan hệ, một cái không biết nơi nào tới thuốc thương càng là hoa mười mấy vạn kim hồn tệ từ Bạch Hạc trong tay tràn giá lấy đi thủy tinh long huyết tham để diễn tả đối với Mẫn Chi nhất tộc ủng hộ. Nhường Mẫn Chi nhất tộc đếm đến ngon ngọt. Trên Bạch Hạc câu đối hai bên cánh cửa lấy Đường Thần khóc lóc kể lể. Đường Thần biết Mẫn Chi nhất tộc hiện nay bởi vì từ chối Vũ Hồn Điện mỗi tháng phát cho hồn sư kim hồn tệ hôn thành một cái gì quỷ bộ dáng về sau, Đường Thần đành phải cảm khái Bạch Hạc người này thật sự là trung thành đến ngay thẳng, cho nên cho Mẫn Chi nhất tộc không ít nâng đỡ. Tại Đường Thần ngầm đồng ý phía dưới, Bạch Hạc đem cháu gái của mình Bạch Trầm Hương nhét vào trong đội ngũ. Chỉ là cùng mặt ngoài nhìn qua chỉ là đơn thuần tranh tài khác biệt, Đường Thần kỳ thật trong bóng tối còn có ý tác hợp Đường Tam cùng Bạch Trầm Hương giữa hai người cọ sát ra tia lửa gì. Mặc dù biểu huynh muội ở giữa kết hợp bao nhiêu là có chút để cho người ta cái kia, nhưng vừa nghĩ tới Đường Tam nếu là cùng Tiểu Vũ kết hợp, sinh hài tử cũng chỉ có một phần tư nhân loại huyết mạch, có khả năng biến thành lang đạo loại kia không phải là nhân loại cũng không phải hồn thú sinh vật về sau, Đường Thần cảm thấy biểu huynh muội ở giữa cũng không có gì vấn đề. Trong đội ngũ hết thảy 9 người, Giáng Châu ba cái bình dân hồn sư không dám phát biểu ý kiến. Còn lại 5 người đều là Đường Tam một bên, cho nên trong đội ngũ đến tột cùng là ai làm chủ đã rất rõ ràng, chỉ còn lại Ngọc Thiên Hằng mặc dù trong lòng có ý tưởng, có thể bày tỏ trên mặt vẫn như cũ biểu hiện ra đối với Đường Tam thần phục khuynh hướng. Lần này Hải Tuyển Hồn Sư Học Viện có hơn 60 chỗ, các lộ chiến đội gần trăm, so sánh những năm qua vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều tăng lên trên diện rộng, có thể nói là địa ngục khó khăn một trận tranh tài. Mà quy tắc vẫn là cùng dĩ vãng không thay đổi, mặc dù học viện số lượng tăng nhiều, có thể ra tuyến danh ngạch như cũ không thay đổi, hai đại đế quốc cảnh nội mỗi loại chỉ có 15 chi đội ngũ có thể xuất hiện. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cùng Tinh Lạc Hoàng Gia Học Viện cùng Vũ Hồn Điện ba nhánh chiến đội cử đi tiến vào vòng tiếp theo. Tổng cộng 33 nhánh chiến đội có thể tiến vào tại bên trong Vũ Hồn Thành vòng thứ 2 tranh tài, từ đó lựa chọn ra lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu quán quân đội ngũ. Dùng tên giả Hoàng Tam Quỷ Ngọc Tiểu Cương theo thường lệ tiến hành đàm binh trên giấy, bắt đầu quy hoạch chiến thuật. Mà mặc dù hiện nay Đường Tam đã không quá tin tưởng Ngọc Tiểu Cương, nhưng là bởi vì thiếu khuyết tại đại đấu hồn trường tiến hành đấu hồn kinh nghiệm quan hệ, Đường Tam đối với đoàn đội chiến thuật loại hình cơ hồ là một chữ cũng không biết, cũng chỉ có thể mặc cho Ngọc Tiểu Cương chỉ huy. Mặc dù là đàm binh trên giấy, nhưng cũng hầu như tốt hơn ngốc ngốc một trận luận đả. A, sau đó không lâu ở vào Thiên Đấu Đế Quốc Thiên Đấu Thành Hải tuyển thi đấu bắt đầu. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Dạng, Thái tử Tuyết Thanh Hà xuất hiện, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí mang theo hai vị hộ tông đấu la ra mặt, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc nhị đương gia Ngọc La Miện hiện thân. Ngoại trừ những này uy tín lâu năm phong hào đấu la bên ngoài, tiến giai thành phong hào đấu la không lâu Hắc Hổ Tông Tông chủ Hắc Sắt cùng giống vậy tiến giai thành phong hào đấu la không lâu Tượng Giáp Tông Tông chủ Hồ Duyên Chấn cũng công khai ra mặt biểu hiện ra thực lực của mình, đưa tới rất nhiều chú ý, liền ngay cả trên danh nghĩa là Phong Sơn Trạng Thái Hạo Thiên Tông đều phái ra tông chủ Đường Khiếu tại giải thi đấu nghi thức khai mạc bên trên ra mặt, biểu hiện ra Hạo Thiên Tông tông chủ thực lực. Hắn lấy không đến 80 tuổi cho thấy 97 cấp hồn lực, rung động rất nhiều hồn sư nội tâm. Thậm chí nhường Đình Phong Chí cùng Kiếm Cốt đấu la tâm thái đều kém chút xuất hiện một vài vấn đề. Đại lục hồn sư cũng nhao nhao cho rằng cùng danh xưng năm đó toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la Đường Hạo so sánh, trở thành phong hào đấu la tuổi tác càng lớn, nhưng là thiên phú lại hẳn là tốt hơn. Thấy thế nào làm sao đều là có thể kế thừa Đường Thần y bát, trở thành tương lai tuyệt thế đấu la. Đương nhiên, Đường Khiếu công khai ra mặt chuyện này là Đường Thần sớm đi Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đạo Lưu báo cáo chuẩn bị qua. Dù sao trên danh nghĩa tới nói hiện nay Hạo Thiên Tông vẫn là phong sơn giai đoạn, đã Thiên Đạo Lưu tuân thủ năm đó quy củ không có đối với Hạo Thiên Tông đi diệt tuyệt việc, Đường Thần cũng không muốn mặt đi phá hư Hạo Thiên Tông phong sơn hiện trạng. Hai bên trên thực tế là cũng địch cũng bạn, lẫn nhau ở giữa quan hệ phức tạp lại cũng muốn tốt. Đoạn thời gian trước trong tay Thiên Đạo Lưu lạc bại liền đã ném đi một lần mặt, Đường Thần không muốn lại bởi vì cái này chuyện ngoài định mức lại ném một lần mặt. Càng không muốn bị Thiên Đạo Lưu mang theo Vũ Hồn Điện bây giết, đem Hạo Thiên Tông truyền thừa cho triệt để đoạt tuyệt. Mà Vũ Hồn Điện lần này ra phụ trách Thiên Đấu Đế Quốc thi đấu khu Bạch Kim chủ giáo, thì là một gọi là áo khắc lan nhiều khống chế hồn sư, võ hồn vì nguyên rủa chi thư, hồn lực thì chỉ có tội nghiệp 82 cấp. Dù sao trước Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư đột phá phong hào trở về Vũ Hồn Điện bản gia, trước Bạch Kim chủ giáo Áo Tư Tạp bởi vì bắt giữ Đường Hạo có công cũng bị kéo về Vũ Hồn Điện ngoài định mức bồi dưỡng, cho nên nguyên bản tam bà thủ vị trí áo khắc lan nhiều liền trực tiếp không hiểu bị hỏa tốc để bạt đến Bạch Kim chủ giáo vị trí. Nhìn qua bên cạnh cái này một đống đại lão, thực lực còn không bằng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị giáo ủy bên trong bất kỳ người nào, áo khắc lan nhiều còn có thể run lẩy bẩy, không dám biểu đạt ra ý kiến của mình. Nhìn xem Hạo Thiên Tông bên kia Đường Khiếu, trong lòng càng là run lập cập, sợ cái này lớn lên giống là Đường Hạo đồ chơi kia, Đường Khiếu tính tình giống như là Đường Hạo giống như thối, đi lên liền cho mình một truy hoặc là âm thầm cho mình một cái một côn. Tại cái này phe thế lực đều mỗi người có tâm tư riêng tình huống dưới, nghi thức khai mạc vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Chương 450, Độc Cô Nhạn ra tay, đến từ độc thuộc tính hồn sư nho nhỏ rung động. Chương 450, Độc Cô Nhạn ra tay, đến từ độc thuộc tính hồn sư nho nhỏ rung động. Mặc dù nói là rút thăm, tranh tài đội ngũ là ngẫu nhiên, nhưng là dựa theo quy củ bất thành văn, hàng năm chủ thi đấu khu trận đầu chiến đấu đều khẳng định là Hoàng gia học viện đối chiến một cái không phải hung hăng như vậy học viện, đến đánh một trận thi đấu biểu diễn. Năm nay thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội cũng là theo thường lệ cái thứ nhất ra sân, cùng hắn đối chiến mục tiêu là gần nhất trong một năm mới thu hoạch được cao cấp hồn sư học viện Bình Định Thiên Giáp học viện. Cái này Thiên Giáp học viện là Thiên Giáp tông tông môn đội ngũ, võ hồn vì thuần túy phòng ngự tính cao cấp võ hồn Thiên Giáp Thuẫn, vật lý kháng tính cực kỳ ưu tú, đồng thời nhiều cái Thiên Giáp Thuẫn hồn sư ở giữa đồng thời phóng thích võ hồn sẽ còn xuất hiện võ hồn cộng minh tình huống, tiến một bước đề cao lực phòng ngự, bởi vậy Thiên Giáp tông cực kỳ am hiểu nhiều người chiến đấu. Mặc dù làm ẩn thế tông môn danh tiếng không hiện, nhưng lại có mình tuyệt chiêu, có thể thông qua đặc thù kết trận phương thức tiến một bước phát huy ra Thiên Giáp Thuẫn võ hồn ưu thế. Cứ việc toàn bộ chiến đội ngoại trừ kẹt tại 25 tuổi cực hạn đội trưởng là cái hồn tông bên ngoài, những người còn lại đều là hồn tôn, nhưng kết trận về sau lực phòng ngự dù là bình thường hồn vương cũng quá sức có thể chính diện đột phá. Thiên đấu Hoàng gia chiến đội đội trưởng là Độc Cô Nhạn, phó đội trưởng là Diệp Linh Linh, Trần Minh là cái đội viên, trừ cái đó ra còn có 11 cái đội viên. Trận đầu chiến đấu là thi đấu biểu diễn, không có quá nhiều hàm kim lượng, thực lực siêu tiêu Trần Minh căn bản cũng không có ra sân. Là Độc Cô Nhạn Diệp Linh Linh mang theo áo tư la ngự phong linh trung tắc cùng hai cái cường công hệ hồn sư ra sân chiến đấu. Chiến đấu rất bình thường, thậm chí có thể nói là không có gì cảm nhận. Thiên Giáp học viện 7 người đều là Thiên Giáp Thuẫn, kết trận về sau lấy một loại thuẫn tưởng tư thái hướng phía trước một chút xíu thúc đẩy, lấy một loại nước gấm nấu hết xanh tình trạng chuẩn bị xử lý thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội 7 người. Độc Cô Nhạn ngay từ đầu không có triệu hồi ra võ hồn, chỉ là tại bảo hộ ở Diệp Linh Linh bên cạnh đứng ngoài quan sát mặc cho 5 người khác cùng trời giáp chiến đội đối kháng. Binh binh bang bang đánh nửa trời, một bang chỉ có hồn tôn thực lực đội viên quả thực là không nớt giáp chiến đội Thiên Giáp Thuẫn đều không có cảm sợ. Vừa không chú ý phía dưới còn kém chút bị trời giáp chiến đội thuẫn tường hợp kích chi thuật đánh cái trọng thương, nếu không phải Diệp Linh Linh kỹ năng bỏ rơi kịp thời liền trực tiếp bị đào thải. Ngay tại tất cả mọi người coi là thiên đấu Hoàng gia học viện trận đấu bất lợi thời điểm, một mực không có xuất thủ Độc Cô Nhạn rốt cục triệu hoán ra mình võ hồn. Vang vang tím đen hắc năm cái hồn hoàn xuất hiện ở bên cạnh, màu xanh biết xương độc trong không khí tiêu tán, phẩm chất cực cao Bích Lân xà hoàng võ hồn uy áp không chút nào che giấu hướng phía chung quanh tiêu tán, thậm chí nhường rất nhiều trên khán đài người xem đều cảm nhận được kiềm chế. Cảm thụ được cái này hồn vương khí tức cùng siêu việt thiên giáp thuẫn sợ là không chỉ một phẩm cấp võ hồn cảm giác các bách, nguyên bản khắp khuôn mặt là hưng phấn, cho là mình có thể đánh bại thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội một lần dương danh trời giáp chiến đội các đội viên từng cái trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đều trở nên như cha mẹ chết. Nguyên bản bọn hắn còn muốn dễ dụa một chút, tối thiểu tiếp tục biểu hiện một chút gia tộc mình cường thế. Kết quả Độc Cô Nhạn ngay cả hồn kỹ đều vô dụng, chỉ là cổ động hồn lực cùng kịch độc hướng phía mấy người bao một cái, nguyên bản khí thế hùng hổ trời giáp chiến đội thành viên ngay tại ngắn ngủi 2-3 giây bên trong rối rít ngã xuống. Trời giáp chiến đội thành viên từng cái sắc mặt, miệng sùi bọt mép, hai mắt vô thần, bắp thịt cả người bị triệt để tê liệt, võ hồn trong nháy mắt biến mất, từng cái phảng phất là bị rút mất xương cốt giống như nhưng mềm lại thấp, thậm chí ngực chập trùng đều trở nên yếu ớt. Nếu không phải Độc Cô Nhạn cũng không giết người chi tâm, tinh chuẩn khống chế kịch độc cường độ, đám người này kém chút liền trực tiếp chết yểu ở trên lôi đài. Thiên Giáp học viện lão sư, một võ hồn vì Thiên Giáp thuẫn hồn đế tại xem thi đấu khu thấy cảnh này về sau kém chút tại chỗ quỳ trên mặt đất. Nếu là vì một lần tranh tài liền đem trong gia tộc tất cả đại tân sinh đều chôn vùi ở chỗ này, đừng nói sau khi trở về tộc trưởng có thể hay không tha hắn, chính là chính hắn cũng không thể tha mình. A tại gia hiệu trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc về sau, Độc Cô Nhạn lúc này mới thu hồi mình kích động, sau đó từ Diệp Linh Linh thi triển hồn kỹ đem trời giáp chiến đội người cứu lên. Thẳng đến thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội về tới gian phòng của mình về sau, trên khán đài quan chiến khán giả cái này từng cái mới phản ứng được vừa rồi xảy ra chuyện gì, một cái phát ra chấn thiên giống như kêu gọi. Cho dù là tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trên sân khấu này, cũng chỉ có cực ít thời điểm có thể xuất hiện hồn vương dạng này cường giả. Mà lại vô luận là Độc Cô Nhạn bản thân kia siêu quy cách hồn hoàn vẫn là trong nháy mắt kia miểu sát cả một cái chiến đội kịch độc, kia không hề nghi ngờ đều là đổi mới đám người này thế giới quan. Mặc dù tại chuyên nghiệp thủ một hồn sư thanh lý xong trên lôi đài lưu lại điểm này độc tố về sau, cái khác chiến đội cũng lần lượt ra sân tiến hành chiến đấu, cống hiến từng tràng đặc sắc diễn xuất. Nhưng là thẳng đến ngày đầu kết thúc về sau, mọi người thảo luận nhiều nhất vẫn như cũng là thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội cùng Độc Cô Nhạn biểu hiện, còn có Độc Cô Nhạn trên thân kia vòng thứ tư màu đen. Bởi vì Độc Cô Bác những năm gần đây liên tiếp đột phá biểu hiện cùng thực lực cường đại, tất cả mọi người chỉ dám thảo luận cuối cùng là vì cái gì, nhưng không có bất cứ người nào có can đảm thật đi tìm hiểu lấy đến tuột cùng là thế nào làm được. Về phần trời giáp chiến đội, bọn hắn mặc dù bại rất nhanh rất triệt để, nhưng là ngược lại là không có người sẽ cho rằng bọn hắn thực lực không được. Dù sao vô luận là từ võ hồn vẫn là từ hồn hoàn hồn lực đi lên nói, Độc Cô Nhạn biểu hiện ra đều hoàn toàn là siêu mô hình biểu hiện. Độc thuộc tính hồn sư bản thân liền là hành hạ người mới chuyên gia, hồn thánh phía dưới trên cơ bản đều có vượt cấp thậm chí cả vượt cấp năng lực chiến đấu. Một bang hồn lực tài cao nhất hồn tông phòng ngự vật lý hệ hồn sư bị một cái độc thuộc tính hồn vương miểu sát thật sự là quá bình thường cực kỳ. Liền không nứt giáp chiến đội chính mình cũng cảm thấy mình thua quá bình thường cực kỳ. Tại phát hiện không ai có thể đối kháng hồn vương tu vi đồng thời võ hồn vì Bích Lân xà hoàng Độc Cô Nhạn về sau, cơ hồ tất cả thiên đấu thi đấu khu tất cả học viện đều yên lặng đem thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội trở thành lần so tài này thiên đấu đế quốc mạnh nhất chiến đội, thậm chí cực kỳ có hy vọng cướp đoạt tổng quyết tái quán quân. Về phần tại sao là cơ hồ tất cả mà không phải tất cả, Kia là đương nhiên là bởi vì Lam Bá học viện chiến đội bên trong còn có một cái Đường Tam quan hệ. Mặc dù Độc Cô Nhạn biểu hiện ra kịch độc hết sức kinh người, hồn hoàn phối trí so với mình càng tốt hơn, hồn lực đẳng cấp cũng muốn cao hơn chính mình. Nhưng là Đường Tam vẫn như cũng là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, không chút nào đem Độc Cô Nhạn để vào mắt. Gián độc sợ hãi Diệu Hùng Hoàng, cho nên Diệu Hùng Hoàng có thể giải độc, ta đến lúc đó lên đài trước đó, ta sớm liền đem quần áo tại Diệu Hùng Hoàng bên trong âm, đến lúc đó bịt lại miệng mũi, bằng vào ta huyền thiên công hồn lực, liền tất nhiên có thể không thèm đếm xỉa đến cái này khu khu Bích Lân xà hoàng chi độc, đến lúc đó gần sát về sau cho nàng một truy, ta liền thắng. Vì phòng ngừa người khác để lộ ra mình kế hoạch hoàn mỹ, dựa vào ý nghĩ của mình sớm chiến thắng Độc Cô Nhạn. Cho nên cho dù là đối mặt Tiểu Vũ truy vấn, Đường Tam vẫn không có nói ra ý nghĩ của mình, chỉ là từng lần một nói mình có biện pháp nhằm vào cái này Bích Lân xà hoàng chi độc. Chỉ là nhường Đường Tam tương đối thất vọng là, ở sau đó mấy lần chiến đấu bên trong, hắn chỗ Lam Bá học viện vẫn luôn chưa từng cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội đối đầu, chỉ là ứng đối một chút bình thường cao cấp hồn sư học viện chiến đội. Đường Tam Lam Ngân Thảo mặc dù không có tiềm lực, nhưng lại đổi lấy sảng khoái trước giai đoạn kịch độc. Lấy Đường Tam bản thân 46 cấp hồn lực, nương tựa theo kịch độc tà ác Lam Ngân Thảo, trong chiến đấu biểu hiện cũng 10 phần xuất sắc. Loại cảm giác này thậm chí nhường hắn cảm giác có chút phiêu nhiên, thẳng đến hắn đụng phải làm Thiên Đấu Đế Quốc Thâm Niên học viện Ngũ Nguyên Tố học viện chiến đội mới thôi. Chương 451, Đường Tam, đau mắt chúng ta thích, đưa mắt rách nát. Chương 451, Đường Tam, đau mắt chúng ta thích, đưa mắt rách nát. Cùng Đường Tam đụng vào chính là Tượng Giáp Tông sở thuộc Tượng Giáp học viện. Cứ việc Tượng Giáp học viện cùng cái khác bốn nhà học viện quan hệ cũng không phải là quá mức thân mật, vẫn luôn là du tẩu tại biên giới tuyến bên trên. Nhưng là Tượng Giáp học viện cũng đúng là Thiên Đấu Đế Quốc Ngũ Nguyên Tố học viện một trong, học viện thuộc tính là thổ kim hai loại, thừa thai cường công hệ cùng phòng ngự hệ hồn sư, cũng là một chỗ có tư lịch học viện. Dĩ vãng Tượng Giáp học viện điều động chiến đội trên cơ bản đều là thuần Tượng Giáp tông tộc nhân tạo thành chiến đội, dựa vào toàn thạch mãnh mã am hiểu tụ quần chiến đấu đặc tính trên lôi đài hành hành. Mà bởi vì lần này giải thi đấu cao thủ đông đảo quan hệ, Tượng Giáp học viện ít có rút đi hai cái toàn thạch mãnh mã võ hồn tộc nhân, cho trong đội ngũ tăng thêm một cái khống chế hệ cùng một cái hệ phụ trợ. Toàn bộ đội ngũ ngoại trừ dẫn đầu hô duyên lực là hồn tông bên ngoài, còn lại đội viên đều là hồn tôn, nhìn qua cùng Lam Bá học viện thực lực tại sàn sàn với nhau. Nhưng là vừa mới leo lên lôi đài, Lam Bá học viện khí thế liền rõ ràng yếu đi Tượng Giáp chiến đội không chỉ một bậc. Ngoại trừ kia hai cái khống chế hệ cùng hệ phụ trợ hồn sư bên ngoài, Tượng Giáp tông tộc nhân đều là thân cao vượt qua 2 mét, thể rộng 1 mét nửa, toàn thân trên dưới tràn đầy mỡ, nhìn qua giống như là từng tòa núi thịt đồng dạng chẳng hán, giống như là đô vật tuyển thủ, đỉnh đầu kim trùng thiên biện đồng dạng kiểu tóc. Đường Tam chính là tính cả đỉnh đầu trùng thiên biện, thân cao cũng liền cùng trong đó lùn nhất một người kia bỏ đi trùng thiên biện không sai biệt lắm. Đối diện hai người thể trọng thì tương đương với Lam Bá học viện một đội. Theo tranh tài bắt đầu, hai bên chiến đội các đội viên triệu hồi ra mình võ hồn vì toàn thạch mãnh mã hô diên gia tộc các hồn sư từng cái xảy ra biến hóa cực lớn. Tại Đường Tam nhìn chăm chú phía dưới, trên người bọn họ thịt mỡ một nháy mắt căng cứng, biến thành bắp thịt rắn chắc, thân cao tăng vọt đại khái 3 cái 5 đấm độ cao, một nháy mắt liền hóa thành một đám ma quỷ cơ bắp người. Hai bên va chạm cái thứ nhất trong nháy mắt, Đường Tam bên này tinh linh hoàng viễn liền bị Tượng Giáp tông hồn sư trực tiếp chộp vào trong ngực dùng hai tay đo ôm, lập tức liền đã mất đi ý thức, bị giống như là vải rách giống như ném xuống đất. Hô duyên lực một người đối đầu Đường Tam, còn lại hai cái hồn tông tìm tới Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng, khống chế hệ hồn sư đối mặt Tiểu Vũ. Mặc dù là hai cái đỉnh cấp võ hồn cường công hệ hồn tông đánh hai cái phòng ngự hệ hồn tôn, nhưng Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng ngay đầu tiên như cũng không có lấy được cái gì rõ ràng chiến quả. Toàn thạch mãnh mã cái này võ hồn tại nguyên tắc bên trong giống như rất chịu tượng, nhưng lại là không hề nghi ngờ thiên hạ đệ nhất phòng ngự hệ võ hồn, nhục thể năng lực đỉnh cấp, được xưng là ngang cấp hồn sư cơ hồ không cách nào phá phòng. Mặc dù nguyên bản thế giới tuyến bên trong bù không được Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh Vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, nhưng nếu như là nhằm vào Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng, kia áp lực thật không lớn. Liều nhanh nhẹn dứt khoát luôn cuống, liều nguyên tố cũng là không có gì phần thắng, nhưng vật lý công kích liền hoàn toàn là toàn thạch mãnh mã sở trường. Tối thiểu trong thời gian ngắn, cho dù là lấy cực kỳ am hiểu công kích Bạch Hổ võ hồn cùng Lam Điện Phách Vương Long võ hồn lực công kích, cũng không cách nào đối với ngang cấp toàn thạch mãnh mã hồn sư tạo thành tổn thương. Thậm chí còn bị lấy thương đổi thương ngắn ngủi ngăn chặn, không cách nào lấy tự thân tốc độ thoát ly cái này không có ý nghĩa vật lộn. Cứ việc tà ác Lam Ngân Thảo lực không chế đối với bọn hắn tạo thành khốn nhiều không nhỏ, nhưng tại không cách nào phá ra tình trạng dưới, Đường Tam kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kịch độc thậm chí không có cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì, không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương. Tiểu Vũ đối mặt hồn sư võ hồn vì biến dị thổ nguyên tố, có khống chế trọng lực năng lực cũng tương đối nhằm vào chủ đánh tức thời bộc phát Tiểu Vũ, đem chiếm cứ kéo vào tiêu hao chiến. Đối mặt với toàn diện thế yếu chiến cuộc, Đường Tam bất đắc dĩ thu hồi mình Lam Ngân Thảo, trong lòng mắng thầm Lam Ngân Thảo chính là rác rưởi võ hồn, trên tay thì không chút nào dừng lại triệu hoán ra Hạo Thiên Chủ Y, hướng phía hô duyên lực tới. Hạo Thiên Chủ Y vật lý năng lực phá hoại cực mạnh, Đường Tam trong khoảng thời gian này cũng đã nhận được đường khiếu cùng đường thần chân truyền, tử vong huấn luyện phía dưới truy pháp tinh tiến không ít, tối thiểu đến Hạo Thiên Tông đệ tử bình quân cấp độ bên trên, thân thể bởi vì thường quen cựu long có cùng nuốt vệ hồn thú huyết thịt quan hệ cũng biến thành cường tráng. Vẫn như trước không có ích lợi gì. Tượng Giáp Tông hô diên nhất tộc mỗi một cái tộc nhân đều là thuộc về nhục thể phương diện dị bẩm thiên phú tồn tại, nhìn chung ngoại giới mỗi một cái nhục thể cường độ đều là ngàn dặm chọn một, hô duyên lực càng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, vật lý phương diện sức chịu đòn cực mạnh. Đừng nói là liền có một cái hồn hoàn Hạo Thiên Chủ Y, chính là Đường Tam đem Hạo Thiên Chủ Y hồn hoàn thêm đến 4 cái, dùng 4 cái hồn kỹ ẩu đả hô duyên lực đều có thể chịu đựng một hồi đồng thời nếm thử tiến hành phản kích. Thậm chí nói Đường Tam từ bỏ Lam Ngân Thảo đổi dùng Hạo Thiên Chủ Y về sau, đối với Hô Duyên lực áp lực ngược lại trở nên càng nhỏ hơn. Nguyên tắc bên trong Đường Tam là não đại động mở, dùng một cái vũ trụ thiên không lưu đấu pháp phối hợp với U Minh Bạch Hổ, trọng điểm mới đánh thắng Tượng Giác Tông. Mà bây giờ Đường Tam đầu góc sự oxy hóa, còn đã mất đi U Minh Bạch Hổ cái này đại sát khí, đưa đến kết quả chính là xuất hiện tan tác xu thế. Ngay tại Đường Tam cùng Hô Duyên lực lôi kéo thời điểm, một bên nguyên bản nếm thử cắt đứt hệ phụ trợ hồn sư Tiểu Vũ rốt cục tại Tượng Giáp chiến đội khống chế hệ hồn sư cùng một cái khác toàn thạch mãnh mã hồn sư giáp công phía dưới bị bắt lại. Thứ ba hồn kỹ áp sát, một không gọi nổi tên Tượng Giáp tông hồn sư trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên, Tiểu Vũ hai chân một nháy mắt liền đã mất đi khống chế, đồng thời khống chế hệ hồn sư trọng lực kỹ năng cũng đặt ở Tiểu Vũ trên thân. Tại Tiểu Vũ cùng Đường Tam ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia Tượng Giáp tông hồn sư sắc mặt dữ tợn nhảy lên thật cao, sau đó từ giữa không trung nện xuống, cường lực trọng lực kèm theo tại hắn thân thể cao lớn bên trên, nhường hắn nguyên bản liền cường đại thể trọng trở nên càng thêm có lực trùng kích. Tiểu Vũ ngay cả kêu thảm đều chưa kịp kêu thảm một tiếng, liền bị kia cự hán trùng điệp nện ở trên lôi đài, cả người không có lực phản kháng chút nào bị nện vào mặt đất. Ở trong nháy mắt đó, lôi đài tựa hồ cũng xuất hiện có chút lay động. Đường Tam sinh lốc, Đường Tam trầm mặc, Đường Tam đỏ ấm bạo phát. Hắn không chút do dự triệu hồi gia độc của mình đâm ngoại phụ hồn cốt, sau đó không chần chờ chút nào ôm đồn xuống một cây mang theo máu tươi gai, hướng phía Hô Duyên lực đâm ra, đồng thời Hạo Thiên chú ý ở phía sau trùng điệp một động, né tránh không kịp Hô Duyên lực trực tiếp bị gai quán xuyên ngực, kịch độc trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn, nhường hắn phun ra một ngụm màu tím máu tươi. Nhưng đây không tính là xong, Đường Tam dứt khoát thu hồi mình võ hồn, điên cuồng chính từ phía sau rút ra từng cây mang máu gai, lấy ám khí thủ pháp không khác biệt hướng phía Tượng Giáp tông hồn sư bắn ra. Đường Tam ra tay cực kỳ âm tàn, mục tiêu không phải hai mắt hai lỗ tai, chính là hạ âm cùng hậu môn. Cho dù là Tượng Giáp tông hồn sư nhận qua huấn luyện, cũng không nghĩ tới có thể có dạng này không nói đạo lý công kích, càng không có nghĩ tới Đường Tam trong nháy mắt liền có thể đỏ ấm. Hai tên Tượng Giáp tông hồn sư không tới kịp trốn tránh, bị gai đâm vào đại não, tại chỗ đã mất đi sinh cơ. Hệ phụ trợ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư muốn chạy trốn, cũng bị Đường Tam dùng gai đâm xuyên bụng dưới, bởi vì kịch độc mà co quắp tại trên mặt đất. Cái kia đem Tiểu Vũ nện ở trên mặt đất Tượng Giáp tông hồn sư tức thì bị ngoài định mức chiếu cố, Đường Tam cơ hồ rút ra trên thân một nửa gai xem như ám khí hướng phía cái kia hồn sư đâm vào, cứ thế mà đem đối phương nổ thành một cái gai vị, toàn thân trên dưới chảy ra máu tươi đều biến thành màu tím đen. Chương 452, Song Tiêu Chi Tâm. Chương 452, Song Tiêu Chi Tâm. Nhìn qua một màn này, trên khán đài Hô Duyên chấn trong nháy mắt đỏ ấm, phong hào đấu la hồn lực không che giấu chút nào thả ra ngoài, cả người võ hồn phụ thể về sau liền muốn hướng phía lôi đài nhảy xuống, chuẩn bị cứu vớt gia tộc mình hậu bối. Kết quả không đợi nhảy lên, một thanh Hạo Thiên chủ y liền từ quỷ dị góc độ xuất hiện, hướng phía Hô Duyên chấn đầu nện xuống. Nếu không phải Hô Duyên chấn theo bản năng mở ra mình hồn cốt kỹ năng, như bảo thạch quang mang bao trùm ở hắn đầu, cường hóa đầu xác độ cứng, hắn trong nháy mắt này đoán chừng sẽ bị đập mất đi ý thức. Nhưng dù vậy, bất thình lình một cái búa vẫn như cũng là nhường Hô Duyên chấn mắt nổi đồng đóm, toàn thân thẳng run, trong lúc nhất thời ngay cả hồn lực đều có chút vận chuyển không thuận. Nhưng Hô Duyên chấn ở trong nội tâm lo lắng phía dưới, vẫn như cũng là ra sức nâng lên đầu, nhìn qua phía trước, trên người hồn lực điên cuồng vận chuyển. Đường thiếu, ngươi cái này Hạo Thiên Tông không phải tại tranh tài, mà là tại giết người. Nhìn qua chết mấy người đấu trường, Hô Duyên chấn hơi không khống chế được đối với Đường Khiếu thực lực này viễn siêu mình 97 cấp siêu cấp đấu la gầm thét lên. Vậy làm sao rồi? Nếu là lên lôi đài, vậy dĩ nhiên là sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiền, ngươi Tượng Giáp Tông không phải là không chơi nổi hay sao? Mặc dù Đường Khiếu trong lòng kỳ thật đối với Đường Tam cử chỉ này bao nhiêu cũng có chút ý kiến, nhưng vậy cũng là nhắm vào mình người, có chuyện gì đó cũng là hắn trở về rồi hay nói. Đối mặt với người ngoài, cho dù là Đường Khiếu trong lòng có ý kiến, cũng tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra, mà là đối với Đường Tam biểu thị ra tuyệt đối ủng hộ. Ngay tại hai bên kiếm bạt nỗ trương thời điểm, trên lôi đài trọng tài rốt cục lo lắng tuyên án tranh tài vì Lam Bá học viện thắng lợi, sau đó phía dưới chờ đợi đội ngũ cứu viện liền lập tức một mạch xuống tới, bắt đầu cứu rút. Lam Bá học viện bên trong bị thương nặng nhất là Tiểu Vũ, chúng một phát lớn trọng lượng áp sát, trên người xương cốt đoạn mất không ít, tối thiểu tháng gần nhất sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cho dù là có hệ chữa trị hồn sư hỗ trợ trị liệu, tiếp xuống tranh tài trên cơ bản cũng là vô duyên đấu trường. Mà Tượng Giáp học viện đâu? Chết bốn người, khống chế hệ hồn sư chết rồi, hệ phụ trợ hồn sư chết rồi, áp sát Tiểu Vũ người kia chết rồi, còn có một cái thằng xui xẻo bị Đường Tam dùng ám khí thủ pháp ném ra gai trực tiếp đâm vào đại não, chết không thể chết lại. Còn lại mấy người bao quát Hô Duyên lực ở bên trong, cả đám đều trúng kịch độc, Hô Duyên lực mắt thấy chính là muốn không được. Tượng Giáp tông nhân số vốn cũng không nhiều, đồng thời là một nhân vật phản diện gia tộc, trong đó bộ tự nhiên là cực kỳ đoàn kết lại bao che khuyết điểm, thuộc về loại kia đánh tiểu nhân liền lập tức sẽ nhảy ra lao điển hình. Nhìn xem tiểu bối bị đánh thành dạng này, Hô Duyên chấn răng đều nhanh muốn cắn nát, trên người thứ bảy hồn hoàn đã bắt đầu hơi sáng lên, tùy thời tựa hồ cũng có thể biến thành toàn thạch mãnh mã chân thân hướng phía Đường Khiếu ép đi. Chỉ là dù sao Đường Khiếu thực lực muốn vượt qua mình quá nhiều, Hô Duyên chấn cuối cùng chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Đường Khiếu một chút, liền từ bỏ chiến đấu xúc động, lập tức chạy tới trên lôi đài tận khả năng đối với còn sống mấy người thi triển hồn lực, nếm thử tiến hành cứu chữa. Hai cái hồn tông cấp bậc đệ tử miễn cưỡng tới đỉnh, nhưng bị Hạo Thiên chủ y giống như làn đện cái đinh giống như đem gai đánh vào ngực Hô Duyên lực mắt thấy chính là muốn không được, vô luận là một bên hệ chữa trị hồn sư làm sao ra tay, Hô Duyên chấn làm sao rót vào hồn lực, khí tức đều đang không ngừng trở nên yếu ớt. Mà vừa lúc này, một đường thân ảnh màu xanh lục đột nhiên vọt đến trên lôi đài, đưa tay khoác lên Hô Duyên lực trên bờ vai. Hô Duyên chấn lúc đầu theo bản năng muốn công kích, kết quả khi thấy người đến là ai về sau, lập tức liền lộ ra một bộ khẩn cầu biểu lộ. Độc cô tiền bối, độc đấu la tiền bối. Lão nhân gia ngài độc chi nhất đạo vang dội cổ kim, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ta cũng chỉ có lực mà cái này một cái cháu trai, ngài lòng từ bi, xuất thủ cứu một cái đi. Hồ Duyên Chấn mặc dù so Độc Cô Bác đồng lứa nhỏ tuổi, thế nhưng là lấy thân phận cũng không trở thành đối với Độc Cô Bác biểu hiện được như thế ăn nói khép nép. Cái này hoàn toàn là bởi vì tiểu bối sinh mệnh hấp hối, mà trực tiếp từ bỏ mặt mũi của mình. Độc Cô Bác đã tới lôi đài, vậy dĩ nhiên là nhất định sẽ ra tay. Chỉ gặp hắn đem màu xanh lá hồn lực quấn quanh ở đầu ngón tay, sau đó điểm tại Hồ Duyên lực tim, theo một trận rất nhỏ hồn lực phun trào, một cô ám tử sắc nọc độc liền bị hắn trực tiếp thuận miệng vết thương rút ra, nhưng Hồ Duyên lực tình huống như cũng không thấy tốt hơn. Độc tố mặc dù bị kéo ra, nhưng tâm hắn mạch bên trên vết thương vẫn như cũng là chí mạng. Mà liền tại Hồ Duyên Chấn gần như sắp muốn vô lực tê liệt ngã xuống thời điểm, nguyên bản ngồi tại trên khán đài Diệp Linh Linh viện Diệp Nhân Tâm đi tới. Nhìn qua chỉ còn nữa sức lực Hồ Duyên lực, Diệp Nhân Tâm triệu hồi ra võ hồn, đệ nhất đệ nhị hồn hoàn đồng thời sáng lên bao trùm tại Hồ Duyên lực trên thân. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi, Hồ Duyên lực vết thương trên người liền lập tức xuất hiện mắt trần có thể thấy khép lại khuynh hướng. Nguyên bản không còn khiêu động trái tim một lần nữa nhảy lên, cốt tủy bắt đầu điên cuồng một lần nữa tạo máu, cả người sinh mệnh khí tức lập tức khôi phục không ít, không bao lâu thậm chí liền mở mắt. Sau đó tại Độc Cô Bác cùng Diệp Nhân Tâm phối hợp xuống, mặt khác hai cái bị cái khác hệ chữa trị hồn sư ổn định trạng thái tượng giáp tông đệ tử khôi phục bình thường. Liền ngay cả cái kia bởi vì áp sát tiểu vũ mà bị Đường Tam bắn thành con nhím, mắt thấy đã lạnh thấu tượng giáp tông đệ tử, cũng bị Độc Cô Bác trước rút ra thể nội độc tố, sau đó Diệp Nhân Tâm ra tay thi triển hồn kỹ. Một cái nguyên bản nhìn qua đã chết người, cứ như vậy cứ thế mà được cứu trở về. Chỉ là kia hai cái thân thể yếu đất một chút hệ phụ trợ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư cộng thêm cái kia bị gai trực tiếp đâm vào đại não thẳng xui xẻo, tại trải qua Diệp Nhân Tâm cùng Độc Cô Bác chuyên gia kiểm tra về sau, cuối cùng vẫn phán đoán không có cách nào cứu vớt. Nhìn qua cái này thần hồ kỳ kỹ trị liệu năng lực, Đường Tam con mắt đột nhiên phát sáng lên, một thanh từ bên cạnh hệ chữa trị hồn sư trong tay đoạt lấy không xương thịt thỏ đồng dạng tiểu vũ, kích động nhảy tới trên lôi đài, đi tới Diệp Nhân Tâm bên cạnh, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Diệp Nhân Tâm. Cứ việc tiểu vũ trạng thái rất kém cỏi, Đường Tam ánh mắt cũng rất thành khẩn. Nhưng nhìn lấy một màn này, Diệp Nhân Tâm nội tâm như cũng không có chút nào bất cứ ba động gì, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên râu mép của mình, sau đó liền dứt khoát quay người tại Diệp Linh Linh nâng đỡ chuẩn bị rời đi. Cảm thụ được Diệp Nhân Tâm lưu cho mình kiêm niệm ai ánh mắt, lại cúi đầu nhìn một chút bởi vì chính mình cử động càng thêm hư nhược tiểu vũ. Đường Tam nổi giận từ bên hông mình trong hồn đạo khí lấy ra ra cắt thần nỗ, đối Diệp Nhân Tâm phía sau lưng liền chuẩn bị nhấn hạ cơ quan. Nhưng không đợi ngón tay của hắn rơi xuống, một cỗ nhu hòa lực lượng liền trực tiếp từ trong ngực của hắn cướp đi tiểu vũ, sau đó một cái cường lực bàn tay liền trực tiếp khắc ở Đường Tam trên mặt, giống như là đánh con quay giống như đem Đường Tam đánh giữa không trung xoay tròn 7-8 vòng sau rơi ầm ầm trên mặt đất, suýt nữa trực tiếp nhường Đường Tam đã mất đi ý thức. Đường Tam tràn đầy cừu hận ngẩng đầu nhìn lại, vốn cho rằng ngăn tại trước người mình sẽ là Độc Cô Bác, kết quả lại thấy được Đường Khiếu một bên ôm tiểu vũ, một bên dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem chính mình. Chương 453, Đường Tam, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa. Chương 453, Đường Tam, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa. Phụ thân, vì sao ngươi quá mức? Đường Khiếu không đợi Đường Tam nói dứt lời, liền lập tức dùng khí tức đè lại Đường Tam, sau đó quay đầu ôm tiểu vũ lập tức đối Diệp Nhân Tâm thi cái lễ. Diệp tiên bối, thật có lỗi, tiểu bối không hiểu chuyện, cái này ta nhìn không phải tiểu bối không hiểu chuyện, mà là các ngươi Hạo Tiên Tông vẫn luôn không hiểu chuyện. A, đầu tiên là Đường Hạo, hiện tại lại là Đường Tam, thật không biết ta Cựu Tâm Hải Đường cùng các ngươi Hạo Tiên Tông ở giữa có cái gì không giải được thâm cừu đại hận. Đã từng ta đã cứu các ngươi không nhớ rõ ân tình còn chưa tính, nhưng ta không biết ta lúc nào lại cùng các ngươi nhắc lên cừu hận. Cứ việc Đường Khiếu là 97 cấp phong hào đấu la, thế nhưng là tại Độc Cô Bác bảo hộ ở bên cạnh mình trạng thái, Diệp Nhân Tâm cũng thậm chí lười nhắc cho Đường Khiếu một cái sắc mặt tốt, lạnh lùng trả lời một câu về sau, liền cũng không quay đầu lại liền rời đi. Giờ khắc này, Đường Khiếu cảm giác toàn bộ trong sân đấu, vô luận là người bình thường vẫn là hồn sư cũng hay là những cái kia thân phận cao quý các đại nhân vật, nhìn xem mình nhãn thần đều trong nháy mắt trở nên lạnh như băng bắt đầu. Cứ việc không có người mở miệng trực tiếp nhục mạ Hạo Thiên Tông cùng bọn hắn hai cái, nhưng Đường Khiếu lại có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi người đối với mình cùng Đường Tam đều mang theo một cô ác ý. Đường Hạo đoạn thời gian trước vô cơ tập kích Cựu Tâm Hải Đường chuyện này phong ba còn không có đi qua đâu, chỉ là bởi vì Đường Thần trở về, cho nên bị đè xuống một chút mà thôi. Đại lục ở bên trên người đều còn nhớ rõ chuyện này đâu. Diệp Nhân Tâm xuất thủ cứu tượng giáp tông người, việc này ai nhìn đều không có vấn đề. Dù sao Cựu Tâm Hải Đường vẫn luôn là như thế cái cách làm. Đối mặt Đường Tam cứu viện, Diệp Nhân Tâm lựa chọn làm như không thấy, cái này ở đây tất cả mọi người có thể hiểu được, dù sao vừa bị tập kích không lâu, Diệp Nhân Tâm cũng là mang thủ. Mà Đường Tam kia không chút do dự ra tay xuất ra một cái quái dị đồ vật chuẩn bị tập kích Diệp Nhân Tâm chuyện này. Đừng nói là người bình thường hiểu không được, hồn sư hiểu không được, chính là Đường Khiếu đều không có cách nào hiểu Đường Tam vì cái gì xúc động như vậy à. Đường Tam đại đỉnh đám đông xuống dưới làm ra bực này táng tận thiên lương chuyện, Đường Khiếu cảm thấy mình đầu đều bị mình Hạo Thiên chủ ý cho trùng điệp đánh một cái. Là tổ phụ Đường Thần trở về, Hạo Thiên Tông thực lực trở về thiên hạ đệ nhất tông. Nhưng chính là thiên hạ đệ nhất tông cũng không thể nói là nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế đều không thông, nửa điểm ra mặt cũng không cần. A, Đường Khiếu đối Diệp Nhân Tâm bóng lưng bái, sau đó lập tức đem Đường Tam từ dưới đất xách lên, một cái tay mang theo Đường Tam một cái tay ôm tiểu vũ, đội vàng không biết trốn đến chỗ nào. Ai cũng không biết Đường Khiếu sau khi trở về đến tột cùng là thế nào xử lý Đường Tam, chẳng qua là khi Đường Tam xuất hiện lần nữa về sau, đã là đi qua trọn vẹn thời gian một tuần, hắn ánh mắt bên trong đã rõ ràng mang theo u ám thần sắc. Cùng Đường Khiếu ở giữa nguyên bản thân mật quan hệ cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rách. Cho dù là ngay trước mặt người khác, Đường Tam đối với Đường Khiếu xưng hô cũng không còn là phụ thân, mà là băng lãnh tông chủ, Khi đó đối kháng thái độ thậm chí trêu đến Đường Khiếu một lần nữa trở về Hạo Thiên Tông, tùy ý phái một cái hồn đấu la tiếp tục ra mặt dẫn đội. Theo lý mà nói toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu quy định một trong chính là không cho phép ra hiện thương vong, xuất hiện thương vong về sau đội ngũ không chỉ có muốn tiến hành đền bù, còn nhất định phải rời khỏi tranh tài. Thế nhưng là tại biết sau chuyện này, Hạo Thiên Tông bên trong chờ đợi tin tức Đường Thần không thể không ra mặt đi vào Thiên Đấu Đế Quốc, hoa khí lực thật là lớn mới khiến cho Lam Bá học viện chiến đội không có bị xóa tên. Nhưng cũng là bởi vậy, ở phía sau đến đối mặt Đường Tam thời điểm, Đường Tam đối thủ trên cơ bản không phải lúc trước bỏ quyền chính là tại tranh tài hơi có vẻ thế yếu về sau liền lựa chọn bỏ quyền, không nguyện ý cùng Đường Tam cái này có bối cảnh còn ra tay tàn nhẫn ra hỏa tranh tài. Cứ việc đến tiếp sau trong trận đấu đụng phải Hỏa Vũ, bị Hỏa Ảnh Vũ Hồn Hỏa Diễm đem Lam Ngân Thảo đốt đi cái không còn một mảnh. Đụng phải Thủy Băng Nhi Thủy Nguyệt Nhi tỷ bội Vũ Hồn dung hợp kỹ, bị trực tiếp đông lạnh thành khối băng. Đụng phải Phong Thiếu Thiên, bị Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trạm sinh sinh hao hết thể lực. Đáng tin lấy bản thân tiếng xấu cùng thực lực, Lam Phách chiến đội cuối cùng vẫn như cũng là miễn cưỡng dẫm vào vòng thứ 2 tuyển hợp lệ. Chỉ là đến lúc này, đã không có người lại cho rằng Đường Tam sẽ có thể đi tranh đoạt lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu quán quân, thậm chí liền ngay cả bị liên tục đánh mấy vòng chính Đường Tam đều không cho là như vậy. Đường Thần biết được tin tức về sau, hắn trong óc tu la thần niệm lập tức liền lại cảm xúc kích động, chuẩn bị cho dù là sử dụng một chút dục tốc bất đạt thủ đoạn, cũng nhất định phải đem thực lực Đường Tam tăng lên tới có thể tại lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đoạt giải quán quân đến cấp đoạt khí vận trình độ. Tại thi dự tuyển cùng tổng quyết tái ở giữa ngắn ngủi khoảng cách trong thời gian, Đường Thần về tới sát lục chi đô, mơ mơ màng màng từ sát thần tu phổ như thế trong tay nhận lấy mấy khối trải qua tu la thần lực tẩy luyện hồn cốt, đồng thời dựa theo mình ký ức đi tới sát lục chi đô dưới mặt đất, tìm được một gốc huyết hồng sắc dây leo. Kia là tên là kiệt máu dây leo tà ác chi vật, sử dụng sau các hạng cơ sở trị số đều biết tăng lên trên diện rộng, thậm chí liền ngay cả hồn lực tốc độ tu luyện cũng biết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng, có thể đồng thời nhưng cũng có cực kỳ đáng sợ tác dụng phụ. Sử dụng về sau, ăn vào người sinh mệnh lực trôi qua tốc độ sẽ tăng nhanh, ngay từ đầu có lẽ chỉ là một phút tiêu hao nhiều hơn một giây tuổi thọ, nhưng theo thời gian trôi qua, sinh mệnh lực từ từ tiêu tán, cái này trôi qua tốc độ liền sẽ bay nhanh trưởng thành. Ngày cuối cùng đều biết tiêu hao hết mấy năm sinh mệnh. Cho dù là hồn thú ăn vào, cũng biết nhanh chóng bị ép khô sinh mệnh lực mà chết, là một loại cấm kỵ đồng dạng kịch độc, chỉ có thân thể đạt đến bán thần thân thể tiêu chuẩn mới có thể triệt tiêu tác dụng phụ. Mặc dù cái này gốc kiệt máu dây leo là tu la thần cải tạo, tác dụng phụ bao nhiêu đạt được một chút cải thiện, nhưng cũng chỉ bất quá là chậm lại suy kiệt mà chết tốc độ thôi. Nếu như không phải là bởi vì tại kế hoạch của mình bên trong, cuộc thi đấu này quán quân hết sức trọng yếu, nếu không tu la thần cũng không có khả năng nhường Đường Thần cho Đường Tam ăn loại vật này. Đường Thần nhường Đường Tam hấp thu một đôi mình từ sát lục chi đô cầm về vạn năm tả hữu xương đùi, sau đó ăn vào kiệt máu dây leo, đem hồn lực tăng lên tới 50 cấp tiêu chuẩn. Sau đó liền trực tiếp trước một bước mang theo Đường Tam đi vào tinh đấu đại xâm lâm, bắt đầu vì Đường Tam săn giết hồn thú. Đầu tiên là cho tà ác Lam Ngân Thảo thu hoạch một gốc địa ngục dây leo làm thứ 5 hồn hoàn. Sau đó Hạo Thiên chủ ý duy nhất một lần kèm theo 4 cái lực lượng thuộc tính đỉnh cấp hồn hoàn, lấy hy sinh song sinh võ hồn tương lai tiền độ phương pháp cưỡng ép tăng lên Đường Tam. Đang hấp thu xong hồn cốt, kiệt máu dây leo, 5 cái hồn hoàn, đồng thời sử dụng ma chu thôn phệ kỹ năng ăn rất nhiều cao năng hạn hồn thú huyết nục tinh hoa về sau, thực lực Đường Tam đã bị cưỡng ép tăng lên đến 58 cấp. Bởi vì tăng lên quá nhanh, đồng thời tất cả đều là ngoại lực quan hệ, Đường Tam tư duy trở nên tiến một bước hỗn loạn, trên cánh tay mọc ra nhện đồng dạng màu đen lông tơ, trong ánh mắt thời khắc mang theo một cỗ khí tức khát máu, toàn thân trên dưới hồn lực không cách nào rất tốt che giấu. Liền ngay cả toàn thân trên dưới kinh mạch đều tại ẩn ẩn làm đau. Chương 454, gần như bạo tạc Đường Tam, Trần Minh thứ 8 hồn hoàn. Chương 454, gần như bạo tạc Đường Tam, Trần Minh thứ 8 hồn hoàn. Thường quen Cửu Long có tất nhiên là thấp xuống Đường Tam lý trí, nhưng là nếu như là không có làm ban đầu gốc kia thường quen Cửu Long có tăng cường thể chất, Đường Tam đều không sống tới lý trí rất xuống thời điểm. Hắn hiện tại một thân hồn lực, đại bộ phận đều là đến từ ngoại lực. Trong đó có hồn hoàn hồn cốt dạng này tương đối ôn hòa, rèn luyện liền có thể hấp thu, cũng có thôn phệ tới rất khó thanh lý năng lực. Nếu như đem cái này thời gian phóng tới 3 năm, như vậy Đường Tam cũng không về phần xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhưng Đường Tam lại là tại 1 năm rưỡi không đến thời gian bên trong, bàng môn tà đạo một hơi tăng lên gần 30 cấp, không có nổ tung đã là nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng phía dưới mức cực hạn. Thân thể của hắn bành trướng giống như là một cái thổi phồng đến cực hạn khí cầu, tuy tiện một điểm ngoại lực áp bách liền sẽ nhường hắn cảm nhận được tự thân sắp nứt toát. Nếu như lại đi ra một bước, đó chính là toàn thân kinh mạch nứt toát mà chết hạ trạng, cả người hoàn toàn đều là ở trên vách núi xiếc DJ, theo hồn lực sử dụng tùy thời đều có chết bất đắc kỳ tử phong hiểm. Cứ việc chính Đường Tam đều có thể cảm giác được, tình trạng của mình không đúng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ là lấy 14 tuổi liền đạt đến hồn vương tiêu chuẩn, trên thân trọn vẹn 5 cái vạn năm hồn hoàn, cùng bình thường phong hào đấu la so sánh đều không kém cỏi quá nhiều về sau, Đường Tam cũng liền bỏ qua thân thể của mình vấn đề. Dù sao theo Đường Tam, Đường Thần là tằng tổ phụ của mình, người khác có thể hại mình, vậy mình tằng tổ phụ luôn không khả năng hại mình a. Phụ thân bị bắt, cha nuôi Ngọc Tiểu Cương là cái sắt phế vật, Hạo Thiên Tông bài xích mình, nghĩa phụ Đường Khiếu không hiểu mình, hiện nay nếu là ngay cả mình duy nhất chỗ dựa đều đối với mình có mang ác ý, kia Đường Tam ngoại trừ Tiểu Vũ bên ngoài cảm thấy mình thật không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng. Ôm thấp phẩm tâm tính, Đường Tam cùng Đường Thần đi tới Vũ Hồn Thành chờ đợi lấy tổng quyết tái khai mạc. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Trần Minh cũng tự nhiên là không có nhàn rỗi. Mặc dù nhìn qua động tác không lớn, nhưng lại đã làm nhiều lần chuyện. Đoạn thời gian trước khi biết Mẫn Chi nhất tộc muốn cùng Hạo Thiên Tông một lần nữa thông đồng cùng một chỗ thời điểm, liền trực tiếp ngụy trang thành thương nhân dùng tiền lấy đi Bạch Hạc trong tay Thủy Tinh Long Huyết Tham. Trong khoảng thời gian này, thần thi cùng thực lực tăng lên đều không có dừng lại. Cho dù là gấp đôi tiến độ, gấp đôi thần thi độ khó, nhưng Trần Minh vẫn tại tiến hành đâu vào đấy. Thực lực cũng tăng lên tới cấp 80, chuẩn bị thu hoạch thứ 8 hồn hoàn. Ra ngoài đủ loại cân nhắc, Trần Minh tại Thiên Đấu thi dự tuyển hậu kỳ liền đã lặng lẽ rời đi Đấu La đại lục, chạy tới Nhật Nguyệt đại lục bên trên, mượn A Lam năng lực tìm được xưng là Tà Ma Sâm Lâm cỡ lớn hồn thú căn cứ. Đúng vậy, Trần Minh thứ 8 hồn hoàn mục tiêu chuẩn bị đặt ở Tà Đế trên thân. Tà Đế dù sao cũng là đại lục ở bên trên hiện nay tinh thần lực mạnh nhất tồn tại, dựa theo hồn sư thực lực mà tính cũng là không hề nghi ngờ bản thân. Cứ việc tại lượng phương diện yếu tại Thiên Mộng Băng Tàm cái này gặp vận may ra hỏa, nhưng chất phương diện lại cao hơn được nhiều. Thuộc về loại kia một chân giẫm tại thần cấp lĩnh vực đại môn bên trên hồn thú. Nếu không phải thế giới quy tắc không cho phép, Tà Đế cũng là cùng Đế Thiên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương giống nhau là có thể tự mình thành thần. Tựa như là Thâm Hải Ma Kình Vương nói mình thôn vệ hết có hải thần thần lực đường tam liền có thể thành thần, Tà Đế đã từng nói qua mình chỉ cần thôn vệ hết Thiên Mộng Băng Tàm liền có thể cưỡng ép vượt qua đến thần cảnh giới. Thứ 7-18 vạn năm tu vi đối với Trần Minh mà nói, là một cái tương đối lớn thuốc bổ, cường đại tinh thần lực cũng có thể cường hóa Trần Minh bản thân tinh thần. Hiện nay Tà Ma Sâm Lâm là một cái quy mô so Thiên Đấu Đại Sâm Lâm còn muốn một vòng to hồn thú căn cứ, cái này không chỉ là bởi vì Tà Đế cái này Tà Ma Sâm Lâm vương giả xưa nay sẽ không che giấu mình tồn tại quan hệ, càng là bởi vì Nhật Nguyệt Đại Lục hiện tại nhân loại cũng chưa hình thành thống nhất thế lực, chưa thể áp suất hồn thú sinh tồn phạm vi. Hiện nay Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên bất kỳ một cái nào đế quốc, đối với Tà Ma Sâm Lâm đều là ở vào một loại kính nhi viễn chi trạng thái. Mà đại lục ở bên trên năm đại đế quốc một trong, lấy Tà Nhãn vì đồ đẳng cùng quốc danh Tà Nhãn đế quốc, hắn hoàng thất càng là đối với tại Tà Ma Sâm Lâm có một loại chẳng biết tại sao mà đến kính sợ cảm giác. Mặc dù tại đại lục người trong miệng, nơi này gọi là Tà Ma Sâm Lâm, thế nhưng là tại Tà Nhãn đế quốc quan phương xưng hô bên trong, Tà Ma Sâm Lâm tên thì là Thánh Ma rừng rậm. Từ trên danh nghĩa tới nói Tà Ma Sâm Lâm cũng là Tà Nhãn đế quốc quốc thổ một trong, chỉ là Tà Nhãn đế quốc vẫn luôn không cho phép trong nước hồn sư tiến về Tà Ma Sâm Lâm săn hồn thôi. Về phần Tà Nhãn đế quốc cùng Tà Ma Sâm Lâm có cái gì nguồn gốc, cái này không có quan hệ gì với Trần Minh. Hắn chỉ là đi tới Tà Ma Sâm Lâm, xác nhận trong rừng rậm kia một cỗ không che giấu chút nào khí tức cường đại đến tột cùng ở nơi nào về sau, lập tức lén đi tới. Tà Ma Sâm Lâm chỉnh thể không khí âm u quỷ bí, nội bộ sinh tồn hồn thú đại đa số thuộc tính đều thiên hướng về tinh thần cùng âm u phương diện, bởi vì Tà Nhãn loại này hồn thú đồ ăn là cái khác hồn thú linh hồn quan hệ, trên đường đi Trần Minh còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút phảng phất là phim kinh dị giống như chẳng cảnh. Giống như là cái gì hư thối một nửa thi thể loại hình chỉ là trò trẻ con, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một con to lớn trong mắt ghé vào cái khác hồn thú trên thân một bên rút ra lấy hồn thú linh hồn một bên nhấm ướt. Nếu như dựa theo Đấu La đại lục hiện nay Vũ Hồn Điện cách nhìn, như vậy Tà Nhãn nhất tộc từ trên xuống dưới không hề nghi ngờ đều là thuộc về loại kia hàng thật giá thật tà hồn thú. Nhưng là ai bảo Nhật Nguyệt đại lục không có Vũ Hồn Điện dạng này nhân loại thế lực, hồn thú nhất tộc bên trong người mạnh nhất cũng là Tà Đế cái này Tà Nhãn nhất tộc lão tổ tông, cho nên Tà Nhãn loại này vốn nên bị tiêu diệt toàn bộ hồn thú trong Tà Ma Sâm Lâm khỏe mạnh trưởng thành trở thành một cái khổng lồ tộc đàn. Một tòa tương đối nhẹ nhàng trên ngọn núi, một cái đường kính vượt qua 300 mét to lớn Tà Nhãn Bạo Quân chính hài lòng nằm tại đỉnh núi, nhắm mắt lại cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp. Mà bên cạnh hắn, 9981 dễ vượt qua 500 mét xúc tu từ trên vách núi tùy ý rủ xuống, thân thể to lớn cơ hồ bao trùm ở toàn bộ sân phong. Tại dưới thân thể của hắn, một lớn ngoại hình bảy như là vượn loại đồng dạng lại chỉ mọc ra một cái con mắt hồn thú chính thận trọng xoa bóp Tà Đế từng cây xúc tu. Xem xét cái kia thủ pháp liền tương đương lão đạo, mặc dù chỉ là một đám hồn thú, nhưng cái kia tiết tấu cũng đã cùng nhân loại mát xa sư phó thủ pháp không sai biệt lắm. Cứ việc này một đám vượn loại hồn thú bên trong lùn nhất tiểu nhân con kia cũng đầy đủ có gần 4 mét thân cao cùng tiếp cận vạn năm tu vi, lớn nhất kia một đầu có 2 cái đầu, 20 mét thân cao, 10 vạn năm hồn thú cấp bậc tu vi. Thế nhưng là tại Tà Đế làm nổi lên dưới, bọn này quái dị vượn loại hồn thú đơn giản như là từng cái nhỏ yếu không chịu nổi con kiến. Nếu là Nhật Nguyệt đại lục bản thổ người ở chỗ này, liền nhất định có thể nhận ra những này vượn loại thân phận. Mặc dù tại Tà Đế trước người, này một đám độc nhãn người vượn nhìn qua khúng núm không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế loại sinh vật này chính là độc nhãn cự nhân cùng Tà Nhãn hai đủ loại tộc kết hợp về sau đạn sinh đặc thù hôn huyết sản phẩm, tên là Tà Nhãn Ma Viên. Bởi vì có độc nhãn cự nhân cùng Tà Nhãn hai loại tinh thần thuộc tính hồn thú huyết thống quan hệ, mỗi một cái đều có đỉnh cấp hồn thú phẩm chất cùng không thua gì trí tuệ của nhân loại. Hắn tính cách tàn bạo vô cùng, thích ăn nhân loại hóc cùng các loại sinh vật linh hồn, thường xuyên kết đội tập kích nhân loại thôn trang cùng thành trấn, chính là Nhật Nguyệt đại lục bên trên hung danh hiển hách hồn thú. Mặc dù cái tràng diện này nhìn liền rất chịu tượng, nhưng Trần Minh vẫn có thể từ Tà Đế cái kia khổng lồ trên thân thể cảm nhận được một cỗ hài lòng cảm xúc cùng một cỗ hư nhược cảm giác. Tại Trần Minh trong cảm giác, Tà Đế trên thân giống như đã từng nhận qua thương thế không nhẹ, mặc dù đã nuôi đến không sai biệt lắm, nhưng như cũng không phải ở vào trạng thái đỉnh phong. Chương 455, phụ tử tự hiếu chương 455, phụ tử tự hiếu Tà Nhãn Ma Viên không có phát giác được Trần Minh xuất hiện, chỉ là tại vẫn như cũng dùng đến thành thạo thủ pháp đấm bóp cùng các loại công cụ cho nghỉ chân bên trong Tà Đế sửa sang lấy xúc tu. Thẳng đến Trần Minh trực tiếp nhảy tới Tà Đế trên thân, biểu hiện ra hồn lực của mình về sau, buồn ngủ Tà Đế cùng Tà Nhãn Ma Viên tộc đàn nhóm lúc này mới phát hiện Trần Minh người ngoài này xuất hiện. Nhìn xem giống tại Tà Đế lớn nhất xúc tu phía trên Trần Minh, Tà Nhãn Ma Viên nhất tộc vương giả, cái kia chỉ có lấy 2 cái đầu cùng 10 vạn năm tu vi Tà Nhãn Ma Viên hoàng lập tức phát ra hoảng sợ gọi tiếng, 2 cái đầu đồng thời lộ ra nhân tính hóa sợ hãi. Chỉ là nhân loại hồn sư, lại dám trà đạp Tà Đế đại nhân thân thể. Đại bất kính, đại bất kính, nhất định phải muốn rút ra linh hồn của ngươi, đặt ở hỏa diễm bên trên tiêu đốt. Tà Nhãn Ma Viên hoàng gầm thét, hai cái đầu bên trên độc nhãn đồng thời sáng lên tản ra u ám quang mang, kế thừa từ Tà Nhãn nhất tộc đặc thù kỹ năng Thiên Phú bị hắn kích phát đến lớn nhất, muốn duy nhất một lần trực tiếp rút ra Trần Minh linh hồn. Mà đối mặt với chiêu này, Trần Minh chỉ là giơ tay lên cánh tay, bàn tay làm một cái hư không cầm nắm thủ thế, thế là Tà Nhãn Ma Viên hoàng liền lập tức cảm giác thân thể của mình lập tức trở nhẹ, cùng cái kia nhân loại ở giữa khoảng cách cũng tại bị rút ngắn. Tốt xấu là kế thừa độc nhãn cự nhân cùng Tà Nhãn hai loại đỉnh cấp tinh thần loại hồn thú huyết thống 10 vạn năm hồn thú, Tà Nhãn Ma Viên hoàng lập tức liền rõ ràng chính mình đây là bị người trực tiếp dùng mình năng lực thiên phú hình thành kết nối đem linh hồn từ trong thân thể của mình tú ra, thế là hoảng sợ hướng phía Tà Đế cầu cứu. Nhìn qua dãy rủa lấy Tà Nhãn Ma Viên hoàng, Tà Đế theo bản năng suy nghĩ một chút mình muốn hay không cứ làm như vậy giòn ăn hết cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa linh hồn, thế nhưng là nghĩ nghĩ con khỉ này thủ pháp đấm bóp về sau, Tà Đế vẫn là quyết định cho cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa một cơ hội. Xúc tu tùy ý huy vũ một chút, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt cắt đứt Trần Minh cùng Tà Nhãn Ma Viên hoàng ở giữa kết nối, sau đó đem Tà Nhãn Ma Viên hoàng linh hồn đánh về thân thể của hắn. Nam tại tảng đá, núi nhỏ, bên trên phơi nắng Tà Đế chậm rãi phiêu khởi, tùy ý đem mát xa sư phó nhóm cuốn thành một đoạn sau đó ném tới Tà Ma Sâm Lâm nơi hẻo lánh bên trong về sau, Tà Đế liền không che giấu nữa trên người mình khí tức cường đại cùng tinh thần lực. Cường đại tinh thần lực tại áp ý phía dưới hội tụ thành vô hình lưỡi dao, tùy ý hướng phía Trần Minh xung kích. Trần Minh từ Tà Đế trên xúc tu nhảy xuống, bay ở giữa không trung, tùy ý triệu hoán gia độc của mình thần võ hồn, 4 hắc 3 đỏ 7 cái hồn hoàn hiện lên ở bên người, chuẩn hồn đấu la khí tức triển lộ không bỏ sót, thần cấp tinh thần lực tản ra, ngăn cản được Tà Đế tinh thần công kích đồng thời cho hắn một cái nho nhỏ đánh trả. Theo bình thường tới nói, một cái chuẩn hồn đấu la cấp bậc nhân loại, Tà Đế đô không thèm liếc mắt nhìn lại, tùy ý đem linh hồn lôi ra đến ăn hết chính là. Nhưng nhìn lấy kia không hợp lý hồn hoàn, cảm thụ được kia so với mình cảnh giới cao hơn tinh thần lực cũng như ẩn như hiện thần cấp khí tức, Tà Đế lập tức liền ý thức được từ hôm nay làm không cẩn thận liền muốn xong con bê. Mặc dù tính tình là có tiếng xấu, mong muốn lấy Trần Minh, Tà Đế kia đường kính 300 mét to lớn trong mắt tràn đầy một cỗ hòa ái khí tức, một chút cũng không có biểu hiện ra công kích dục vọng, liền liền thân bên trên kia nguyên bản tản ra chẳng lành khí tức đều bị chủ động tu liễm, nhìn qua hoàn toàn là một cái người vật vô hại cự hình xúc tu quái. Nhân loại, ngươi xâm chiếm ta Tà Ma Sâm Lâm chuyện gì? Ta gần nhất mấy trăm năm thời gian đều không có đi cùng các ngươi Nhật Nguyệt Đại Lục nhân loại xảy ra bất luận cái gì gấp mắc. Tà Đế cơ mình từng đầu xúc tu, cảnh giác phát ra âm thanh. Được rồi, đừng thăm dò, đều là chơi đầu óc, cũng đừng cả cái gì vô dụng văn tự trò chơi. Ta không phải Nhật Nguyệt Đại Lục, ta là Đấu La Đại Lục. Chính là có tinh đấu đại xâm lâm tại, còn có cái kia Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên cái kia Đấu La Đại Lục tới. Ta tới đây là vì cái gì? Ta cảm thấy ngươi cũng có thể nhìn ra, ta cấp 80, thiếu một cái thứ 8 hồn hoàn. Ta cảm thấy ngươi cái này thuộc tính cùng năm hạn đều thật hợp ta khẩu vị, cho nên ta liền đến tìm ngươi, chuẩn bị để ngươi hiến tế cho ta. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng. Nghe cái này không che giấu chút nào lời nói, Tà Đế cảm giác đầu của mình cùng gương mặt đồng thời đau xót, cảm giác mình bị to lớn nhục nhã. Hồn lực ngưng tụ tại xúc tu phía trên, đặc thù tinh thần thuộc tính phát động, từng đạo cơ hồ không cách nào cảm nhận được trong suốt cổ sáng liền hướng phía Trần Minh đánh qua. Trần Minh một cái tay ở trước ngực tùy ý kết cái thủ ấn, một đường vầng sáng màu vàng liền hóa thành vô hình khôi giáp bao trùm tại Trần Minh trên thân, một nháy mắt triệt tiêu Tà Đế công kích. Vô luận là trong đó hồn lực vẫn là đối với tinh thần phá hư, cũng không từng tại Trần Minh trên thân đưa đến nửa phần tác dụng. Không có năng lực nói lời này gọi cuồng vọng, có năng lực nói lời này gọi vô liếng. Trần Minh nhìn từ trên xuống dưới Tà Đế. Ta nói rõ với ngươi, ta hôm nay tới, liền không thể tay không đi, ngươi cái này thứ 8 hồn hoàn ta là chắc chắn phải có được. Khác nhau chỉ là ngươi hiến tế cho ta hoặc là ta xử lý ngươi sau đó hấp thu hết ngươi hồn hoàn mà thôi. Ta cảm thấy đầu óc ngươi hẳn là bình thường, có thể nhìn ra ta không phải bình thường chuẩn hồn đấu la. Nói thật với ngươi đi, ta là có thần vị bán thần, hiện tại đang tại chuẩn bị phi thăng. Ngoại trừ hồn lực không có thần cấp bên ngoài còn lại đều có thần cấp, ngươi muốn theo ta va vào trước ước lượng phân lượng của mình một chút. Ngươi quá cuồng vọng. Tà Đế cơ xúc tu, nghiêm trọng biểu thị kháng nghị, nhưng trong ánh mắt hoảng sợ đã hoàn toàn không cách nào che giấu. Hắn đều không rõ ràng, chính mình là nằm tại trên tảng đá phơi nắng, thưởng thụ một chút xoa bóp mà thôi, làm sao lại không hiểu thấu đụng phải như thế một tên sát tinh. Mặc dù hắn hoàn toàn không cách nào xác định trước mặt mình cái này nhân loại đến cùng có phải hay không cái gọi là có thần bị bán thần, nhưng Tà Đế có thể xác nhận, đối phương tinh thần lực ở trên cảnh giới đúng là khẳng định đã bước vào thần vực, đồng thời từ bên cạnh mấy cái kia mang theo kim tuyến huyết hồng sắc hồn hoàn đến xem, đối phương tại giết hung thú phương diện này cũng khẳng định là một cái lao thủ. Cho dù là đối phương không phải thật sự bán thần, coi như bằng cái này cơ bản phối trí, hắn thực lực cũng tuyệt đối không có khả năng dưới mình. Tà Đế hoàn toàn không rõ mình là chọc cái nào đường sát thần, mới có thể đem cái này sát tinh dẫn tới. Ngươi mạnh như vậy, ngươi vì sao không đi tìm Đế Thiên cái kia Kim Nhãn Hắc Long Vương làm hồn hoàn a? Hắn làm hồn hoàn không phải so ta Tà Nhãn Bạo Quân Chúa tệ càng tốt sao? Ngươi nếu là thật muốn hung thú hồn hoàn, ta Tà Đế cũng không phải ăn chay. Tà Đế cắn răng nghiến lợi phát ra mình uy hiếp. Ta Tà Ma Sâm Lâm bên trong cũng không chỉ có ta một con hung thú, ta đại nhi tử cũng chừng 39 vạn năm tu vi. Nếu như ngươi hôm nay không chịu như thế rời đi vậy ngươi không bước đi tìm ta đại nhi tử đi. Nếu không ta Tà Đế cho dù là chết cũng muốn tự bạo, không thể để cho ngươi hấp thu ta hồn hoàn hồn cốt. Chương 456, trí tuệ hồn hoàn mời. Chương 456, trí tuệ hồn hoàn mời. Ngươi cái này thật đúng là một người cha tốt. Trần Minh khoe miệng đều tại run rẩy, một bên tùy ý ngăn cản được Tà Đế mấy lần đánh lén cùng tinh thần lực công kích. Trần Minh một bên đi tới Tà Đế trước người, đối tà đế gửi đi một đường tinh thần lực truyền âm. Nguyên bản hắn cảm thấy có một số việc âm thầm nói một chút là được rồi, không cần quang minh chính đại nói ra. Kết quả không nghĩ tới, tà đế tựa như là một con bị sợ hãi con thỏ, tại cảm nhận được Trần Minh truyền đến tinh thần lực truyền âm về sau, không chỉ có liều mạng dùng tinh thần lực chống cự, đồng thời to lớn con mắt cũng sáng lên, khổng lồ tinh thần lực ngắn ngủi xé rách không gian, đem hắn truyền tống đến mấy ngàn mét có hơn. Tà nhãn lĩnh vực, tinh thần đánh nổ. Tà đế vặn vẹo lên thân thể, phát ra tê minh thanh âm, to lớn tinh thần lực cùng hồn lực kết hợp, đã sáng tạo ra một mảnh phạm vi bao trùm to lớn lĩnh vực. Tại cường đại tinh thần lực vặn vẹo phía dưới, trong lĩnh vực tất cả rời rạc hồn lực đều bị tà đế nắm trong tay, tất cả nguyên tố hoạt động đều bị vô hạn suy yếu, Trần Minh chung quanh gần như xuất hiện một mảnh hồn lực chân không. Sau đó, tinh thần lực đâm ra, vô hình tinh thần hóa thành thực chất vật lý phá hư, chấn động Trần Minh quanh thân không gian, tựa hồ chuẩn bị đem Trần Minh trực tiếp dùng vật lý phương thức xé thành vỡ nát. Mắt thấy chỉ nói vô dụng, Trần Minh cũng liền dứt khoát từ bỏ mình nguyên bản ý nghĩ, trực tiếp mở ra lĩnh vực của mình, cùng tà đế đụng nhau. Nguyên tố lĩnh vực, từ diệt độc giới càng thiên hướng về quân công, cho nên Trần Minh lựa chọn thi triển ra từ thất sát thải liên hồn sư trên thân thu hoạch đến nguyên tố lĩnh vực, lấy tinh thần lực vỡ vụn tà đế đối với thiên địa nguyên tố áp chế cùng khống chế, điều động lấy giữa thiên địa các loại thuộc tính tại tà nhãn trong lĩnh vực xé toang một cái cực lớn lỗ hổng, đã sáng tạo ra một cái nguyên tố vô hạn sinh động địa khu. Lửa, lôi, thủy diệt ba loại thuộc tính bị Trần Minh bóp cùng một chỗ sau đó kích phát, tạo thành một đường nóng bỏng chùm sáng màu trắng, dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần hướng phía tà đế mắt to trực tiếp đánh tới. Mặc dù không phải cực hạn thuộc tính, nhưng là tại Trần Minh không chế dưới, cái này hợp thành ra thuộc tính đặc biệt tại lực phá hoại phương diện lại muốn càng mạnh hơn bất luận một loại nào cực hạn thuộc tính, cho dù là hung thú thân thể cũng có thể trong nháy mắt xé rách sau đó đang trùng kích hạ tướng hắn diện mất. Cứ việc tà đế có trông gai quang hoàn loại này phản tổn thương năng lực, nhưng tại suy tư một phần ngàn giây về sau, tà đế tình nguyện liều mạng siêu quy cách điều động tinh thần lực của mình xé rách không gian tiến hành cự ly ngắn truyền thâu phản vệ, cũng không dám dùng kèm theo trông gai quang hoàn nhục thể đi đếm thử chạm thử trước đây chỗ không thấy thuộc tính. Dù là hắn tận khả năng trốn tránh, sử dụng không gian lực lượng chuyển di thân thể của mình, nhưng nóng sáng chùm sáng vẫn như cũng là quá mức tấn mãnh, đến mức hắn chưa thể triệt để tránh đi. Vài gốc không kịp co vào xúc tu bị chùm sáng một nháy mắt chặt đứt, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì quá tấn mãnh, tà đế thậm chí chưa từng bởi vậy cảm nhận được đau đớn, miệng vết thương thành than quan hệ, tà đế thậm chí chưa từng chảy xuống một giọt huyết dịch. Chỉ là tại xúc tu rơi đập trên mặt đất về sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện mình đột nhiên thiếu khuyết một bộ phận tứ chi. Nếu không phải làm tà nhãn, tà đế trên thân không có tuyến mồ hôi loại hình đồ vật, nếu không giờ khắc này, tà đế là thật liền mồ hôi đầm địa. Không tiếp tục nói một chút sao? Trần Minh vừa nói, một bên thao túng nguyên tố lĩnh vực, tùy ý điểm hóa ra từng đầu hư ảo hỏa long, cực hạn hỏa diễm hình thành sinh linh không có chút nào do dự hướng phía tà đế cắn xé mà đi, làm cho tà đế không thể không sử dụng các loại phương thức tiến hành ngăn cản. Nói chuyện gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn hấp thu nhi tử ta, không hấp thu ta sao? Tà đế trong mắt to tràn đầy cảnh giác, xúc tu điên cuồng bay múa, nguyên bản bao trùm tà nhãn lĩnh vực bị hắn hủy bỏ, thay vào đó thì là dùng tinh thần lực tại thân thể bên cạnh chế tạo ra một mảnh tinh thần lực trường dùng làm phòng ngự Trần Minh công kích. Ở trong cơ thể hắn, hồn lực đã vận chuyển tới cực hạn. Hắn lớn nhất sát chiêu thời không chi quang cùng hủy diệt chi quang đã ở vào chuẩn bị trạng thái. Mấy trăm năm trước, hắn bị ứng đối mình càng phát ra tới gần lần thứ 8 thiên kiếp, hắn truy tìm lấy cái gọi là trăm vạn năm hồn thú tin tức đi đến Đấu La đại lục, cùng thú thần đế thiên triển khai chiến đấu. Cứ việc xác nhận trăm vạn năm hồn thú chân thực tồn tại, nhưng là hắn lại bởi vì thực lực không kịp đế thiên mà bị bức ép lui. Mặc dù dựa vào sát chiêu của mình thời không chi quang đối với thú thần đế thiên tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng đế thiên long thần trảo đối với tà đế tổn thương cũng tương tự không kém. Mà lại cùng thân là cự long thể chất cường đại đế thiên so sánh, tà đế tại thể chất bên trên liền muốn yếu đi không chỉ một bậc. Cho dù là đã qua mấy trăm năm thời gian, mặt ngoài thương thế đã hoàn thành khôi phục, nhưng cuối cùng một tia long thần trảo lực lượng như cũ một mực cắm rễ trong cơ thể hắn, nhường thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra chín thành tà hưu, nếu như muốn sử dụng lớn nhất hai cái sát chiêu, còn tất nhiên sẽ có một cái cực lớn trước giao. Đối với cùng mình ngang cấp thậm chí cả cao hơn một cái cấp bậc cường giả tới nói, cái này trước giao đã đầy đủ phản ứng nhiều lần. Cứ việc năm đó là mình chủ động đi trước tìm chuyện, chỉ là không có đánh qua mà thôi. Thế nhưng là tại thời khắc này, tà đế vẫn không khỏi ở trong lòng chửi mắng đi lên đế thiên. Ngươi cái này cha là thật là lãnh cốc ca. Nói nhảm, không có ta cái này cha, ở đâu ra đứa con trai này. Ta vì hắn che gió che mưa đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không đáng hắn thay ta kính dâng hy sinh một chút không? Ta là tà nhãn chúa tể, tà nhãn bạo quân bên trong vương giả, tà nhãn nhất tộc tiên tổ cùng thủ hộ giả, tà nhãn nhất tộc nhưng không thể rời đi ta. Tà đế có lý chẳng sợ hồi đáp, không để ý chút nào mình cái khác hậu đại có thể nghe được thanh âm của mình. Có đúng không? Ta vốn còn muốn mời ngươi cùng một chỗ tham dự ta con đường thành thần đâu, hiện tại xem ra đã tà nhãn nhất tộc như thế cần ngươi, vậy ta vẫn đi tìm người khác đi. Dù sao xem ra ngươi lần tiếp theo thiên kiếp cũng sắp chờ ta thành thần về sau, liền để ta tại thần giới nhìn xem ngươi bị lôi kiếp đánh chết đi. Tiện thể nhắc lên, nếu như ngươi đến lúc đó làm ra cái gì đoạt xá hậu đại thân thể loại hình không phù hợp thân phận của mình chuyện, ta biết tiếp tục nhắc nhở thiên kiếp một chút nha. Mặc dù ta thần vị không phải lôi thần, thế nhưng là ta cùng lôi thần quan hệ trong đó vẫn là rất mật thiết. Nhân loại, ngươi thắng. Nghe được lần này phát biểu về sau, tà đế xúc tu vô lực rủ xuống, nói cho ta một chút ngươi cái gọi là con đường thành thần đi. Ngươi nghe chưa nghe nói qua trí tuệ hồn hoàn? Trần Minh vừa nói, liền đối với tà đế phát ra nói chuyện riêng mời, thông qua tinh thần lực kết nối đem ý nghĩ của mình phát ra. Đang nhìn xong cái này cơ bản quy hoạch, đồng thời ở trong lòng đơn giản thử lại phép tính một chút về sau, Tà đế kinh ngạc phát hiện cái này nhìn như không thể nào con đường lại có không thấp khả thi. Vì bỏ đi tà đế trong lòng sau cùng một tia nghi hoặc, Trần Minh triệu hoán ra trèo lên long kiếm, đem tại trèo lên long kiếm bên trong ngủ say hấp thu lực lượng ám ma tà thần hổ phóng ra, tại tà đế trước mặt chạy một vòng, phô bày một chút hiện nay là một cái như thế nào tồn tại về sau, liền đem còn tưởng rằng muốn đánh nhau ám ma tà thần hổ lần nữa thu hồi trong kiếm. Chương 457, tà đế, đừng đánh mặt. Chương 457, tà đế, đừng đánh mặt. Không hề nghi ngờ, tà đế tâm động. Cùng nguyên tắc bên trong băng tuyết nhị đế không sai biệt lắm, tà đế cũng là muốn đối mặt mình lần thứ 8 kiếp tiếp, đồng thời bản thân kỳ thật cũng không có cái gì có thể thành công độ kiếp năm chắc. Mặc dù hắn phi thường đặc thù, có thể sang qua lần thứ 8 thiên kiếp xác suất cũng sẽ không vượt qua 1%, cho dù là một lần nữa nếm thử đoạt xá đời sau của mình, hắn còn sống xác suất cũng sẽ không vượt qua 10%. Dù sao chuyện như vậy mặc dù trên lý luận có thể hoàn thành, Thánh Ma đại lục cũng đúng là có tương tự thao tác. Nhưng Đấu La đại lục có thể hay không cho phép loại này thao tác, liền thế dứt khoát là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dù sao tà đế là chưa thấy qua Đấu La vi diện dạng này nhằm vào thú loại thế giới, đến nay cũng không hiểu vì cái gì thế giới này chỉ có hồn thú cần độ kiếp, nhân loại hồn sư hết lần này tới lần khác không cần độ kiếp. Mặc dù tại Đấu La vi diện tuổi thọ bị phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần, sinh mệnh chu kỳ so với Thánh Ma đại lục đồng loại không biết cao hơn ra bao nhiêu. Nhưng nếu là so sánh, tà đế chỉ có thể nói mình thanh này tuổi tác mới có thực lực như vậy, đặt ở Thánh Ma đại lục hoàn toàn chính là sẽ bị người cởi chết. Tin hay không? Hoặc là nói, cho dù là tin tưởng hắn có khả năng thành thần, nhưng là mình thật muốn bị động như vậy sao? Nếu như tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, lấy mình năng lực đặc thù, mình có hay không một chút như vậy có thể cướp đoạt cái này thân thể của nhân loại? Đâu? Mặc dù tà đế cảm giác khả năng này muốn so mình vượt qua lần thứ 8 thiên kiếp còn muốn nhỏ, chỉ khi nào thành công, đây chính là trực tiếp có thể thành thần a. Ngay tại tà đế âm thầm suy nghĩ thời điểm, Trần Minh đưa tay chính là một đạo kiếm khí chém tới, tà đế vội vàng dùng xúc tu đi cản, nhưng trên thân lưu lại một cái cực lớn vết thương, máu tươi thuận mấy chục mét vết nứt nhỏ xuống tại mặt đất, nói nói làm cho tà đế lúc này mới tỉnh táo lại. Trên người ngươi ác ý đều dũng manh tiến ra, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi muốn làm gì. Cảm thụ được đối phương kia băng lãnh lời nói, tà đế tâm tư lúc này mới chậm rãi bình phục xuống tới. Đối diện tinh thần cảnh giới trên mình, còn nói có thần bị. Xem ra cho dù là có lượng nước, nhưng lấy khí hơi thở đến xem cũng tối thiểu có thần thi loại kia thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mình cũng không phải cái gì ngày bình thường phong bình rất tốt mặt hàng, đối phương cũng không có khả năng đối với mình không có chút nào phòng bị. Thôi tà đế vậy bản thể to lớn ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Trần Minh hồi lâu, sau đó hỏi mình sau cùng vấn đề. Ngươi muốn để ta trở thành ngươi hoàn hoàn, đến tột cùng cũng là vì cái gì? Nếu là ta hôm nay từ chối ngươi, ngươi biết làm thế nào? Thành thần cần rất nhiều tín ngưỡng, mặc dù ta hiện tại thần vị đã đến thần cấp trình độ, nhưng thần chi ở giữa đẳng cấp cũng là phân đủ loại khác biệt. Ta muốn chế tạo cao hơn thần vị, liền cần càng nhiều tín ngưỡng. Vô luận là nhân loại vẫn là hồn thú đều có thể. Lấy ngươi trong tà ma xâm lâm hy vọng, thu phục ngươi chẳng khác nào thu phục tà nhãn bạo quân nhất tộc tăng thêm tà ma xâm lâm tín ngưỡng. Số lượng lớn cao năm hạn tinh thần hệ hồn thú có thể cung cấp tín ngưỡng không phải cái con số nhỏ, đáng giá ta ngoài định mức để bụng. Đồng thời là người trong cuộc, ngươi nhất hẳn phải biết nhưng nếu không có giữa thiên địa hạn chế, tu vi của ngươi cũng sớm đã đầy đủ thành thần mấy lần. Cái này sẽ gần 80 vạn năm tu vi có thể tăng lên trên diện rộng ta tiến độ thậm chí cả tương lai hạn mức cao nhất, cho nên ta đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Về phần ngươi từ chối ta về sau, ta biết làm thế nào. Điểm ấy ta cảm thấy ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tại ngươi biết bí mật của ta về sau, ngươi cũng chỉ có hai con đường có thể chọn không phải sao? Hoặc là ngoan ngoãn hiến tế, hoặc là bị ta đánh chết. Tiện thể nhắc lên, trong tay của ta cái này thứ hai võ hồn thế nhưng là hàng thật giá thật thật khí. Trần Minh uy hiếp nhìn qua tà đế, trên người bảy cái hồn hoàn mơ hồ sáng lên, trèo lên long kiếm bên trên hai cái 10 vạn năm hồn hoàn cũng đang lóe lên, ám ma tà thần hộ được triệu hoán mà ra, tại Trần Minh bên cạnh gào thét. Cứ việc tu vi kém xa tà đế, đồng thời linh hồn thể trạng thái bị tà đế khắc chế, nhưng là tại thần lực gia chỉ dưới, tà đế cũng không dám không thèm đếm xỉa đến ám ma tà thần hộ tồn tại. Kia cực hạn tà ác cùng cực hạn sấm xét lực lượng hình thành ám ma tà lôi cho dù là tà đế cũng không khỏi đến nỗi ghé mắt, không muốn bị loại kia xem xét liền không giống như là vật gì tốt lực lượng đánh vào người. Trần Minh thái độ rất rõ ràng. Phàm là nay thiên tà đế dám nói một chữ không hắn liền có thể động thủ đem tà đế đưa tiễn. Cho dù là vì thế liều lên hơn phân nửa tà ma xâm lâm bị đánh được không lông chi địa làm đại giá cũng ở đây không tiếc. Tà đế, tà ma xâm lâm là nhà ta đúng không? Nhiều loại cực hạn thuộc tính khí tức triển lộ, tội ác chi thần thần lực phong thích, sinh mệnh cùng tử vong cùng ôn dịch cùng kịch độc chi thần quyền năng quyết trường, cho tà đế trong lòng bị kín uy hiếp chí mạng cảm giác. Suy tư liên tục về sau, tà đế quyết định thỏa hiệp một bước. Ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền hiến tế làm cho ngươi cái kia trí tuệ hoàn hoàn. Tà đế dù sao cũng là Đấu La Tinh có tên tuổi cường giả. Nhật Nguyệt Đại Lục chân chính chúa tể. Dù là trong lòng của hắn đã tiếp nhận cái lựa chọn này, nhưng lại vẫn như cũ không muốn dễ dàng như vậy liền đầu hàng, muốn nương tựa theo lực lượng của mình đi tranh thủ càng nhiều quyền chủ động. Vậy ngươi thật sự là lấy đánh? Trần Minh ánh mắt run lên, thứ bảy hồn hoàn sáng lên, hóa thành hư ảo cự nhân, một tay cầm một thanh ảm đạm kim quyền trượng màu xanh lục, một tay nắm lấy phong mang tất lộ trèo lên long kiếm, một nháy mắt cực độ không rõ khí tức liền bao phủ toàn bộ tà ma xâm lâm. Làm chủ yếu mục tiêu tà đế một nháy mắt cảm giác trong cơ thể của mình sinh mệnh lực tựa hồ cũng xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, tự thân máu tươi cùng sinh mệnh lực đều tại kia tà ác lực lượng xuống dưới tựa hồ sắp bị rút ra thân thể. Linh hồn đều chuyển đến như là bị mấy bạn cây kim châm đồng thời đâm vào đồng dạng đâm nói. Tà đế con mắt 300m, dài nhất xúc tu 500m, trung 9981 dễ xúc tu. cho nên mấy vạn cây nhằm vào hắn tới nói cùng người bình thường bị vài gốc kim đâm cảm giác không sai biệt lắm. Nguyên bản bị chém xuống trên mặt đất xúc tu, nhanh chóng hư thối, dựng dục ra số lượng lớn nấm mốc cùng ôn dịch, trôi nổi ra mang theo nồng đậm hư thối khí tức màu xanh lá sương mù. Trên thân thể bị kiếm khí mở ra vết thương cũng nhanh chóng tụ lên, mọc ra vặn vẹo nát giữa nồng đau nhức. Đã sinh cơ bừng bừng lại tràn đầy tử khí ôn dịch chi độc xâm nhập tà đế thân thể, vặn vẹo lên tà đế mỗi một tấc máu thịt, tựa hồ là muốn đem hắn biến thành một loại nào đó không thể diễn tả khinh nhẫn chi vật. Tà thần chi lực xâm nhiễm lấy tinh thần của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn, ở bên thai của hắn, cứ việc tà nhãn loại sinh vật này cũng không có lỗ thai, thì thầm khó mà hình dung khinh nhẫn ngữ điệu. Cứ việc tự nhận là tinh thần lực thậm chí tại đế thiên phía trên, nhưng tà đế vẫn như cũng là không cách nào chống cự kia điên cuồng thì thầm. Còn không có động thủ, tà đế trong lòng liền âm thầm đều khổ bắt đầu. Tự mình cảm nhận được cái gì gọi là thần lực, cái gì gọi là thật sự có thần bị. Thế nhưng là giờ khắc này, tà đế cũng không tốt trực tiếp mở miệng đầu hàng, thế là liền kiên trì đánh lên. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, to lớn ba động cơ hồ khiến tà ma xâm lâm ở trong bao quát hung thú ở bên trong tất cả hồn thú đều cảm nhận được chí tử hoảng sợ. Cứ việc hai bên đều tại hết sức thu liễm chiến đấu ba động, nhưng vẫn là có số lượng lớn hồn thú bị dư ba tác động đến, không phải bị xé nát linh hồn, chính là bị bóp méo thành một đoàn đoàn bề ngoài khó nói lên lời nhúc nhích với nhục, một bên nhúc nhích một bên phát ra vặn vẹo mà thành âm thống khổ. Một bộ phận thằng xui xẻo thậm chí bị triệt để cùng thực vật dung hợp, hóa thành một loại nhìn qua liền rơi sàn tư thái. Đáng sợ nhất chính là, trong đó không ít gia hỏa linh hồn đều bị hai loại khác biệt thần lực phối hợp với cải tạo. Một chút vỡ vụn mảnh vụn linh hồn đều bị cưỡng ép dính vào nhau, không ít huyết nhục trên thân mọc ra số lượng lớn vặn vẹo đầu lâu đang phát ra thống khổ tê mình. Số lượng lớn thảm thực vật bị triệt để vặn vẹo thành khinh nhẫn chi vật, phối hợp những cái kia vặn vẹo mà thống khổ huyết nhục, đem nguyên bản âm u tà ma xâm lâm trở nên không giống như là một mảnh thế giới chân thật, mà giống như là chỉ có tại cực đoan trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Vốn là muốn đến đây trợ giúp tà đế các hồn thú khi nhìn đến cái này, cho dù là lấy tà nhãn loại này lấy linh hồn làm thức ăn hồn thú tới nói cũng quá mức tại nặng khẩu vị chẳng cảnh về sau, từng cái chạy sò con thỏ đều nhanh. Một đám mọc ra xúc tu tà nhãn thậm chí bởi vì sợ hãi mà quên dùng như thế nào tinh thần lực phi hành, chỉ có thể giống như là xúc tu quái giống như dùng mình xúc tu lộn nhào trên mặt đất lúc đích. Cùng trang cảnh này so sánh, một chút ngày bình thường tự nhận là liền đã rất tà ác tà nhãn nhóm từng cái cảm thấy mình đơn giản vô hại tựa như là đang tại ven đường giao phối nu có thỏ. Nếu không phải bởi vì hiện nay tà ma xâm lâm quy mô so tinh đấu đại xâm lâm còn lớn hơn, đồng thời ngoài rừng rậm mấy trăm dặm nội đấu hiện tại thật sự là không có nhân loại vết tích, nếu không tà ma xâm lâm đã sớm buộc phát xung kích nhân loại sinh tồn khu vực thú triều. Đánh tới cuối cùng, tà đế vẫn là đầu hàng, cảm thụ được trong cơ thể mình kia vặn bẹo lực lượng cùng mình đã bị ô nhiễm tinh thần. Trên thân tràn đầy số lượng lớn hôi thối xương tấy làm mù hư thối, liền ngay cả trên xúc tu cũng bắt đầu mọc ra con mắt miệng cùng xúc tu, tà đế hận không thể trở lại mấy phút trước phiến mình mấy cái to mồm. Đánh cũng đánh không lại, thân thể còn bị cưỡng ép cải tạo thành người khác hình dạng, cuối cùng còn muốn ngoan ngoãn như thế. Sớm biết liền vì nhanh một chút, cũng không cần chịu như thế một trận đánh đập. Mặc dù những thương thế này không có thật đối với hắn bản nguyên tạo thành quá nhiều tổn thương, nhưng tà đế cảm thấy nếu là dựa vào bản thân lực lượng, không có 4-5 ngàn năm đoán chừng quá sức có thể tiêu trừ sạch trên người mình những này vặn vẹo vết tích. Về phần trên tinh thần vết tích kia đoán chừng càng là nếu không biết đợi đến lúc nào mới có thể triệt để khứ trừ sạch sẽ. Cứ việc thương thế so với lúc trước chịu đế thiên trong cơn giận dữ một phát long thần trảo thời điểm nhẹ hơn nhiều, nhưng tà đế cảm thấy mình còn không bằng trực tiếp đi nhường đế thiên lại cho mình đến vừa đưa ra thực sự. Chương 458, an xong lau sạch. Chương 458, an xong lau sạch đổ đã xong tà đế về sau, Trần Minh cũng không có lựa chọn như vậy liền đối với tà đế yên lòng, mà là đầu tiên là quấy chung quanh sinh mệnh, đem nguyên bản bị mình ô nhiễm mảng lớn rừng cây tiến một bước chuyển hóa thành cùng loại với ma vực loại hình dị dạng tồn tại. Sau đó triệu hoán ra ám ma tà thần hộ linh hồn, dùng tội ác chi thần thần lực cho ám ma tà thần hộ lần nữa mạo xương một đợt điện. Đạt được thần lực ra chỉ ám ma tà thần hộ tối thiểu có thể tại thần lực hao hết sạch trước đó địch nổi cái bình thường 40-50 vạn năm hung thú. Trừ phi là đụng phải hùng quân hải công chúa đế thiên thâm hải ma kình vương thậm chí ngân long vương cái này tồn tại, nếu không sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Tà đế có thể rõ ràng nhìn ra được đối diện nhân loại đối với mình không yên lòng, có thể nói lời nói thật, mình là cái thứ gì tà đế mình cũng rõ ràng. Tại Trần Minh sau khi bố trí xong, tà đế lại không yên lòng ở chung quanh bố trí một vòng tinh thần lực trường. Đây không phải dùng để phòng Trần Minh, tà đế cái này đơn thuần là dùng đến phòng ngự đời sau của mình nhóm còn có cái khác hồn thú. Dù sao tà nhãn nhất tộc đến cùng là cái gì đồ chơi không ai so tà đế rõ ràng hơn, mặc dù mình bảo vệ hậu bối, nhưng cũng nhiều hơn chính là bởi vì đặc thù nguyên nhân. Nếu không không có đỉnh đầu người đang áp chế, tà nhãn lẫn nhau thôn vệ đơn giản đừng quá mức tại bình thường. Tại lẫn nhau bố trí tốt thủ đoạn về sau, tà đế rốt cục tại Trần Minh ánh mắt cùng trèo lên long kiếm phong duệ chi khí hạ định quyết tâm, bắt đầu như thế. Theo thiên địa pháp tắc dẫn động, Trần Minh cũng bắt đầu xe nhẹ đường quen thi triển năng lực của mình. Lần trước cải tạo ám ma tà thần hổ thời điểm Trần Minh liền đã có thể đem không tốt trí tuệ hồn hoàn nên như thế nào tạo nên, hiện nay hắn so với dĩ vãng không chỉ có nhiều mấy cái linh hồn loại phương diện hồn kỹ, càng là trên tinh thần cảnh giới rất có tinh tiến, tại tà đế chủ động phối hợp xuống, trí tuệ hồn hoàn tạo nên quá trình 10 phần thuận lợi. Trần Minh thân thể rất mạnh, trong cơ thể còn có 2 cái hồn hạch phụ trợ, cho dù là cưỡng ép hấp thu tà đế hồn hoàn cũng là có thể thành công. Tinh thần lực phương diện càng là so với tà đế cao hơn một cái cấp độ. Hoàn toàn không cần lo lắng tà đế lực lượng quá cường đại mà đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Hồn thú sản xuất hồn hoàn ngưng tụ hồn thú trên thân không ít tu vi không giả, nhưng lại tuyệt đối cũng không phải là có thể đem hồn thú trên thân tất cả lực lượng đều ngưng tụ trong đó. Hồn hoàn tối đa cũng liền có thể chiếm cứ hồn thú bản thân lực lượng khoảng 3 phần 10, tại số ít tình huống dưới còn lại một bộ phận biết ngưng tụ ra hồn cốt, nhưng vẫn là có tương đối lớn một phần lãng phí. Đổi thành một chút dị loại dị chủng, trong cơ thể tồn tại hồn lực tỷ lệ sẽ chỉ càng nhiều. Giống như là Thâm Hải Ma Kình Vương, tuôn ra 100 vạn năm hồn hoàn cùng 100 vạn năm hồn cốt, kết quả trước khi chết còn có thể ngưng tụ ra một viên nội đan lưu cho la bà. Tại ngày sau vì ma hoàng trở thành 100 vạn năm hồn thú cùng thành thần cung cấp cực lớn trợ lực. Dựa theo hậu thế hồn linh phép tính, một cái hồn linh có thể cung cấp số nhiều hồn hoàn, 10 vạn năm hồn linh cực hạn có thể vì hồn sư cung cấp 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn, hung thú cấp bậc hồn linh càng là một hơi có thể cung cấp 6 cái hung thú hồn hoàn. Mà lại hồn linh còn có thể truyền thừa cho hậu đại tiếp tục hấp thu, ngưng tụ ra hồn hoàn cái này có thể nhìn ra trên thực tế dưới tình huống bình thường hồn thú hồn hoàn đối với hồn thú lực lượng bản thân tỷ lệ lợi dụng đến tột cùng có bao nhiêu thấp. Đây cũng là vì cái gì hồn thú hiến tế có thể đối với hồn sư tăng lên lớn như vậy nguyên nhân. Bởi vì hiến tế chính là hồn thú đem mình tất cả đều nhóm lửa đến cực hạn sau đó dâng hiến cho hồn sư, tỷ lệ lợi dụng muốn so bình thường hấp thu hồn hoàn cao hơn rất rất nhiều. Đường Tam nguyên tắc bên trong phong hào đấu la thời kỳ hồn lực tăng lên rất lớn một bộ phận cũng đều là đến từ Thiên Thanh Như Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai đại thú vương hiến tế. Trần Minh muốn Tà Đế phối hợp nguyên nhân chủ yếu không phải hắn đến cỡ nào thưởng thức Tà Đế, hắn chủ yếu là vì có thể đem Tà Đế cái này sẽ gần 80 vạn năm tích lũy ăn xong lau sạch. Không chút khách khí nói, mặc dù Tà Đế ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài các phương diện cũng không bằng Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi càng là kém hơn 20 vạn năm. Nhưng Tà Đế phối hợp, đối với Trần Minh đưa đến hiệu quả thậm chí so hấp thu Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn hồn cốt cùng nội đan đều muốn tới lớn. Theo Tà Đế tinh thần lực cùng sinh mệnh lực thiêu đốt đến cực hạn, Tà Đế linh hồn từ trong nhục thể triệt để thoát ly, dung nhập Trần Minh trong cơ thể, hóa thành Trần Minh thứ 8 hồn hoàn, gần 80 vạn năm tích lũy dung nhập Trần Minh trong cơ thể, đúc lại lấy Trần Minh thân thể cùng tinh thần. Thứ 8 hồn hoàn sáng lên, 7 đạo hoàn chỉnh màu vàng đường vân xuất hiện, đạo thứ 8 màu vàng đường vân cơ hồ biến mãn, mà Trần Minh tại thời khắc này bốc cháy lên thần lực của mình cùng ngày thường tích lũy, mượn cảnh giới cao hơn lực lượng xâm nhiễm Tà Đế hồn hoàn cùng linh hồn. Hồn thú không cách nào thành thần, nhưng Tà Đế hiện tại trạng thái cũng không phải hồn thú, thiên kiếp không quản được trên người hắn, vi diện cũng không cách nào hạn chế thực lực của hắn. Đạo thứ 8 màu vàng đường vân trong nháy mắt hoàn thành, sau đó chính là đạo thứ 9 đường vân chậm rãi tạo ra. Cảm thụ được mình linh hồn phẩm chất tại thần lực làm dịu lên cao, Tà Đế lập tức đánh lên đời này tất cả tinh thần, phối hợp với Trần Minh điều động mình tất cả năng lượng. Tại quá khứ trọn vẹn một ngày một đêm thời gian về sau, tại toàn bộ Tà Ma Xâm Lâm nguyên khí trong lúc nhất thời đều mỏng manh mấy phần thời khắc, Tà Đế hồn hoàn bên trên đạo thứ 9 màu vàng đường vân rốt cục viên mãn, hồn hoàn nhan sắc cũng từ đỏ bên trong mang theo kim chuyển biến thành kim bên trong lộ ra một tia đỏ. Lấy hiện tại Trần Minh tích lũy, Liều Mạng nói là có thể mượn cơ hội này đem Tà Đế hồn hoàn thúc đẩy đến 99 vạn năm thậm chí cả 100 vạn năm năm hạ, triệt để hóa thành thần vọng. Nhưng loại chuyện này đối với Trần Minh tới nói hiệu suất quá thấp, đạt được xa xa không sánh bằng mình trả giá, cho nên tự nhiên không ở thời điểm này cân nhắc. Về phần hồn kỹ phương diện, Trần Minh sớm đã là xe nhẹ đường quen. Theo cùng thế giới ý thức ở giữa kết nối, Trần Minh tùy tiện tiến vào thế giới pháp tắc khu vực, lục soát lên Tà Đế mỗi một cái năng lực. Sau đó dựa vào mình thần cấp cảnh giới đem cái này một đống lớn năng lực chọn lựa sau dần dần tiến hành dung hợp, chế tạo ra thích hợp bản thân hồn kỹ. Cái thứ nhất kỹ năng Trần Minh lựa chọn là linh hồn vỡ nát, đến từ Tà Đế bản thân sở hữu đối với tinh thần lực công kích năng lực tinh luyện tăng thêm Trần Minh tự thân cảm ngộ. Có thể tùy tiện rút ra gia địch nhân linh hồn đồng thời đem nó ép thành phấn vụn, là một loại gần như không cách nào chữa trị lực phá hoại. Phối hợp Trần Minh hiện tại tinh thần cảnh giới, kỹ năng này cho dù là thần giới thần quan chúng, cũng biết bị vỡ nát rơi linh hồn cùng thần bị. Cho dù là cứu đều không cứu lại được tới loại kia. Cái thứ hai kỹ năng Trần Minh chọn thì là Tà Đế áp đáy hòm át chủ bài thời không chi quang, kỹ năng này có thể làm cho bị chúng đích mục tiêu trong nháy mắt trải qua ngàn vạn năm thời gian biến chất. Cho dù là Đế Thiên chủng tộc cùng thực lực đều mạnh hơn Tà Đế, nhưng là tại chúng Tà Đế kỹ năng này về sau, Đế Thiên vẫn như cũng là bị trọng thương, hoa thật lớn kình mới khôi phục tới. Phải biết tinh đấu đại xâm lâm thế nhưng là có bích cơ cái này mạnh nhất hệ chữa trị hồn thú cùng sinh mệnh chi hồ cái này dưới đáy tràn đầy sinh linh chi kim địa phương a nếu là không có hai cái này trợ giúp, đoán chừng Tà Đế từ long thần chảo tổn thương bên trong khôi phục lại về sau, Đế Thiên vẫn như cũng là không thể thoát khỏi Tà Đế lưu lại tổn thương. Chương 459, Thiên Nhãn chương 459, Thiên Nhãn 10 vạn năm hồn thú tất nhiên sẽ sinh ra hồn cốt, cho nên đối với Tà Đế hồn hạch biến thành hồn cốt vị trí, Trần Minh cũng là ngoài định mức trải qua một phen suy tính. Dưới trạng thái bình thường Tà Đế tuôn ra hồn cốt tất nhiên là con mắt bộ vị ngoại phụ hồn cốt, bởi vì Tà Nhãn bạo quân nhất tộc chính là một cái cực lớn con mắt, mà Trần Minh thì là chuẩn bị tiến một bước điều chỉnh một chút. Tà Đế mặc dù có gần 80 vạn năm tu vi, nhưng lại là chỉ có một cái hồn hạch, cũng không đạt tới âm dương bổ sung song hồn hạch tiêu chuẩn. Một cái hồn hạch tách ra trở thành hai con mắt hồn cốt, tất nhiên là tới một mức độ nào đó có một chút không đủ. Trần Minh võ hồn cũng không phải Hoắc Vũ Hạo như thế con mắt, không cần thiết nhất định phải kèm theo cho hai mắt. Cho nên tại Trần Minh cùng Tà Đế không chế giới, Tà Đế hồn hạch hấp thu Tà Đế thân thể, tại số lượng lớn sinh mệnh lực cọ rửa xuống dưới hóa thành một viên màu trắng sắc hình toi tinh thể, dung hợp vào Trần Minh mi tâm bộ vị, cùng Trần Minh tinh thần chi hải kết nối hóa thành con mắt thứ ba. Theo Mỹ Đô Toa Chi thần đầu xương cùng Tà Đế thứ tam nhãn ngoại phụ hồn cốt dung hợp, Tà Đế một phần lực lượng cũng theo tràn vào Mỹ Đô Toa Chi thần đầu hồn cốt bên trong. Nói như vậy đang hấp thu bình thường hồn cốt sau đối ứng vị trí liền không cách nào tiếp tục hấp thu ngoại phụ hồn cốt, nhưng là Tà Đế bản thân hình thành thứ tam nhãn ngoại phụ hồn cốt lại thuộc về cho dù là bên ngoại phụ hồn cốt bên trong cũng đặc thù nhất kia một loại, cho nên mới có thể làm được dạng này không hợp với lẽ thường chuyện. Tại Trần Minh mượn cơ hội tẩy luyện phía dưới, nguyên bản mặc dù có thần cấp phẩm chất nhưng lại chỉ có 8 vạn 5 năm hạn Mỹ Đô Toa Chi thần đầu hồn cốt 5 hạn tiến một bước tăng trưởng, một hơi tăng lên đến 15 vạn năm tiêu chuẩn. Đồng thời theo Trần Minh đối với con mắt thứ 3 trưởng thành, bị Đỗ Toa Chi thần đầu hồn cốt cũng biết tiến một bước trưởng thành. Mà tại Trần Minh thần lực tới nhuần cùng nguyên bản trong cơ thể đang nhìn mặt nước mắt mùa thu lộ lấy được lực lượng cải tạo dưới, Tà Đế cung cấp hồn cốt đã không thật đơn giản là một cái hồn cốt, mà là thăng hoa thành một loại phẩm chất tiếp cận thần khí đặc thù khí quan. Cứng rắn muốn xưng hô, gọi là thiên nhãn thì càng thêm phù hợp. Cái này hồn cốt chủ yếu bổ sung năng lực có hai cái, một cái là đơn giản cực lớn phạm vi thấm nhuần, có thể nhìn rất xa, phân biệt ra được các loại nguyên tố, đang nhìn mặt nước mắt mùa thu lộ lực lượng phía dưới diễn sinh ra thấu thị năng lực. Mà cái thứ hai năng lực thì phi thường đặc thù, năng lực này có thể để cho Trần Minh tại mình thấm nhuần phạm vi bên trong bất kỳ một cái nào điểm thi triển ra hồn kỹ, mà không phải lấy tự thân vị trung tâm. Đơn giản tới nói, chính là chỉ cần hắn nghĩ nhìn ra xa một chút ngoài mấy chục dặm, sẽ xuất hiện đám mây độc thuật chế tạo ra xương động, đồng thời độc bạo thuật cũng có thể tiến hành dẫn bạo. Phối hợp thêm thấu thị năng lực, hẳn là tương lai có thể khai phát xuất hiện ở trong cơ thể người khác phóng thích hồn kỹ hiệu quả. Làm Trần Minh lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cảm giác gáp bách mạnh mẽ một nháy mắt xung kích đến toàn bộ tà ma xâm lâm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Con mắt thứ ba có chút chuyển động, tất cả tà nhãn nhất tộc đều cảm nhận được mình linh hồn phản phất bị người kéo ra thân thể, tiên tổ khí tức không chỉ có không có như vậy vẫn lạc, ngược lại còn tăng lên tới mạnh hơn tình trạng. Sau đó tại tiến một bước gây nên tiên địa dị tượng trước đó, Trần Minh trước hết một bước thu hồi thần lực của mình cùng khí tức, tiếp tục mượn thế giới ý thức trợ giúp đem mình ẩn nấp bắt đầu. Bên cạnh hắn, một con mắt thật to phiêu phù ở giữa không trung, 9981 dễ xúc tu mở rộng, tản ra khí tức quỷ dị. Kia là Tà Đế, tại Trần Minh năng lực cải tạo dưới, hắn lấy cùng loại với hồn linh nhưng cũng không phải là hồn linh tư thái xuất hiện. Mặc dù lực lượng so với trước đó còn có thân thể thời điểm yếu đi không chỉ một bậc, nhưng Tà Đế biểu hiện cũng rất hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được, tinh thần của mình đạt được thăng hoa, từ nguyên bản thế gian cực hạn chân chính đột phá đến thần lĩnh vực, đồng thời tự thân kia nguyên bản bị thiên kiếp tỏa định cảm giác gáp bách cũng đã không còn. Hiện nay toàn bộ mắt đều giống như thoát ly nặng nề gông xiềng đồng dạng nhẹ nhõm. Cho dù là không có cái khác ngoại lực, Tà Đế cũng có lòng tin tại trong vòng ngàn năm dựa vào năng lực của mình trở thành chân chính thần linh, huống chi hiện nay trở thành Trần Minh một bộ phận Tà Đế còn có thể đến Trần Minh trong cơ thể kia cường đại lại phức tạp thần vị. Cái này sóng là tại chỗ cất cánh. Chủ thượng thần uy. Nhìn qua nội liễm Trần Minh, Tà Đế giống như là chó chân giống như khen ngợi, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cảm xúc. Mặc dù Trần Minh còn không có nhường hắn đổi giọng, nhưng Tà Đế lại hết sức tự giác nhận định tốt định vị của mình, đồng thời từ bỏ những cái kia không quan trọng ý nghĩ. Không có tự do thì thế nào? Không có thân thể thì thế nào? Chẳng lẽ nói lúc trước bị tiên kiếp tỏa định chính mình là thật sự có tự do, làm tà nhãn mình thật cần giòn thịt nhục thể sao? Nhục thân thành đáng quý, tự do giá cao hơn, nếu bị thành thần cho nên, hai người đều có thể ném. Mặc dù nhìn qua so với mình thành thần kém chút, nhưng có một cái thiên phú dị bẩm lại ngày sau nhất định có thể tại thần giới đứng hàng cao vị chủ thượng phù hộ, ngày sau thành tựu đến tuột cùng là ai cao ai thấp vậy vẫn cũng chưa biết chuyện đâu. Cảm thụ được Tà Đế cảm xúc, Trần Minh không khỏi cảm khái Tà Đế thật là một cái đầu óc linh hoạt ra hỏa. Sau đó tại Tà Đế dẫn đạo theo, đi tới Tà Đế hang ổ bên trong. Tà nhãn nhất tộc cũng là có đẳng cấp phân chia, loại này hồn thú bản thân tất nhiên mang theo tinh thần thuộc tính, đồng thời cũng có khả năng thu hoạch được cái khác thuộc tính. Chỉ là tà nhãn loại này hồn thú năng lực là có hạn, bản thân thuộc tính càng nhiều liền mang ý nghĩa càng bình thường. Thuộc tính càng ít, càng là tiếp cận thuần túy tinh thần thuộc tính, hắn huyết mạch cùng thiên phú liền càng cường đại. Mà tà nhãn khi trưởng thành tới 10 vạn năm sau, thì sẽ bị xưng là tà nhãn bạo quân, trở thành tà nhãn nhất tộc bên trong cường giả. Tà Đế xào huyệt là tà ma xâm lâm bên trong chỗ sâu nhất cũng là chỗ tốt nhất, bên trong tích lũy số lượng lớn Tà Đế chân tàng bà bối, trung quanh ở lại chính là tà nhãn nhất tộc những cái kia hung thú cùng 10 vạn năm cấp bậc tà nhãn bạo quân cùng Tà Đế trực hệ người thân, hắn xuất hiện ở đây chỉ là dành đến nhàm chán đến phơi nắng mặt trời mà thôi. Ngay tại Tà Đế cùng Trần Minh một bên giới thiệu lấy bảo bối của mình một bên hướng phía mình xào huyệt lúc trở về, Tà Đế đột nhiên từ mình xào huyệt bên ngoài phát hiện tương đương không thích hợp chuyện. Cảm thụ được mình trong xào huyệt khí tức cùng đang tại nhận công kích bình chứng, Tà Đế hơi mở ánh mắt híp lại, trên thân tản ra khí tức nguy hiểm. Mà có thể đơn phương đọc đến Tà Đế cảm xúc Trần Minh cũng trong nháy mắt hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì vừa rồi ba động, tà ma xâm lâm bên trong số lượng lớn hồn thú đoán chừng đều coi là Tà Đế chết rồi. Một chút gan lớn tà nhãn bạo quân liền thừa dịp lúc này đi vào Tà Đế trong hang ổ, chuẩn bị vớt một đợt bảo bối lại chạy. Trần Minh đối Tà Đế nhẹ gật đầu, chuyển vận một đợt hồn lực, sau đó Tà Đế lập tức liền sát nhập vào xào huyệt của mình bên trong, tại mình bày ra bình chướng nhìn đằng trước đến những cái kia thăm dò mình chủ thượng bảo bối phản định. Tà nhãn ma viên hoàng, tử cánh phi long hoàng, nước toát hùng vương. Còn có ta thân ái nhất đại nhi tử, Lục Nhi tử, Thằng Tôn, mấy người các ngươi tại xào huyệt của ta bên trong đến tột cùng là đang làm gì? Nhìn xem mình xào huyệt ở trong cái này một bọn bí bật, Tà Đế nhiêu là đã hóa thành thuần túy linh hồn, thế nhưng là vẫn như cũ cảm giác đầu óc bởi vì phẫn nộ mà sung huyết. Khi nhìn đến lấy linh hồn thể tư thái xuất hiện Tà Đế về sau, Tà Đế đại nhi tử, 39 vạn năm Tà nhãn bạo quân thái tử sửng sốt một chút, sau đó to lớn lóe lên từ ánh mắt nhân tính hóa hoảng sợ. Do dự không đến một giây về sau, Tà nhãn bạo quân thái tử lập tức liền dùng tinh thần lực đánh sâu vào lấy Tà nhãn ma viên hoàng cầm đầu không phải Tà nhãn hồn thú. Sau đó trực tiếp dùng mình to lớn xúc tu đem đám người kia trói lại, sau đó đưa đến Tà Đế trước người. "Cha, ta là thấy được đám người kia muốn trộm bảo bối của ngươi, cho nên ta tới cho ngài trông coi. Ta thế nhưng là lão nhân gia ngài đại nhi tử, ngài vẫn chưa tin ta sao? Ta tựa như là tin tưởng ta giống như tin tưởng ngươi." Linh hồn thể tư thái Tà Đế nhìn thoáng qua khẩn trương đại nhi tử, nói ra ý vị thâm trường. Tại Tà nhãn bạo quân thái tử nhìn chăm chú phía dưới, linh hồn thể tư thái tà đế tựa hồ từ bỏ truy cứu mình trách nhiệm ý nghĩ, mà là tại đem tà nhãn ma viên hoàng chờ hồn thú kết quả sử dụng sau này tinh thần xung kích thả lật sau nhìn lướt qua ở đây chúng hồn thú, sau đó phát ra không nhịn được thanh âm. Tốt, đừng quản các ngươi có cái gì tiểu tâm tư, mau chóng rời đi. Chớ ép ta ở thời điểm này sinh khí. Tại tà đế uy hiếp dưới, tà nhãn bạo quân thái tử mang theo thành viên tổ chức của mình nhanh chóng hướng phía bên ngoài hang động rời đi. Tà đế cũng tay bắt đầu mở ra mình bày ra bình chướng. Ngay tại lúc đạt đến hang động trong nháy mắt, tà nhãn bạo quân thái tử trong ánh mắt lập tức tản mát ra một cỗ tên là dã tâm quan mang, to lớn thân hình trong nháy mắt chuyển động, một cỗ chí mạng tinh thần lực trong nháy mắt hướng phía linh hồn thể tư thái tà đế xung kích tới. Chương 460, tà đế, chúng ta là cái gì chính ta còn không biết. Chương 460, tà đế, chúng ta là cái gì chính ta còn không biết. Tà nhãn nhất tộc thôn vệ linh hồn kỹ năng thiên phú tại dã tâm su thế xuống dưới siêu việt cực hạn kích phát, tà nhãn bạo quân thái tử giữ tợn cơ xúc tu muốn đem tà đế linh hồn nuốt vào trong miệng của mình. Lão giả, thiên hạ há có vạn năm thái tử? Ngươi hôm nay đã mất đi nhục thể, liền thế ngoan ngoãn trở thành lực lượng của ta đi. Tựa như là ngươi khi đó thôn vệ tộc nhân khác, đem ngươi lực lượng giao cho ta đi. Ngày sau ta chính là tà nhãn bạo quân bên trong chúa tể cùng đế vương, chân chính tà đế. Ngay tại tà nhãn bạo quân thái tử cho là mình muốn được tay, có thể thừa dịp cái này ngàn năm một thở sự tích thôn vệ hết mình cha ruột đến để thăng mình thời điểm, đã thấy tà đế chung quanh đột nhiên phát ra lên một loại khó mà phân biệt ba động. Tinh thần lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, rũa ra xúc tu một nháy mắt phảng phất là trải qua hơn trăm vạn năm thời gian mà nhanh chóng già yếu phong hoa, lực lượng khổng lồ tại chạm đến tà đế trong nháy mắt tựa như là chạm đến một cái lỗ đen thật lớn, tà nhãn bạo quân thái tử lực lượng trong nháy mắt bị tà đế thôn vệ. Tà đế xoay người lại, nhìn xem tà nhãn bạo quân thái tử, trong ánh mắt không có kinh ngạc, không có thống khổ, chỉ có một tia không có ý nghĩa tiếc hận. Tà nhãn bạo quân thái tử vừa định chạy trốn, nhưng trong nháy mắt phát hiện trái tim của mình chỗ có một cỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt kích phát, một cỗ nhỏ xíu nhói nhói lập tức quán xuyên thân thể của hắn, cứ việc không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng là thân thể cùng hồn lực đều hoàn toàn mất đi khống chế, giống như là một đống thịt nhão giống như nện xuống đất. Ngươi đã sớm đề phòng ta rồi. Lão giả, ta thế nhưng là ngươi đại nhi tử. Ta đã sớm nói với ngươi, ta tựa như là tin tưởng ta giống như tin tưởng ngươi a. Tà đế ánh mắt đạm mạc, bình thản trả lời nằm rạp trên mặt đất tà nhãn bạo quân thái tử nghi hoặc. Ta là thứ gì, chính ta rõ ràng nhất. Cho nên đối với kế thừa ta huyết mạch ngươi là cái gì tính cách, ta cũng sớm đã có số. Đối với sự phản bội của ngươi tình huống ta từ ngươi xuất sinh ngày đó liền cân nhắc qua, dù sao tại ta lúc kia, tà nhãn nhất tộc bên trong cũng không có gì thân tình có thể nói. Húng chi ngươi mặc dù là ta trên thế giới này đứa bé thứ nhất, nhưng là ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi là ta đứa bé thứ nhất á. Tà đế sâu kín nhìn lấy mình ở cái thế giới này sinh hạ đứa bé thứ nhất, cũng không đợi hắn nói chuyện, liền dùng hồn lực phong ấn hắn tất cả tư duy, sau đó nhìn về phía một bên bị khí thế của mình ngăn chặn cái khác hồn thú. Trong suốt trong đồng tử ánh sáng màu vàng lóe lên, đông đảo hồn thú trong nháy mắt tại tà đế tinh thần xung kích phía dưới té xỉu. Nếu như là một cái hồn sư lại tới đây, thấy cảnh này, đại khái là tình nguyện liều mạng chết cũng không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Dù sao cái huyệt động này bên trong mấy cái hồn thú, kém nhất cái kia đều là 10 vạn năm tu vi đỉnh cấp hồn thú, mà lại từng cái không có lực phản kháng chút nào, chỉ cần có thể phá phòng, cho dù là một cái hồn sư cũng có thể thu hoạch đi một bộ đỉnh cấp phẩm chất 10 vạn năm hồn cốt. Cho dù là gậy quấy phân heo võ hồn, cũng có thể tại một bộ này 10 vạn năm hồn cốt phía dưới trực tiếp tăng lên tới đỉnh cấp phẩm chất thậm chí cả siêu cấp phẩm chất gậy quấy phân heo. Cho dù là một con lợn, cũng có thể biến thành có tinh thần lực thuộc tính thần chư. Nhìn qua cái này một động hồn thú, tà đế hơi xúc động, tà nhãn nhất tộc thật đúng là thân tình mở nhạt. Đồng thời trong lòng cũng hơi có chút vui vẻ, dù sao đám người này phản bội mình, như vậy dựa theo quy củ, mình xử trí như thế nào rơi bọn giá hỏa này đều được. Cứ việc trên thực tế tà đế cũng không tuân theo quy củ, hiện nay, mình chủ thượng là một cái lập tức liền muốn thành thần hồn sư, ngoại trừ thứ nhất võ hồn bên ngoài còn có một cái thần khí phẩm chất thứ hai võ hồn. Như thế một đống lớn phẩm chất cao hồn thú, chuyển đổi xuống tới chính là một đống lớn 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt, có thể cực lớn biên độ đền bù chủ thượng tại hồn lực phương diện trống chỗ. Đem những này ra hỏa làm lễ vật dâng lên, ngày sau địa vị của mình nhất định là có thể càng hơn một bậc. Tà đế một bên nghĩ như vậy, vừa hướng chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện tại hang động nơi hẻo lánh bên trong Trần Minh chịu tự bái. Đầu tiên là mở ra nội bộ bình chướng, sau đó lại chuyển tay tại bên ngoài hang động mặt chụp vào một cái bình chướng, phòng ngừa cái khác đầu góc không dùng được ra hỏa tiến đến quấy rầy. Nhìn qua trên mặt đất cái này một đống lớn giống như chó chết hồn thú, Trần Minh trong lòng cũng là bao nhiêu có chút động tâm. Mình hiện nay đã không sai biệt lắm nắm giữ trí tuệ hồn hoàn chế tạo, tiến một bước chế tạo hồn linh cũng chỉ là thoáng có chút phiền phức. Đến lúc đó mình đem những này ra hỏa chế tạo thành hồn linh về sau, người bên cạnh mình mỗi một cái đều có thể thu hoạch được số lượng lớn 10 vạn năm hồn hoàn. Thậm chí giàu có bộ phận còn có thể dùng để bổ khuyết tiến mình ngày sau muốn sáng tạo giáo phái bên trong, cho mình chế tạo một cái hợp cách tông giáo vũ trang. Tại tà đế giải khai tổng cộng hơn 10 đạo to to nhỏ nhỏ phòng trộm thủ đoạn về sau, Trần Minh lúc này mới theo tà đế triệt để tiến vào tà đế bảo khố. Tại tà đế dẫn đạo theo, từng kiện quý hiếm bảo bối xuất hiện ở Trần Minh trước mặt. Nhật Nguyệt đại lục hồn thú muốn so đấu La đại lục chiến lệnh, kỳ ngộ cũng không bằng làm khí vận hội tụ chi địa đấu La đại lục. Nhưng dạng này không có nghĩa là toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Lục liền thật không có cái gì có thể lấy đồ vật. Làm Nhật Nguyệt Đại Lục người mạnh nhất, hơn nữa còn là loại kia không cần che giấu mình tồn tại người mạnh nhất. Tà đế tại Nhật Nguyệt Đại Lục địa vị hoàn toàn chính là có thể dùng không ăn thịt bò để hình dung. Đồng thời chủ yếu nhất là tà đế cùng những cái kia lỏng lẻo các hồn thú khác biệt, hắn là có hoàn toàn giai cấp ý thức, tựa như là hắn xưng hô tà đế, hắn thống lĩnh tà nhãn nhất tộc đã có vương quốc hình thức ban đầu. Hắn nương tựa theo Tà Nhãn nhất tộc cùng Tà Ma Xâm Lâm chủ động đang thu thập các loại bảo bối, đến giúp đỡ ngày sau mình tiến thêm một bước. Mà lại chủ yếu nhất là, làm một nhân vật phản diện nhân vật, Tà Đế là khi nghe đến người khác vô luận là nhân loại vẫn là hồn thú đạt được có thể đối với mình hữu dụng cơ duyên về sau, đều biết không chút nào muốn mặt đi trực tiếp tự mình động thủ cướp về. Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên, không biết bao nhiêu đạt được kỳ ngộ may mắn ngay tại còn không có triệt để tiêu hóa hết kỳ ngộ trước đó bị Tà Đế không nói võ đức tìm tới cửa, sau đó trực tiếp đóng gói mang đi. Không chỉ có số lượng lớn xuất hiện tại Nhật Nguyệt Đại Lục chân quý bảo bối bị Tà Đế thu thập tại mình trong động quật, mà lại Tà Đế còn nô dịch một nhóm lớn lòng đất hồn thú vì chính mình dưới đất đào móc các loại bảo bối cùng số lượng lớn thần kỳ kim loại. Vài vạn năm thời gian tích lũy phía dưới, Tà Đế trong bảo khố đồ vật đã đạt đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Nhập môn, trên mặt đất liền chất đống mấy tòa núi nhỏ đồng dạng cự long hải cốt, trong đó còn có mấy cô mang theo thần cấp khí tức xương rồng, hiển nhiên là đã từng bởi vì đủ loại nguyên nhân rơi xuống tại Đấu La Đại Lục loài rồng nhóm lưu lại. Chỉ là tương đối khiến người ta thất vọng chính là, những này loài rồng hải cốt độ hoàn hảo không cao. Trong đó tinh hoa đại đa số đều tản mát đi ra, lưu lại lực lượng chỉ có khi còn sống không có ý nghĩa một điểm, đối với loài rồng hồn thú cùng loài rồng võ hồn hồn sư tăng lên không nhỏ, nhưng đối với hiện tại cái này tu vi Trần Minh tới nói trên cơ bản cũng không có cái gì ngoài định mức tác dụng. Mà sau đó đập vào mi mắt thì là các loại chân quý khoáng thạch. Nhật Nguyệt Đại Lục vốn là thừa thải khoáng thạch, trong đó càng là có hứa đa đặc thù khoáng thạch có thần kỳ năng lực, một chút phẩm chất cao khoáng thạch thậm chí có không gian thậm chí cả thời gian thuộc tính. Tà Đế mặc dù không biết làm sao sử dụng những vật này, nhưng là làm một kẻ thống trị, hắn vẫn là biết đương nhiên đem tất cả chân quý đồ vật đều khóa tại mình trong bảo khố. Dù là hắn chưa hề cũng sẽ không đi nhìn nhiều những vật này một chút, cũng sẽ không dễ dàng đưa cho người khác. Hiện nay Tà Đế thành Trần Minh trí tuệ hoàn hoàn, kia Tà Đế vạn năm qua tích lũy được tất cả bảo bối liền tự nhiên là thành Trần Minh đồ vật. Bàn về tài phú trình độ, Tà Đế bảo khố giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn hai đại đế quốc hoàng thất bảo khố, thậm chí có khả năng còn muốn cao hơn một chút. Tinh không lam bảo thạch dạng này không gian thuộc tính bảo thạch có mười mấy khối, lớn nhất cái kia đường kính trọn vẹn 1 mét trên dưới. Cho dù là không có ngoài định mức rèn luyện, trong đó nội bộ không gian liền vượt qua mấy ngàn lập phương, là Đấu La thế giới có thể dựng dục ra cấp cao nhất không gian thuộc tính vật liệu một trong. Về phần hoàng kim tinh thạch loại này làm vô địch vòng bảo hộ hồn đạo khí hạch tâm tài liệu bí hiếm, ở chỗ này trọn vẹn chất thành cao cỡ một người, mà nói như vậy cấp 5 vô địch vòng bảo hộ cần có hoàng kim tinh thạch chỉ có ngón tay lớn nhỏ, cấp 6 cũng chỉ 2-3 chỉ phân lượng mà thôi. Mặc dù bởi vì đào móc cùng bảo tồn không thích đáng, một chút hoàng kim tinh thạch đã không có cách nào dùng để làm vô địch vòng bảo hộ hạch tâm. Có thể những này phân lượng tới nói, có thể sử dụng bộ phận vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chế tạo trên 100 cái cấp 6 cấp 7 vô địch vòng bảo hộ hồn đạo khí. Chương 461, trước đây bá chủ thân thể tàn phế chương 461, trước đây bá chủ thân thể tàn phế xương rồng, kim loại, bảo thạch, thiên thạch, hồn thú trên người vật liệu các loại rực rỡ muôn màu bảo bối cơ hồ chói mù Trần Minh hai mắt, thậm chí khiến cho Trần Minh nhìn Tà Đế nhãn thần đều không bình thường bắt đầu. Nếu không phải biết Tà nhãn cái đồ chơi này cùng cự long không có huyết mạch quan hệ, nếu không Trần Minh cũng hoài nghi Tà Đế có phải hay không một con rồng biến, nếu không làm sao lại đem nhiều như vậy bảo bối khóa tại xào huyệt của mình bên trong. 10 vạn năm hồn thú xương cốt loại hình Trần Minh ở chỗ này thấy được hơn 10 cỗ, 20 vạn năm hung thú khung xương cũng có chân đủ 5 cái. Tại cái này một đống lớn hồn thú vật liệu bên trong, Trần Minh thậm chí thấy được một cái còn tại tản ra sinh cơ 40 vạn năm thực vật loại hung thú hải cốt. Tại Tà Đế bảo tồn dưới, kia hồn thú vẫn như cũ cắm rễ ở bên trong lòng đất, bản năng hấp thụ lấy bên trong lòng đất năng lượng. Thế nhưng là tại Tà Đế không chế dưới, một cỗ tinh thần lực cắm rễ ở cây cối nội bộ, không ngừng ma diệt lấy cây cối bản thân linh tính, khu xử cây cối đem tất cả tinh hoa đều hội tụ ở kia giống như nhân loại cánh tay giống như cảnh cây bên trên, dựng dục ra từng cái trái cây màu đỏ ngòm. Cứ việc lấy hồn lực ba động đến xem cái này 40 vạn năm cấp bậc thực vật loại hồn thú còn sống, nhưng từ linh hồn góc độ đến xem, trên thực tế đã sớm chết không thể chết lại, chỉ là Tà Đế dùng tà ác phương thức đang khống chế nó hài cốt cho mình sử dụng mà thôi. Phát hiện Trần Minh đối với cái này một gốc cây cối cảm thấy hứng thú về sau, thay vào chó săn nhân vật Tà Đế lập tức liền lên trước cho Trần Minh giải thích bắt đầu. Chủ thượng, cây này gọi là Tà Ma yêu thụ, là một loại cực đoan tà ác hồn thú, không chỉ có biết thôn phệ sinh linh thân thể, thậm chí còn có thể nô dịch sinh linh linh hồn. Kẻ yếu sẽ bị trực tiếp tiêu hóa hấp thu, cường giả thì là sẽ bị hắn lấy vật mẹo phương thức hóa thành chảnh quỷ thúc đẩy. Loại này hồn thú phẩm chất cực cao, sức chiến đấu cực mạnh, thậm chí muốn so ta Tà Nhãn nhất tộc càng thêm đáng sợ. Tại trước đây thật lâu, cái này Tà Ma Xâm Lâm chính là Tà Ma yêu thụ nhất tộc địa bàn. Nhưng là bởi vì loại này hồn thú quá mạnh lại quá tà ác quan hệ, cho nên loại này hồn thú trời sinh liền có hạn chế. Bình thường tới nói thực vật hệ hồn thú mặc dù linh trí yếu nhược, vạn năm về sau mới có chính xác tư duy, nhưng Tà Ma yêu thụ nhất tộc lại tại phương diện này càng hà khắc hơn, chỉ có tại vượt qua 10 vạn năm thiên kiếp về sau mới có chân chính ý thức. Đây đối với trời sinh liền có thể nô dịch linh hồn chủng tộc tới nói cơ hội là tương đương hiếm thấy chuyện. Mà đang thức tỉnh bản thân ý thức về sau, loại này hồn thú thuộc tính thì biết tiến thêm một bước, tăng lên tới cực hạn tà ác, đồng thời công kích dục vọng cùng thôn phệ dục vọng biết tiến một bước tăng cường. Nhưng làm có thể nô dịch linh hồn chủng tộc, loại này hồn thú trên thực tế tại tinh thần lực phương diện lại có chỗ thiếu hụt. Tư duy tà ác lại đơn nhất, tinh thần lực so chân chính tinh thần hệ hồn thú muốn yếu ớt. Hiện tại trên mặt đất trồng vào cái này, chính là năm đó Tà Ma yêu thụ nhất tộc hoàng giả, tu vi đạt đến 45 vạn năm Tà Ma yêu thụ hoàng. Mặc dù năm đó ta tu vi muốn so Tà Ma yêu thụ hoàng cao hơn, đồng thời bản thân làm tinh thần hệ hồn thú ta cũng khắc chế Tà Ma yêu thụ hoàng, nhưng ta vẫn như cũ hoa thời gian thật dài mới đưa Tà Ma yêu thụ hoàng đánh tan, đánh thành sắp chết trạng thái. Tà Ma yêu thụ nhất tộc có thể hấp thu tiêu tán ra tinh thần lực kết xuất đặc thù trái cây. Loại trái cây này có thể tăng lên tinh thần lực lượng, đồng thời cũng có thể tiến một bước thuần hóa tinh thần. Chỉ là bởi vì kết quả tiêu hao quá lớn, cho nên trừ phi là vì gieo hạt, nếu không bộ tộc này trên cơ bản đều là không kết quả. Ta đem hắn chủng tại nơi này gần 3 năm, bản thân hắn linh hồn cùng tinh thần đã triệt để hóa thành trái cây bị tộc nhân của ta chia ăn, nội bộ tu vi cũng bị ép khô không sai biệt lắm. Năm đó 45 vạn năm ra mặt tu vi, tại cái này vạn năm bên trong trên cơ bản tiêu hao không sai biệt lắm, bản nguyên thậm chí còn không bằng tầm thường 10 vạn năm hồn thú. Lại có cái 1-2 ngàn năm, thậm chí mấy trăm năm, cái này châu tà ma yêu thụ hoàng liền sẽ triệt để bị ép khô chết đi, tà ma yêu thụ nhất tộc cũng biết trên Nhật Nguyệt đại lục hoàn toàn biến mất. Ta đến nói đến đây nhìn thoáng qua Trần Minh, phát hiện Trần Minh cũng không có hỏi thăm vì cái gì tà ma yêu thụ nhất tộc biết hoàn toàn biến mất về sau, lập tức liền hiểu mình vị này chủ thượng sợ là cũng đã từng làm những chuyện tương tự. Chủ thượng nếu là cần, ta còn cất 10 cái trái cây, cái này hai tay dâng lên. 200 năm trước tà ma yêu thụ hoàng kết một lần quả, lần tiếp theo kết quả đại khái là tại sau 50 năm. Chỉ là chủ thượng nếu như chờ không kịp, ta có thể cưỡng ép thôi động cái này hồn thú bản nguyên, cưỡng ép kết quả. Chỉ là nhường nguyên bản năng lượng liền không nhiều, nó càng nhanh hướng đi tử vong mà thôi. Tà ma yêu thụ nhất tộc thật sự chỉ còn cái này một viên rồi. Trần Minh tiến lên sờ lên cái này châu tà ma yêu thụ hoàng, cảm thụ được loại này hồn thú đối với mình tội ác chi thần thần lực tính tương thích, trong lòng không khỏi có chút sinh động. Khu khu, chủ thượng, tà ma yêu thụ nhất tộc chỉ còn hắn. Cái khác có ý thức tà ma yêu thụ đã sớm bởi vì ta cưỡng ép thôi hóa trái cây mà chết hết, còn lại lên 5 hạn tà ma yêu thụ cũng đều không có bị ta buông tha. Ta lúc đầu nhưng thật ra là muốn buông tha những cái kia bạn năm phía dưới tà ma yêu thụ, nhưng là cân nhắc đến những này tà ma yêu thụ lại không thể kết quả, lưu trong tà ma xâm lâm còn cùng tà nhãn tranh đoạt đồ ăn, ta liền hạ lệnh đem tà ma yêu thụ nhất tộc diệt sạch. Tà ma yêu thụ nhất tộc vật liệu gỗ ta ở phía sau còn cất rất nhiều, nếu là chủ thượng hữu dụng vậy liền tốt nhất. Chỉ là tà ma yêu thụ nhất tộc trái cây là có thể dựng dục ra mới tà ma yêu thụ, tà ma yêu thụ hoàng quả trong tay của ta còn có 10 cái. Chủ thượng nếu là cần, chỉ sợ có chút không kịp. Ta đến nói đến đây có chút do dự, hắn thấy chờ lấy một đời mới tà ma yêu thụ mọc ra, chính mình cũng phi thăng không biết bao nhiêu năm. Cho dù là ngoài định mức hết sức vung trồng, nhưng nếu là muốn đợi đến tà ma yêu thụ trưởng thành đến 10 vạn năm tu vi, kia không có 2-3 vạn năm là làm không được. Loại này hồn thú đối với tà ác chi lực gánh chịu hiệu suất là ta đã thấy cao nhất, bản thân cực hạn tà ác thuộc tính cũng có tư cách trở thành chế tạo tội ác chi thần thần khí vật liệu. Chỉ là cái này tà ma yêu thụ hoàng bị ngươi hoàn toàn ép khô, bên trong lực lượng có ít, không đủ để dùng để chế tạo thần khí. Ngươi đi đem tà ma yêu thụ hoàng kết quả lấy ra, ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thần linh quyền năng. Ta hôm nay liền muốn dùng cái này tà ma yêu thụ hoàng thân thể tàn phế một lần nữa bồi dưỡng một gốc tà ma yêu thụ hoàng, sau đó dùng đến chế tạo ta thần khí. Vâng. Ta đế nhìn thật sâu một chút bị ép khô tà ma yêu thụ hoàng, hoàn toàn không hiểu dùng như thế nào dạng này một cái dầu hết đèn tắt giá hỏa chế tạo ra mới sinh mệnh. Nhưng là từ đối với thần linh lực lượng tin tưởng, ta đế vẫn là ngoan ngoãn lấy ra mình chân tảng 10 cái trái cây giao cho Trần Minh trong tay. Những này trái cây cũng không phải là cùng một đám lần, mà là mỗi một cái lượt bên trong tốt nhất cái kia trái cây. Tại ta đế đặc thù bảo tồn dưới, những này trải qua tinh tế chọn lựa trái cây nội bộ năng lượng vẫn như cũ sung mãn tràn đầy. Nếu như là tình huống bình thường, những này tà ma yêu thụ hoàng tốn hao bản nguyên dựng dục mỗi một cái quả dựng dục ra tà ma yêu thụ đều có đại khái suất trở thành 10 vạn năm hồn thú thậm chí cả hung thú. Nhưng trên thực tế, vô luận những này trái cây có thể trồng ra đến cái gì, tại ta đế khống chế dưới những trái này cũng xưa nay không có thể có rơi xuống đất sinh trưởng cơ hội.